Chương 160 minh chủ chú ý 2, chương 160 minh chủ chú ý 2, đây nhất định là bởi vì đường chủ nhận được phá kính nhiệm vụ yêu cầu làm như vậy. Nghĩ tới đây, Tân Bắc Hà bọn người lập tức đối với Giang Thần hành lễ nói, là đường chủ. Giờ này khắc này, chân chính đường chủ trong lòng quả nhiên là lên cơn giận dữ, nhưng hắn lại không có biện pháp. Hắn bây giờ không phải là Giang Thần đối thủ. Hơn nữa đừng nói là Giang Thần, thực lực của hắn bây giờ so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Loại tình huống này, hắn căn bản không có cách nào đối phó Giang Thần, thậm chí ngay cả nói ra chân tướng đều không được. Dù sao nếu là nói ra chân tướng mà nói, chẳng khác gì là làm cho tất cả mọi người đều biết hắn thực lực bây giờ rất yếu. Vậy còn không bằng bây giờ loại tình huống này. Nghĩ tới đây, đường chủ triệt để hết hy vọng. Giang Thần tiểu tử này, không nghĩ tới ác độc như vậy. Đi, tất cả đi xuống a. Giang Thần khoát khoát tay, ra hiệu đám người rời đi. Tân Bắc Hà bọn người vội vàng cáo lui. Giang Thần nhìn về phía đường chủ. Đường chủ vội nói, lão nô chờ đợi đường chủ phân công. Trước tiên cho ta phái cái có thể lập công nhiệm vụ. Giang Thần ra lệnh. Là, lão nô giúp đường chủ tìm xem. Đường chủ thống khổ đáp ứng nói. Ngoài cửa, Tân Bắc Hà bọn người sau khi rời đi, còn tại lặng lẽ nghị luận đường chủ tình huống. Đường chủ thực sự là nhận được kỳ quái phá kính nhiệm vụ sao? Xem ra hẳn là, bằng không căn bản giảng giải không thông a. Có phải hay không là bị Giang Thần uy hiếp? Làm sao có thể a, Giang Thần mới gia nhập vào chúng ta Tâm Minh bao lâu? Hơn nữa hắn làm gì làm loại này đại nghịch bất đạo chuyện, liền không sợ bị mình chủ điều tra ra sao? Đúng, chắc chắn không thể nào là Giang Thần. Kỳ thực muốn ta nói, coi như thực sự là Giang Thần làm, chúng ta cũng thành thật chiếu hắn lời nói tới, các ngươi hiểu ta ý từ a. Nói có đạo lý. Cũng đúng, Giang Thần muốn thật có lợi hại như vậy, chúng ta coi như phản kháng cũng không ý nghĩa. Không tệ, chính là như vậy. Tân Bắc Hà bọn người một bên nghị luận vừa đi xa. Đương nhiên, trong lòng bọn họ căn bản không đem Giang Thần coi ra gì. Phía sau những lời kia, bất quá là tùy ý trêu chọc mà thôi. Trong phòng, đường chủ lúc này đã tìm được một phần thích hợp Giang Thần nhiệm vụ. Giang Thần từ trong tay hắn tiếp nhận nhiệm vụ hồ sơ vụ án, cẩn thận kiểm tra lên. Đường chủ ở một bên nói, "Đường chủ, nhiệm vụ này lấy thực lực của ngươi nhất định có thể hoàn thành, mà ngươi lại là người mới, đến lúc đó ta báo lên thời điểm, phía trên nhất định sẽ đại gia tán thưởng. Đến nỗi ngươi ngày hôm qua nhiệm vụ, ta bây giờ đã báo lên, không tốt lại đổi." Nhiệm vụ kia hắn đã lấy đường chủ trên danh nghĩa báo. Nếu như bây giờ lại rút về ban đầu thuyết pháp, nói là Giang Thần công lao, phía trên kia khẳng định muốn hoài nghi. Đi, nhiệm vụ kia cứ như vậy tính toán, ngươi lần này tìm nhiệm vụ này cũng không tệ. Giang Thần đối với nhiệm vụ lần này phi thường hài lòng. Nhiệm vụ này hay là muốn hắn đi săn giết một cái tính các cao thủ. Hắn thực lực chỉ có ngân cốt cảnh, tuyệt đối không đến được kim tâm cảnh. Hơn nữa coi như thật sự lâm trận đột phá đến kim tâm cảnh, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dù sao đường chủ chính là kim tâm cảnh tu vi. Hắn tại không có hấp thu đường chủ tinh khí phía trước, liền có thể cầm xuống đường chủ. Bây giờ hấp thu đối phương tinh khí, thực lực đại trướng, đối phó kim tâm cảnh người tự nhiên không thành vấn đề. Giang Thần lòng tin tràn đầy. Đường chủ, vậy cái này nhiệm vụ ta sẽ giúp ngươi an bài hai cái trợ thủ, để phòng vạn nhất. Đường chủ lại hỏi thăm Giang Thần đạo, an bài Tân Bắc Hà cùng Vương Nhung cùng ta cùng một chỗ. Giang Thần suy nghĩ một chút nói, đường chủ lập tức gật đầu nói, hảo, ta này liền đem bọn hắn gọi qua. Một lát sau, hai người xuất hiện lần nữa trong phòng. Đường chủ trực tiếp hạ lệnh, Tân Bắc Hà, Vương Nhung, các ngươi chờ đợi đường chủ phân công, đi hoàn thành một cái săn giết nhiệm vụ. Đường chủ, Tân Bắc Hà cùng Vương Nhung sững sờ. Cái gì gọi là chờ đợi đường chủ phân công? Nhưng ngay sau đó bọn hắn liền kịp phản ứng, đường chủ trong miệng đường chủ, kỳ thực là chỉ Giang Thần. Dù sao trước đây không lâu Giang Thần mới nói hắn đã trở thành đại diện đường chủ, mà đường chủ thì trở thành hắn nô tài. Là, đường chủ. Tân Bắc Hà cùng Vương Nhung hướng Giang Thần hành lễ nói. Đường chủ cũng nhìn về phía Giang Thần nói, đường chủ, lão nô an bài ngài hài lòng không? Thấy cảnh này, Tân Bắc Hà cùng trong lòng Vương Nhung cũng nhịn không được thầm nghĩ. Đường chủ lần này cái này phá kính nhiệm vụ thực sự là kỳ quái a, thế mà để cho hắn cho Giang Thần làm nô tài. Này làm sao chịu được? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ là nháy mắt thoáng qua. Lúc này bọn hắn chân chính quan tâm vẫn là Giang Thần tiếp xuống tình cảnh. Bọn hắn đều đang nghĩ, Giang Thần như bây giờ cưỡi tại đường chủ trên đầu, đảng đường chủ phá kính sau khi nhiệm vụ hoàn thành, không thể cho hắn làm có dễ. Xem ra Giang Thần kế tiếp có thủ. Đi, vậy chúng ta liền xuất phát. Giang Thần nhanh chân đi ra cửa. Tân Bắc Hà cùng Vương Nhung bước nhanh đuổi kịp. Đường chủ nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, trên mặt dữ tợn không ngừng nhảy lên. Cuối cùng hắn chỉ là hung hăng một quyền đánh ở trên tường. Không thể làm gì. Thời gian đảo mắt đã qua 5 ngày. 5 ngày sau, Giang Thần cùng Tân Bắc Hà, Vương Nhung ba người đồng thời trở về. Nhiệm vụ tự nhiên là thuận lợi hoàn thành. Tân Bắc Hà cùng Vương Nhung trong lòng hai người đều cao hứng phi thường. Nhiệm vụ lần này độ khó cũng không nhỏ. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ như vậy, đến lúc đó đường chủ nhất định sẽ đem công lao đầu to ghi tạc bọn hắn trên đầu. Giống như phía trước lần kia như thế. Đến nỗi nói bây giờ đường chủ đem Giang Thần đương đường chủ chính mình làm nô tài. Đây bất quá là phá kính nhiệm vụ thôi. Đến lúc đó báo cáo nhiệm vụ thời điểm, còn không phải phải do đường chủ tự mình đến báo. Hơn nữa làm không tốt bây giờ đường chủ phá kính nhiệm vụ đã hoàn thành đâu. Dù sao thời gian đã qua 5 ngày. Mang theo ý nghĩ như vậy, ba người đi tới đường chủ chỗ ở, đường chủ kiến ba người trở về, lập tức sắc mặt trầm xuống. Chủ yếu là bởi vì nhìn thấy Giang Thần lại để cho hắn nhớ tới bây giờ gặp quất đủ. Đường chủ, các ngươi trở về. Đường chủ cung kính đối với Giang Thần nói. Giang Thần hướng hắn gật gật đầu, đem vật cầm trong tay triều đỉnh tay phải bên trong sương sở. Đâu ngươi ở đây? Đường chủ đội vàng mở ra xem. Quả nhiên là lần này cần săn giết tên kia kính các cao thủ đầu người. Giang Thần quả nhiên nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Cũng đúng, cái kia kính các cao thủ bất quá là ngân cốt cảnh thực lực, so với mình kim tâm cảnh kém xa. Chính mình cũng không làm gì được Giang Thần, cái kia kính các cao thủ làm sao có thể sống. Đi, Tần Bắc Hà, Vương Dung, các ngươi đi xuống trước đi. Đường chủ hướng hai người khoát tay một cái nói. Hai người cáo từ rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, đường chủ mới ân cần đối với Giang Thần nói, đường chủ, ta chắc chắn đem công lao đúng sự thật báo cáo. Hảo, dành thời gian. Giang Thần căn dặn một câu sau liền quay người rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Sáng sớm, đường chủ liền cho người đem Giang Thần hô đi qua. Giang Thần, nhiệm vụ ta tối hôm qua liền báo lên, hôm nay phía trên đã tới tin tức. Đường chủ mang theo vui mừng nói. Giang Thần chú ý tới, hắn đối với hắn xưng hô đã thay đổi. Giang Thần, lại nói cho ngươi một sự kiện, kỳ thực minh chủ một mực tại chú ý ngươi nhất cử nhất động, cho nên đường chủ khỏe miệng móc ra đường cong, nội tâm cuồng hỉ kềm nén không được nữa. Minh chủ một mực đang quan sát ta. Giang Thần con mắt híp lại. Đối với dạng này kết quả, hắn kỳ thực cũng có đoán trước. Dù sao cái này siêu thoát trong lĩnh vực, những cái kia sống qua vô số kỷ nguyên cao thủ vô cùng cường đại. Tâm minh chủ tự nhiên cũng là một trong số đó. Hắn bây giờ hiếu kỳ chính là, minh chủ đến cùng là thế nào đối đại hắn bây giờ hành vi. Chương 161 lần thứ tư phá kính nhiệm vụ, 1, chương 161 lần thứ tư phá kính nhiệm vụ, 1, minh chủ ở đâu? Giang Thần hỏi. Đi theo ta. Đường chủ hớn hở quay người vào trong. Ban đầu còn tưởng lần này sẽ hoàn toàn thất bại dưới tay Giang Thần. Không ngờ, minh chủ lại luôn theo dõi Giang Thần. Thế này thì tốt rồi, nguy cơ đã được giải quyết. Không những thế, Giang Thần lần này rất có thể còn phải chịu phạt nặng. Giang Thần theo đường chủ đi vào nhà. Vừa vào cửa, hắn đã phát hiện trong nhà không có người nào khác. Chỉ có hai người bọn họ. Giang Thần không khỏi tò mò quay đầu nhìn đường chủ. Đường chủ đội nói, đường nội. Nói xong, hắn nhanh chóng đi đến một bức tường. Bức tường này là tường trắng, không có bất kỳ trang trí nào. Nhưng khi đường chủ vung tay lên trên đó, một tấm gương giống như chân ngã chi kính từ từ hiện ra trên tường. Sự chú ý của Giang Thần lập tức bị thu hút. Hắn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Không ngờ chân ngã chi kính này lại có thể rời khỏi thức hải sao? Hay là chân ngã chi kính trên tường chỉ là một bức tranh? Lúc này, trên mặt gương xuất hiện một bóng người. Đường chủ đội nói, thuộc hạ bái kiến minh chủ. Giang Thần thấy vậy cũng theo lễ. Không ngờ người này chính là minh chủ. Người là Giang Thần. Minh chủ nhìn Giang Thần nói. Giang Thần đáp, chính là tại hạ. Không tệ, tiềm lực của ngươi rất kinh người. Minh chủ nhàn nhạt khen ngợi. Nghe lời này, lòng Giang Thần không chút dao động. Hắn lúc này không quan tâm đến lời khen ngợi của minh chủ, mà càng quan tâm hơn là minh chủ rốt cuộc đã quan sát hắn điều gì. Từ biểu hiện vừa rồi của đường chủ, dường như vị minh chủ này đã biết chuyện hắn làm với đường chủ. Đây không phải là chuyện tốt. Giang Thần không khỏi khẽ nhíu mày. Minh chủ tiếp tục nói, Giang Thần, ngươi có thể loại bỏ cao thủ kính các cảnh ngân cốt, vượt xa dự liệu của ta. Chỉ là việc phận sự của thuộc hạ thôi. Giang Thần đáp. Hắn cảm thấy minh chủ vẫn chưa bắt đầu nói chuyện chính. Đường chủ bên cạnh lúc này cũng có chút sốt ruột. Giang Thần, từ bây giờ, ngươi sẽ tiếp quản chức đường chủ Hồ Tâm Đường. Minh chủ mở miệng nói. Nghe lời này, đường chủ lập tức ngây người. Giang Thần cũng rất bất ngờ. Hắn còn tưởng minh chủ sẽ hỏi tội hắn, kết quả không ngờ, lại là bổ nhiệm hắn làm đường chủ. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Minh chủ rốt cuộc đã quan sát được điều gì? Ngoài ra, Giang Thần, ta đã cho phép ngươi gia nhập chân kinh phái. Minh chủ lại mở miệng nói. Đường chủ bên cạnh hoàn toàn kinh ngạc. Hắn còn tưởng minh chủ sẽ trừng phạt Giang Thần, kết quả lại liên tiếp ban thưởng. Lúc này, Giang Thần đột nhiên nhận thấy chân ngã chi kính của mình xuất hiện thay đổi. Chữ trên mặt gương nói cho hắn biết, hắn đã hoàn thành thành công nhiệm vụ phá kính lần thứ 3, bây giờ hắn đã là cảnh giới ngân cốt. Nói như vậy, những lời vừa rồi của minh chủ không phải là lừa ta, là thật sự bổ nhiệm ta làm đường chủ, cho ta gia nhập chân kinh phái. Nhiệm vụ phá kính của hắn là yêu cầu hắn phải tạo dựng được danh tiếng trong tâm minh. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, điều đó chỉ có thể chứng tỏ hắn thực sự đã hoàn thành nhiệm vụ. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Vậy thì, những lời vừa rồi của minh chủ quả thật là thật. Nhưng Giang Thần không thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ, minh chủ thực ra không biết chuyện hắn đã khống chế đường chủ sao? Giang Thần, tiếp theo hãy thể hiện tốt, ta sẽ tiếp tục quan sát ngươi. Nói xong, chân ngã chi kính trên tường đột ngột biến mất. Bóng người của minh chủ tự nhiên cũng biến mất theo. Đường chủ ngây người nhìn Giang Thần. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn hoàn toàn không thích nghi kịp. Chẳng lẽ minh chủ không trừng phạt những kẻ đại nghịch bất đạo như Giang Thần sao? Phải biết rằng, Giang Thần này là kẻ dưới phạm thượng, ra tay với hắn, một đường chủ. Nếu để mặc những chuyện như vậy, chẳng phải sau này toàn bộ tâm minh sẽ hỗn loạn thành một nồi cháo sao? Đường chủ nghĩ mãi cũng không hiểu ý đồ của minh chủ. Nhưng lúc này những điều đó đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là Giang Thần sẽ xử lý hắn như thế nào. Dù sao Giang Thần bây giờ mới là đường chủ Hồ Tâm Đường, hắn đã trở thành đường chủ tiền nhiệm. Chúc mừng đường chủ. Dương Phi Vũ im lặng một lúc, sau đó chắp tay chúc mừng. Giang Thần gật đầu với hắn nói, gọi mọi người đến, nói cho mọi người biết tình hình. Vâng, đường chủ. Dương Phi Vũ lĩnh mệnh rời đi. Sự việc đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào khác. Có lẽ thể hiện tốt một chút, Giang Thần sẽ không làm gì hắn. Giang Thần đi lại trong phòng. Hắn vẫn đang suy nghĩ ý đồ của minh chủ. Dù sao mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cho dù minh chủ không biết chuyện hắn phạm thượng, cũng không cần phải phong hắn làm đường chủ chứ. Chỉ với công lao hai nhiệm vụ, đã đủ để ngồi lên vị trí đường chủ sao? Giang Thần cảm thấy không nên. Cho nên, quyết định này của minh chủ thực sự có quá nhiều điểm đáng ngờ. nhưng đáng tiếc Giang Thần hoàn toàn không tìm được bất kỳ manh mối nào trong đó. Thôi vậy, ai biết minh chủ rốt cuộc nghĩ gì, cứ đi từng bước một vậy. Không suy nghĩ nhiều nữa, Giang Thần nhanh chóng tập trung tinh thần vào thức hải. Hắn muốn nhanh chóng củng cố cảnh giới ngân cốt, sau đó xem nhiệm vụ phá kính thứ tư sẽ là gì. Vì bây giờ đã có cơ hội nhanh chóng nâng cao thực lực, vậy thì nhất định phải nhanh chóng. Mọi thứ khác cứ để sau. Giang Thần vận chuyển Thái Hư luyện thần chân lục lợi dụng bí pháp luyện đến đại viên mãn trong đó, nhanh chóng đối thoại với chính mình trong chân ngã chi kính, không ngừng tuân theo nội tâm đưa ra lựa chọn. Cảnh giới ngân cốt nhanh chóng được củng cố. Và cho đến khi Dương Phi Vũ và những người khác lần lượt đến, cảnh giới cuối cùng cũng hoàn toàn được củng cố xong. Nhiệm vụ phá kính mới xuất hiện trên mặt chân ngã chi kính. Nhiệm vụ phá kính, làm rõ ý đồ của minh chủ Tâm Minh đối với ngươi, thời hạn 5 ngày. 5 ngày để làm rõ ý đồ của minh chủ đối với ta. Giang Thần không khỏi nhíu mày. Một là thời gian gấp gáp, hai là hắn làm sao có thể làm rõ ý đồ của minh chủ? Phải biết rằng, thực lực của minh chủ có thể sánh ngang với các chủ kính các. Một tồn tại cường đại như vậy, hắn làm sao có thể làm rõ ý nghĩ thật sự của đối phương? Chỉ có một khả năng, đó là đối phương chủ động nói cho hắn biết. Nếu không thì không có cách nào có thể ép buộc đối phương nói ra sự thật. Giang Thần không khỏi có chút đau đầu. Lúc này, các thành viên cốt cán của Hộ Tâm Đường đã đều đến trong phòng. Dương Phi Vũ liền mở miệng nói, "Đường chủ, người đã đến đủ rồi." Giang Thần hoàn hồn, nhìn về phía mọi người. Lúc này tất cả mọi người đều không cảm thấy bất ngờ về đường chủ của hắn. Chương 161 lần thứ tư phá kính nhiệm vụ 2, chương 161 lần thứ tư phá kính nhiệm vụ 2, dù sao mấy ngày nay Dương Phi Vũ vẫn luôn tự xưng láo nô bên cạnh hắn. Mọi người đều nghĩ rằng đây là nhiệm vụ phá kính đặc biệt của Dương Phi Vũ, hắn chỉ đang phối hợp với đối phương mà thôi. Nói cho mọi người biết tình hình. Giang Thần nhìn Dương Phi Vũ nói, "Vâng, đường chủ." Dương Phi Vũ bước lên một bước, quay người nhìn quét mọi người, "Minh chủ có lệnh, nay đã bổ nhiệm Giang Thần làm đường chủ, từ nay về sau, mọi người cần nghe theo sự điều động của Giang đường chủ." "Cái gì?" Mọi người lập tức nhìn nhau. Giang Thần tài đức gì mà có thể như vậy? Hắn đâu có tư cách làm đường chủ. Hắn không phải là một người mới sao? Tân Bắc Hà và những người khác đều tưởng mình nghe nhầm. Dù sao trong mắt bọn họ, Giang Thần dù là thực lực hay tư cách, đều không đủ để làm đường chủ. Nhưng lời này lại thực sự được nói ra từ miệng của Dương Phi Vũ, một đường chủ thật sự. Chẳng lẽ đây vẫn là nhiệm vụ phá kính của Dương Phi Vũ? Tân Bắc Hà không nhịn được mở miệng nói, "Đường chủ, chuyện này là thật sao? Không phải nhiệm vụ phá kính của ngài yêu cầu sao?" Trước đó Dương Phi Vũ chỉ nói Giang Thần tạm thời đại lý đường chủ, bọn họ cũng không muốn hỏi nhiều. Cứ coi như là yêu cầu của nhiệm vụ phá kính của Dương Phi Vũ. Nhưng lần này Dương Phi Vũ lại nói minh chủ đích thân bổ nhiệm Giang Thần làm đường chủ Hộ Tâm Đường. Vậy thì nhất định phải làm rõ ràng. Vạn nhất minh chủ căn bản không hề hạ đạt mệnh lệnh như vậy, vậy thì bọn họ tuân theo yêu cầu của Dương Phi Vũ, đến lúc xảy ra chuyện tuyệt đối không thể thoát tội. Lời của Tân Bắc Hà vừa thốt ra, những người khác có mặt cũng đồng loạt nhìn về phía Dương Phi Vũ, chờ hắn đưa ra câu trả lời. Dương Phi Vũ bất lực nói, "Đương nhiên không phải nhiệm vụ phá kính của ta, ta làm sao dám giả chuyển ý chỉ của minh chủ?" Cái này Tân Bắc Hà và những người khác lại nhìn nhau. Chuyện này thực sự quá kinh hoàng. Minh chủ thực sự đã bổ nhiệm Giang Thần làm đường chủ mới sao? Dương Phi Vũ tiếp tục nói, "Tóm lại chuyện này các ngươi đừng nghĩ nhiều, tất cả đều là ý của minh chủ, đừng tự ý suy đoán." Tân Bắc Hà và những người khác thấy hắn nói chắc chắn như vậy, trong lòng cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Trong chuyện này, Dương Phi Vũ thực sự không dám giả chuyển ý chỉ. Đó hoàn toàn là tìm chết. Cho nên bất kể Giang Thần có năng lực hay không, tóm lại bây giờ hắn chính là đường chủ. Không nghĩ nhiều nữa, Tân Bắc Hà dẫn đầu hành lễ nói, "Thuộc hạ chúc mừng đường chủ." Vương Nhung và những người khác thấy vậy, cũng lập tức theo hành lễ nói, "Thuộc hạ chúc mừng đường chủ, chúc mừng đường chủ." Đợi mọi người hành lễ xong, Giang Thần ra lệnh, "Từ bây giờ, Dương Phi Vũ sẽ đảm nhiệm chức đường chủ đại lý của đường ta, mọi người nghe rõ chưa?" "Vâng, đường chủ." Mọi người đồng thanh đáp. Giang Thần hài lòng gật đầu. Hắn tiếp theo phải bận rộn nghiên cứu nhiệm vụ phá kính, đâu có thời gian quản chuyện Hộ Tâm Đường. Vừa hay Dương Phi Vũ vốn rất quen thuộc với Hộ Tâm Đường, cứ để hắn tiếp tục đảm nhiệm chức đường chủ đại lý, để hắn thực sự quản lý các công việc lặt vặt trong đường. "Được rồi, mọi người lui xuống đi." Giang Thần ra lệnh. Tân Bắc Hà và những người khác lần lượt rời đi. Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại hắn và Dương Phi Vũ. "Đường chủ, lão nô nhất định sẽ tận tâm phụ tá, mọi việc đều nghe theo sự điều động của đường chủ." Dương Phi Vũ lập tức bày tỏ lòng trung thành. Hắn trước đây có thể trở thành đường chủ Hộ Tâm Đường, một mặt là nhờ thực lực hơn người, mặt khác là vì hắn giỏi quan sát lời nói và sắc mặt. Rõ ràng, bây giờ đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là thành thật phụ tá Giang Thần. Sau đó từ từ tính toán. "Dương Phi Vũ, ngươi trước hết nói cho ta biết tình hình trong đường." Giang Thần ngồi xuống ghế. "Hắn, đường chủ này, bây giờ còn chưa biết Hộ Tâm Đường rốt cuộc tình hình thế nào. Phải làm rõ trước đã. Hơn nữa, làm như vậy có lẽ cũng có thể biết được tại sao minh chủ lại đột nhiên bổ nhiệm hắn làm đường chủ." "Vâng, đường chủ." Dương Phi Vũ cúi người hành lễ. Ngay sau đó hắn bắt đầu kể chi tiết tình hình trong Hộ Tâm Đường, bao gồm cơ cấu nhân sự trong đường, cũng như trách nhiệm chính và nhiệm vụ của đường, v.v. Giang Thần nghe xong, phát hiện Hộ Tâm Đường này trong Tâm Minh, chủ yếu đóng vai trò là một căn cứ tiền tiêu. Ngoài ra, chính là hoàn thành một số nhiệm vụ do cấp trên hạ đạt. Những cái khác thì không có gì. Nghe xong những điều này, Giang Thần phát hiện mình căn bản không thể thông qua những thông tin này để làm rõ ý đồ thật sự của minh chủ. Xem ra nhiệm vụ phá kính này không dễ hoàn thành. Thậm chí, hắn còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Không giống như mấy nhiệm vụ trước, ít nhất còn có một phương hướng đại khái. Có lẽ, nên tìm quán chủ hỏi thử. Giang Thần lại nhớ đến Lưu Chí Hưng. Bây giờ hắn đã thành công gia nhập Chân Kinh phái, và Lưu Chí Hưng chính là người cùng phái với hắn. Mà Lưu Chí Hưng là người cũ trong phái, chắc là hiểu biết không ít về Minh Chủ. Dù sao đại ca của phái bọn họ chính là Minh Chủ. Được rồi, việc trong đường ngươi cứ tiếp tục quản lý, có tình huống đặc biệt gì thì báo cáo cho ta. Giang Thần dặn dò.
Vâng, đường chủ.
Dương Phi Vũ vui vẻ lĩnh mệnh. Xem ra Giang Thần sẽ không ra tay với hắn nữa, đây là chuyện tốt. Lưu Đạo Hưu gần đây đi đâu rồi, ngươi có biết không?
Giang Thần hỏi.
Dương Phi Vũ vội nói, mấy ngày trước hắn đi làm nhiệm vụ rồi, vẫn chưa về.
Hắn làm nhiệm vụ gì?
Giang Thần hỏi.
Cái này ta không rõ, có thể là nhiệm vụ trong phái của hắn.
Dương Phi Vũ liên tục lắc đầu.
Giang Thần nghe vậy sờ sờ cằm.
Trong chuyện này Dương Phi Vũ không dám lừa hắn, xem ra là thật sự không rõ. Nhưng như vậy thì phiền phức rồi, mình căn bản không biết Lưu Chí Hưng khi nào mới về. Mà thời hạn nhiệm vụ phá kính của mình tổng cộng là 5 ngày. Nếu Lưu Chí Hưng 5 ngày không về, mình đâu có chờ được.
Giang Thần trong lòng suy nghĩ, hay là trực tiếp liên hệ với Minh Chủ, hỏi thẳng Minh Chủ tại sao lại bổ nhiệm hắn làm đường chủ. Từ đó phân tích ý đồ của Minh Chủ. Tin rằng làm như vậy Minh Chủ hẳn sẽ không nói gì. Dù sao cũng chỉ là hỏi tại sao mình có tư cách làm đường chủ mà thôi.
Nghĩ đến đây, Giang Thần nói, Dương Phi Vũ, giúp ta liên hệ với Minh Chủ.
Đường chủ, cái này không có cách nào, từ trước đến nay đều là Minh Chủ chủ động liên hệ với chúng ta không biết làm thế nào để liên hệ với Minh Chủ.
Dương Phi Vũ lập tức lắc đầu nói.
Giang Thần không khỏi ngạc nhiên nói, vậy nếu có chuyện gì cần báo cáo với Minh Chủ thì sao?
Vậy thì trực tiếp thông qua Ngọc Điệp truyền thư là được, giống như báo cáo nhiệm vụ vậy.
Dương Phi Vũ đáp.
Giang Thần nhíu mày nói, làm như vậy không sợ bỏ lỡ tin tức quan trọng sao?
Cái này vẫn luôn làm như vậy.
Dương Phi Vũ hỏi, đường chủ, ngài có chuyện gì cần báo cáo với Minh Chủ sao?
Không có.
Giang Thần lắc đầu.
Hắn không thể nào đem chuyện hỏi tại sao mình lại trở thành đường chủ thông qua Ngọc Điệp truyền thư báo cáo lên chứ?
Điều này sẽ lộ ra rất kỳ lạ.
Xem ra, cách hỏi trực tiếp Minh Chủ cũng không được rồi.
Vậy mình rốt cuộc phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ phá kính này?
Giang Thần cau mày.
Dương Phi Vũ thấy vậy hỏi, đường chủ có phiền não gì sao?
Có lẽ thuộc hạ có thể giúp đỡ chia sẻ.
Giang Thần nghe vậy nhìn hắn nói, Dương Phi Vũ, ngươi thấy Minh Chủ tại sao lại bổ nhiệm ta làm đường chủ?
Cái này, thuộc hạ không biết.
Dương Phi Vũ vội lắc đầu nói.
Hắn thầm nghĩ mình còn muốn biết đây.
Giang Thần tài đức gì mà có thể làm đường chủ?
Ngươi dựa vào tin tức ngươi nắm được, mạnh dạn suy đoán phân tích một chút.
Giang Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy.
Dương Phi Vũ này làm đường chủ ở đây lâu như vậy, hiểu biết về Minh Chủ không nghi ngờ gì là nhiều hơn hắn.
Có lẽ cứ suy đoán lung tung một phen, thật sự có thể đoán ra được manh mối lưu ích nào đó.
Được, đường chủ, vậy thuộc hạ xin mạo muội phân tích một phen.
Dương Phi Vũ vừa suy nghĩ vừa nói, từ hiểu biết của thuộc hạ về Minh Chủ quan tâm nhất đến nguồn gốc của chân ngã chi kính, vẫn luôn nghiên cứu chuyện này, cho nên có lẽ Minh Chủ cảm thấy đường chủ có thể đóng vai trò lớn trong đó.
Minh Chủ vừa rồi không chỉ bổ nhiệm Giang Thần làm đường chủ, mà còn cho phép hắn gia nhập chân kinh phái. Vì vậy Dương Phi Vũ mới đưa ra kết luận này.
Nghiên cứu nguồn gốc của chân ngã chi kính sao?
Giang Thần sờ cằm.
Chẳng lẽ thật sự là nguyên nhân này?
Chương 162 quan tưởng, trong biển mây cự thú, 1, chương 162 quan tưởng, trong biển mây cự thú, 1, Giang Thần lại suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn không thể lý giải được. Khoảng thời gian này hắn cũng không làm gì, tại sao Minh Chủ lại biết hắn có cách để phá vỡ gương chân ngã? Nếu nói hắn củng cố cảnh giới nhanh, thì cũng không nhanh bằng những cao thủ có tuổi thọ dài. Hơn nữa, hắn gia nhập chân kính phái chính là muốn làm rõ lai lịch của chân ngã chi kính này. Hắn muốn dựa vào các đại lão.
Giang Thần chỉ cảm thấy đau đầu không ngớt.
Dựa vào cách đoán này thật sự quá khó.
Nhiệm vụ phá kính lần này, độ khó thật sự không nhỏ a.
Giang Thần thầm than một tiếng.
Suy nghĩ một chút, Giang Thần mở miệng nói, đưa bản đồ Tổng Minh cho ta.
Hắn chuẩn bị đích thân đi Tổng Minh xem xét, hỏi thẳng Minh Chủ, rốt cuộc hắn có ý đồ gì với mình.
Không thể nào cứ ngồi yên chờ chết ở đây.
Đây là phương pháp đáng tin cậy nhất và đơn giản nhất.
Đường chủ đợi một lát.
Dương Phi Vũ lập tức đi tìm bản đồ.
Một lát sau, một tấm bản đồ liền đặt trước mắt Giang Thần.
Giang Thần cẩn thận xem xét một lượt, trong lòng ghi nhớ vị trí của Tổng Minh.
Nơi đó cách đây khá xa, tổng cộng nửa tháng đường.
Nhưng đây là cưỡi ngựa, nếu hắn ngự kiếm bay qua, ước chừng chỉ mất 4 ngày.
Sự việc không nên chậm trễ, phải nhanh chóng xuất phát.
Giang Thần quyết định ngay lập tức.
Nhiệm vụ của hắn tính từ bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ còn 5 ngày.
4 ngày đường đối với hắn mà nói đã là rất xa xỉ rồi.
Phải biết rằng, 4 ngày sau chưa chắc đã có thể thuận lợi gặp được Minh Chủ.
Dương Phi Vũ, đợi Lưu Đạo Hưu trở về thì nói với hắn, ta sẽ liên hệ với hắn ở tổng bộ.
Giang Thần dặn dò.
4 ngày sau hắn chắc chắn sẽ đến tổng Minh.
Lúc đó bất kể có gặp được Minh Chủ hay không, đều có thể liên hệ với Lưu Chí Hưng trước.
Đương nhiên, tiền đề là Lưu Chí Hưng sẽ trở về trong mấy ngày này. Nếu không thì dù hắn có đến Tổng Minh cũng không thể liên hệ với hắn.
Vâng, đường chủ, ta sẽ luôn chú ý đến động tĩnh của Lưu Chí Hưng.
Dương Phi Vũ lĩnh mệnh nói.
Giang Thần không nói nhiều nữa, sải bước ra cửa.
4 ngày thời gian, rất gấp gáp, hắn phải nhanh chóng xuất phát.
Thời gian thoáng chốc trôi qua 4 ngày.
Tổng Minh Tâm Minh.
Giang Thần ngự kiếm phi hành, cuối cùng cũng thuận lợi đến được nơi này vào ngày thứ tư.
Bây giờ điều cần làm là tranh thủ thời gian gặp được Minh Chủ.
Giang Thần đến cổng lớn của tổng bộ.
Người đến là ai?
Một tên lính gác bước lên hỏi.
Giang Thần nói rõ thân phận, ta là Giang Thần, đường chủ Hồ Tâm Đường.
Đường chủ Hồ Tâm Đường.
Lính gác mở miệng nói, xin hỏi đường chủ đại nhân đến đây làm gì?
Ta muốn diện kiến Minh Chủ.
Giang Thần nói rõ ý đồ.
Đường chủ đại nhân đợi một lát, ta vào trong thỉnh thị một chút.
Lính gác quay người rời đi.
Giang Thần thân là đường chủ Hồ Tâm Đường, có tư cách gặp minh chủ. Lính gác tự nhiên không dám chậm trễ. Giang Thần kiên nhẫn đợi một lúc, lính gác đi ra. Nhưng hắn mang đến một tin không tốt. Đường chủ đại nhân, minh chủ đang bế quan, tạm thời không thể gặp người. Bế quan? Mất bao lâu? Giang Thần vội hỏi. Nếu không gặp được minh chủ, nhiệm vụ phá kính của hắn phải làm sao? Chẳng phải là không thể hoàn thành sao? Cái này thì không biết, đường chủ đại nhân xin hãy đợi thêm 2 ngày, lúc đó có lẽ sẽ có tin tức. Nghe lời này, Giang Thần lập tức nhíu mày. Đợi thêm 2 ngày thì sẽ quá thời hạn 5 ngày của nhiệm vụ rồi. Hơn nữa dù có đợi 2 ngày cũng chỉ là có khả năng có tin tức, chứ không phải minh chủ sẽ xuất quan vào lúc đó. Lần này thật sự phiền phức rồi. Giang Thần trong lòng sốt ruột. Lính gác thấy vậy nói, đường chủ đại nhân, hay là ta sắp xếp cho ngài một chỗ ở trước. Chứ minh chủ ra, ở đây chức quyền lớn nhất là ai? Giang Thần quyết định thử vận may lần nữa. Không gặp được minh chủ, có lẽ gặp một vài cao tầng khác của tâm minh, cũng có thể thu được một số manh mối hữu ích. Không còn cách nào khác, hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng vào việc thu thập manh mối để phân tích ý đồ của minh chủ đối với mình. Ở đây lớn nhất là Quách trưởng lão, đường chủ đại nhân muốn gặp Quách trưởng lão sao? Lính gác hỏi. Ừm, xin hãy giúp ta thỉnh thị một chút. Giang Thần gật đầu. Đường chủ đại nhân đợi một lát. Lính gác quay người rời đi. Một lát sau, hắn lại trở về. Đường chủ đại nhân, Quách trưởng lão hiện tại tạm thời không có thời gian, nhưng chiều nay hắn sẽ đích thân gặp ngài. Lính gác nói. Giang Thần trong lòng thở dài một tiếng. Chiều mới có thể gặp Quách trưởng lão, hơn nữa lúc đó còn chưa chắc đã có được manh mối hữu ích. Lần này mọi chuyện thật sự phiền phức rồi. Suy nghĩ một chút, Giang Thần hỏi, trừ Quách trưởng lão ra, còn có vị đại nhân nào ta có thể gặp? Hay là thế này, đường chủ đại nhân, ngài tự mình vào hỏi một chút. Lính gác làm sao biết Giang Thần rốt cuộc muốn gặp ai, chỉ có thể nói như vậy. Giang Thần gật đầu nói, được, vậy cũng được. Cổng lớn của tổng bộ mở ra, Giang Thần nhanh chóng đi vào. Tổng bộ của Tâm Minh là một tòa kiến trúc cao lớn, không gian bên trong rất rộng rãi, hoàn toàn không hợp với môi trường xung quanh. Thậm chí Giang Thần còn cảm thấy đây có thể là một pháp bảo hóa thành. Nếu ở ngoài lĩnh vực siêu thoát, hắn sẽ quả quyết đưa ra kết luận này. Nhưng ở trong lĩnh vực siêu thoát thì khó nói. Giang Thần đi thẳng, sau khi vào trong tìm một quản sự, nói rõ thân phận của mình, hắn liền trực tiếp hỏi mình rốt cuộc có thể gặp ai. Giang đường chủ, vì ngài là người của Chân Kinh phái, vậy thì hãy gặp mấy vị các lão của Chân Kinh phái đi, hôm nay bọn họ đều ở đây. Được, xin dẫn đường. Đề nghị của đối phương khiến Giang Thần rất hài lòng. Minh chủ là thủ lĩnh của Chân Kinh phái, vậy thì mấy vị các lão của Chân Kinh phái chắc hẳn đều hiểu rõ suy nghĩ của minh chủ. Đợi sau khi nói chuyện với bọn họ, có lẽ có thể biết được minh chủ rốt cuộc có ý đồ gì với mình. Ít nhất có thể biết được minh chủ tại sao lại đồng ý cho mình gia nhập Chân Kinh phái. Chương 162 quan tưởng, trong biển mây cự thú, 2, chương 162 quan tưởng, trong biển mây cự thú, 2, theo quản sự đi thẳng. Không lâu sau, Giang Thần liền đến một đại điện khổng lồ. Bên trong có tổng cộng 9 cây cột, mỗi cây cột đều vẽ một mặt chân ngã chi kính. Thoạt nhìn qua, cứ như thật vậy. Giang Thần không khỏi thầm gật đầu, nét vẽ này thật sự lợi hại. Đi thêm một đoạn, đến sâu trong đại điện. Cuối cùng, Giang Thần đã gặp được mấy vị các lão của Chân Kinh phái. Đại các lão cũng ở đó. Tại hạ Giang Thần, bái kiến đại các lão. Giang Thần chắp tay hành lễ. Lúc này đại các lão đã từ miệng của quản sự biết được lai lịch của Giang Thần, biết hắn là thành viên mới được minh chủ thu nhận vào phái, nên đối với hắn rất thân thiết. Giang đường chủ không cần đa lễ. Đại các lão cười nói. Mấy vị các lão khác lúc này đang đứng trước một bức tranh nhìn ngắm, chỉ trỏ bàn luận không ngừng, dường như đang nghiên cứu thứ gì đó. Đại các lão, không giấu gì ngài, chuyến này ta đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ phá kính. Đã đến nước này, Giang Thần cũng không có thời gian nói nhảm nhiều, phải nhanh chóng nói rõ tình hình với đại các lão, để hắn biết được tình cảnh khó khăn của mình. Dù sao thời hạn của nhiệm vụ phá kính chỉ còn chưa đầy một ngày. Ồ, đến vì nhiệm vụ phá kính sao? Đại các lão hỏi, Giang đường chủ, đây là nhiệm vụ phá kính lần thứ mấy của ngươi? Lần thứ 4. Giang Thần thành thật trả lời. Có lẽ lần thứ mấy có ý nghĩa, vì vậy hắn quyết định nói sự thật cho đại các lão. Đại các lão từ từ gật đầu nói, lần thứ 4 thì độ khó sẽ lớn hơn nhiều so với mấy lần trước. Kết luận này Giang Thần không cảm thấy bất ngờ. Lúc đó Lưu Chí Hưng hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần thứ 4 cũng rất vất vả. Nội dung nhiệm vụ cụ thể của ngươi là gì? Đại các lão hỏi. Giang Thần trả lời, là bảo ta làm rõ ý đồ của minh chủ đối với ta. Minh chủ có ý đồ gì với ngươi? Ý đồ gì? Đại các lão hỏi. Giang Thần trả lời, cụ thể ta cũng không rõ, chỉ nói là bảo ta làm rõ ý đồ của minh chủ, nhưng ta đoán có lẽ là bảo ta làm rõ tại sao minh chủ đột nhiên bổ nhiệm ta làm đường chủ, và tại sao lại nhanh chóng đồng ý cho ta gia nhập Chân Kinh phái. Cũng phải. Đại các lão từ từ gật đầu, ngươi mới gia nhập tâm minh của chúng ta, minh chủ đã cho ngươi làm đường chủ, quả thật hơi nhanh. Hơn nữa, thời gian khảo sát gia nhập phái của chúng ta cũng rất ngắn. Giang Thần nghe vậy hỏi, đại các lão, chuyện ta gia nhập phái minh chủ không bàn bạc với các ngươi sao? Thông thường thì sẽ bàn bạc, nhưng có lẽ ngươi khá đặc biệt. Đại các lão trả lời. Khá đặc biệt? Giang Thần nghĩ hoặc, mình rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào? Hay nói cách khác, minh chủ rốt cuộc cảm thấy mình đặc biệt ở chỗ nào? Ước chừng chỉ cần làm rõ điều này, là có thể làm rõ ý đồ thật sự của minh chủ rồi. Đại các lão, nói cách khác, các ngươi hoàn toàn không biết tại sao minh chủ lại nhanh chóng đồng ý cho ta gia nhập phái sao? Giang Thần hỏi. Đại các lão gật đầu nói, không biết, chỉ có chính hắn biết, nhưng đáng tiếc, hắn hiện tại đang bế quan. Đại các lão, không thể gặp mặt minh chủ sao? Giang Thần vội hỏi. Không được, khi minh chủ bế quan chúng ta không thể liên hệ với hắn, hoặc là đợi hắn tự mình ra ngoài, hoặc là xảy ra chuyện lớn hắn không thể không ra ngoài tự mình giải quyết. đại các lão liên tục lắc đầu. Giang Thần lập tức tâm như cho tàn. Không gặp được minh chủ, đại các lão lại không biết ý đồ của minh chủ, vậy nhiệm vụ phá kính của hắn phải làm sao đây? Ban đầu Giang Thần còn định liên hệ với Hồ Tâm Đường một chút, xem Lưu Chí Hưng đã trở về chưa. Nhưng theo tình hình hiện tại, cũng không có gì cần phải liên hệ nữa. Bởi vì ngay cả đại các lão cũng không biết ý đồ của minh chủ, Lưu Chí Hưng tự nhiên càng không thể biết. Lúc này đại các lão đột nhiên mở miệng nói, "Giang Đường chủ, có lẽ quyết định này của minh chủ sẽ liên quan đến bức Vân Hải Đồ này." Vân Hải Đồ? Giang Thần theo bản năng nhìn về phía bức tranh mà mấy vị các lão đang vây quanh. Trên đó chính là một vùng mây biển. Và ngoài vùng mây biển mênh mông ra, trên bức tranh không có gì khác. Vì vậy thoạt nhìn qua, bức tranh này không có bất kỳ điểm nào có thể thu hút sự chú ý của người khác, cứ như một tờ giấy trắng có vài đường vân vậy. Đúng, chính là bức tranh đó. Đại các lão theo tầm mắt của Giang Thần nhìn về phía Vân Hải Đồ. "Đại các lão, bức tranh này có lai lịch gì? Tại sao quyết định của minh chủ lại liên quan đến bức tranh này?" Giang Thần vội hỏi. Đại các lão trả lời, "Ta cũng chỉ đoán thôi, vì thời điểm bức tranh này đến tay chính là ngày bổ nhiệm ngươi làm đường chủ. Hơn nữa minh chủ sau khi xem bức tranh này, liền đi bế quan, vẫn không ra ngoài cho đến bây giờ." "Thật sao?" Giang Thần cẩn thận nhìn Vân Hải Đồ, "Đại các lão, nó rốt cuộc có lai lịch gì?" "Không biết." Đại các lão lắc đầu nói, "Chúng ta đều đang nghiên cứu suy đoán." Nói rồi, hắn liền ra hiệu cho Giang Thần đi theo, dẫn Giang Thần đến bên bức tranh. Bức tranh này đột nhiên từ trên trời rơi xuống, không có dấu hiệu, cũng không biết rốt cuộc từ đâu đến, minh chủ sau khi có được, cũng không nói với chúng ta bất kỳ kết luận nào. Đại các lão nói rõ chi tiết những thông tin đã biết về Vân Hải Đồ. Mấy vị các lão khác cũng bổ sung thêm một số thông tin. Giang Thần nghe xong tất cả, phát hiện bên trong không có bất kỳ manh mối có giá trị nào. Thậm chí hắn còn cảm thấy ý đồ của minh chủ đối với hắn và bức tranh này không có bất kỳ mối liên hệ nào, ước chừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Tuy nhiên bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nghiên cứu một chút xem sao. Xem bản thân bức tranh rốt cuộc có manh mối nào không. Giang Thần cẩn thận nhìn Vân Hải Đồ. Đại các lão và những người khác thì tiếp tục nghiên cứu. Giang Thần nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện ý thức của mình không hiểu sao lại chìm đắm vào trong đó. Cứ như thể bản thân cũng đang ở trong biển mây vậy, có cảm giác như đang ở trong cảnh thật. Chẳng lẽ là quan tưởng sao? Giang Thần trong lòng nghi hoặc. Sau đó hắn nhanh chóng nói cảm giác này của mình với mấy vị các lão. "Đúng, đây chính là kết quả sau khi quan tưởng, nhưng chỉ giới hạn ở đây thôi, tiếp tục quan tưởng sẽ không có thay đổi nào khác. Giang Đường chủ có thể tiếp tục thử xem sao, xem có khác chúng ta không?" Nghe xong lời của mấy vị các lão, Giang Thần tiếp tục thử quan tưởng. Bây giờ cũng chỉ có thể là vài tư phương, xem rốt cuộc sẽ có kết quả gì. Vạn nhất đây chính là chìa khóa để nhìn thấu manh mối thì sao? Giang Thần hoàn toàn đắm chìm ý thức vào Vân Hải Đồ. Cả người hắn đang du ngoạn trong biển mây, trôi nổi khắp nơi. Vốn dĩ, Vân Hải Đồ này có ranh giới rõ ràng, nhưng sau khi quán tưởng, khi ở trong cảnh thật thì lại vô biên vô tận. Nhưng đúng như mấy vị các lão đã nói, chỉ có vậy thôi. Tiếp theo dù có quán tưởng thế nào cũng sẽ không có thay đổi mới nào, chỉ là lờ mờ du ngoạn trong biển mây vô biên vô tận mà thôi. Không biết khi nào mới là tận cùng. Giang Thần không định bỏ cuộc. Bây giờ rời khỏi Vân Hải Đồ, hắn cũng không làm được gì, chỉ có thể tiếp tục quán tưởng, xem rốt cuộc sẽ có kết quả gì. Đúng rồi, ta có thể vận chuyển pháp khai thần thức trong Thái Hư Luyện Thần Đồ Lục. Thái Hư Luyện Thần Đồ Lục là công pháp đỉnh cao của Tâm Minh, người luyện thành có thể mở rộng thần thức, đẩy nhanh tốc độ củng cố cảnh giới. Tuy nhiên người bình thường luyện công pháp này nhiều nhất cũng chỉ đến đại thành. Không như Giang Thần, tiêu hao lượng lớn thọ nguyên trực tiếp luyện đến đại viên mãn. Vì vậy hắn nắm giữ một loại pháp khai thần thức đặc biệt. Có lẽ sau khi vận dụng bí pháp này, có thể quán tưởng ra những thứ mới trong Vân Hải Đồ. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần vận chuyển Thái Hư Luyện Thần Đồ Lục. Ngay lập tức, hắn đã quán tưởng ra những thứ mới trong Vân Hải Đồ. Hắn phát hiện trong biển mây dường như ẩn chứa một con cự thú. Trong biển mây lại có sinh vật. Rốt cuộc là gì? Giang Thần tập trung tất cả tinh thần, dồn mọi sự chú ý vào con cự thú hư ảo đó. Lúc này tâm lực của hắn tiêu hao nhanh chóng, thần thức phóng đại đến cực hạn. Và hư ảnh của con cự thú đó cũng từ từ hiện ra trong mắt hắn. Đây chẳng lẽ là một con rồng? Giang Thần suy đoán. Chỉ nhìn hư ảnh không thể nhìn rõ, nhưng hình dạng dài của nó rất giống một con rồng đang bơi lội trong biển mây. Hình như thật sự là rồng. Xem thêm lần nữa. Giang Thần cố gắng tập trung tinh thần, cố gắng quan sát con cự thú trong biển mây. Cuối cùng, hắn xác định được, đây chính là một con rồng. Và đúng lúc này, cự long đột nhiên từ trong biển mây bay ra, lao thẳng về phía hắn. Chương 163 Thần Dị Vân Hải Đồ, nhiệm vụ hoàn thành, 1, chương 163 Thần Dị Vân Hải Đồ, nhiệm vụ hoàn thành, 1, Giang Thần thấy cự long lao về phía mình, liền lùi lại đột ngột. Ý thức của hắn cũng lập tức thoát ra khỏi Vân Hải Đồ, mọi thứ trở về tĩnh lặng. Giang Đường chủ, ngươi? Mấy bị các lão đều nghi hoặc nhìn Giang Thần. Từ góc nhìn của bọn họ, Giang Thần vẫn luôn chăm chú nhìn Vân Hải Đồ, càng nhìn càng say mê, đến cuối cùng thậm chí hoàn toàn nhập thần. Ngay sau đó, Giang Thần đột nhiên lùi lại hai bước, như thể bị điều gì đó làm cho kinh hãi. Giang Thần nhìn mấy vị các lão, sau đó nói với đại các lão, "Đại các lão, trong Vân Hải của Vân Hải Đồ này có giấu một con rồng." "Giấu một con rồng?" Mấy vị các lão đều vô cùng kinh ngạc. Giang Thần tiếp tục nói, "Đại các lão, ta thấy chuyện này có lẽ cần phải báo cho minh chủ. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp minh chủ, sau đó hỏi đối phương rốt cuộc có ý đồ gì với mình để hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh. Chính vì vậy, hắn mới chủ động nói ra chuyện trong Vân Hải Đồ có rồng." "Sao lại có rồng? Ta đã quán tưởng lâu như vậy, chưa từng thấy rồng." "Đúng vậy, ta cũng chưa thấy, ta chỉ thấy một vùng Vân Hải mênh mông, ngoài ra không còn gì nữa. Rồng sao có thể giấu trong Vân Hải này?" Mấy vị các lão bản tán xôn xao, đều không thể tin lời Giang Thần. chủ yếu là vì lời Giang Thần nói quá mức khoa trương. Bọn họ nhiều người như vậy, thực lực ai cũng không thấp. Quan sát lâu như vậy cũng không thấy sự tồn tại của rồng, Giang Thần vừa đến đã quán tưởng ra rồng. Điều này không bình thường. Mấy vị các lão đều cảm thấy, có lẽ Giang Thần cố ý lừa dối, để dẫn minh chủ ra. Dù sao hắn vừa mới nói nhiệm vụ phá cảnh của hắn là làm rõ ý đồ của minh chủ. Giang đường chủ, ngươi đừng nội, ngươi hãy nói cho chúng ta biết, ngươi đã quán tưởng ra rồng như thế nào. Đại các lão lên tiếng nói. Giang Thần đáp, chỉ cần cứ nhìn chằm chằm vào vân hải đó, toàn tâm toàn ý cố gắng nhìn, là có thể thấy con rồng đó. Quá trình cụ thể thế nào? Đại các lão hỏi. Giang Thần đáp, ban đầu sẽ thấy trong vân hải lờ mờ có một con cự thú, lúc này nếu tập trung chú ý hơn, nhìn kỹ, suy nghĩ kỹ, sẽ phát hiện cự thú đó có hình dạng dài, trông rất giống rồng, sau đó các ngươi sẽ thấy sự tồn tại của cự long. Ồ, thật sao? Vậy ta phải thử xem sao. Ta cũng thử. Mấy vị các lão lập tức bắt đầu thử. Đại các lão cũng nhanh chóng tập trung chú ý vào vân hải đồ, cẩn thận quán tưởng. Giang Thần nghĩ một lát, quyết định cũng thử quán tưởng lại, xem lần này có thể thấy con rồng đó không. Khoảnh khắc đưa ra quyết định, trong tầm nhìn của hắn chỉ còn lại vân hải đồ trên tường, mọi thứ khác đều nhanh chóng lùi ra khỏi tầm nhìn của hắn. Cũng như vừa rồi, Giang Thần cẩn thận nhìn vân hải trên vân hải đồ, thử để ý thức của mình chìm đắm vào trong đó. Rất nhanh hắn đã thấy cự thú trong vân hải. Lần này tốc độ hiện hình của cự thú nhanh hơn vừa rồi. Tuy nhiên, điều khiến Giang Thần kinh ngạc đã xảy ra, cự thú xuất hiện trên vân hải đồ lần này không phải là cự long đã xuất hiện trước đó, mà là một con hỏa điểu. Hỏa điểu đột nhiên lao về phía Giang Thần. Giang Thần vội vàng lùi lại. Và hành động của hắn cũng khiến sự chú ý của mấy vị các lão đang quán tưởng rời khỏi vân hải đồ. Các lão đều quay đầu nhìn hắn. Giang đường chủ, ngươi lại thấy con cự long đó rồi sao? Đại các lão hỏi. Giang Thần im lặng không nói. Hắn đang nghĩ con tên kể cho mọi người nghe những gì mình đã thấy không. Dù sao lần này nhìn thấy không phải cự long, mà là hỏa điểu. Giang Thần luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Giang đường chủ không thấy sao? Đại các lão thấy Giang Thần không nói gì, liền hỏi lại. Còn mấy vị các lão khác thì lại chìm ý thức vào vân hải đồ, tiếp tục quán tưởng. Đại các lão thấy vậy cũng nhìn về phía vân hải đồ. Một lát sau, các lão đều thu ý thức từ vân hải đồ về. Không được, không có gì cả, chỉ có vân hải. Ta cũng vậy, trong vân hải này căn bản không có cự thú. Giang đường chủ sao lại có thể thấy? Mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đại các lão lại hỏi, Giang đường chủ, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi thật sự đã thấy cự long sao? Đúng vậy. Giang Thần gật đầu. Hai lần đều như vậy sao? Các lão hỏi. Lần thứ hai, Giang Thần cũng đột nhiên lùi lại, như thể bị kinh hãi. Không phải, lần thứ hai là một con hỏa điểu, thân hình không thua kém con cự long đó. Giang Thần nhìn mấy vị các lão nói. Hỏa điểu? Sao lại lúc là hỏa điểu, lúc lại là cự long? Có vấn đề gì sao? Giang đường chủ, ngươi thật sự đã thấy sao? Các lão đều rất tò mò. Giang Thần đáp, quả thật đã thấy, bức họa này dường như có gì đó kỳ lạ. Lời nói này vừa dứt, đại các lão đột nhiên bừng tỉnh nói, có lẽ chính vì bức họa có gì đó kỳ lạ, minh chủ mới chọn bế quan. À, nói như vậy thì có thể lắm. Đúng vậy, có lẽ minh chủ đã thấy thứ gì đó thần kỳ bên trong. Quả thật có khả năng này. Các lão đều lên tiếng. Lời nói của bọn họ cũng nhắc nhở Giang Thần. Giang Thần cảm thấy, có lẽ nên tiếp tục quán tưởng một lúc nữa xem sao. Xem lần này rốt cuộc có thể thấy gì bên trong. Không nghĩ nhiều nữa, hắn nhanh chóng chìm ý thức vào vân hải đồ. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Thần lại một lần nữa ở trong vân hải mênh mông. Hắn cẩn thận nhìn bên trong vân hải, tìm kiếm bóng dáng cự thú. Đột nhiên, cái bóng khổng lồ đột ngột xuất hiện. Giang Thần nhìn kỹ, quả thật là một con cự thú không sai. Và từ hình dạng của nó, không phải là cự long trước đó, cũng không phải là hỏa điểu sau này, mà là một con cự thú hoàn toàn mới. Lần này sẽ là gì? Giang Thần tập trung tinh thần nhìn. Cuối cùng, cự thú từ từ hiện ra. Ầm. Một bóng dáng khổng lồ đột ngột nhảy ra khỏi vân hải. Giang Thần lập tức lùi lại ẩn nấp. Chương 163 thần dị vân hải đồ, nhiệm vụ hoàn thành, 2, chương 163 thần dị vân hải đồ, nhiệm vụ hoàn thành, 2, ý thức của hắn lại một lần nữa rút khỏi vân hải đồ. Giang đường chủ, ngươi lại thấy thứ gì đó rồi sao? Lần này là gì? Các lão đều quan tâm hỏi. Giang Thần im lặng một lúc, đáp, lần này là một con huyền quy. Huyền quy? Rồng, chim, rùa, vậy tiếp theo có phải là hổ không? Các lão bắt đầu đoán. Bọn họ tự mình không thấy cự thú trong vân hải đồ, chỉ có thể đặt hy vọng vào Giang Thần. Giang Thần, ngươi nhìn lại xem. Đại các lão lên tiếng nói. Giang Thần gật đầu, nhanh chóng chìm ý thức vào vân hải đồ. Hắn cũng muốn biết tiếp theo rốt cuộc sẽ thấy gì. Liệu có như các lão đoán, xuất hiện là hổ? Đến vân hải, Giang Thần chăm chú nhìn bên trong vân hải. Dần dần, hư ảnh cự thú hiện ra trong vân hải. Rất nhanh Giang Thần đã phát hiện, lần này cự thú quả thật trông rất giống hổ. Lúc này cự thú lại một lần nữa nhảy ra khỏi vân hải. Ý thức của Giang Thần lập tức thoát khỏi vân hải đồ. Giang đường chủ, lần này có phải là hổ không? Các lão đồng loạt nhìn Giang Thần. Giang Thần chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy, quả thật là hổ. Cái gì? Thật sự là tứ thú long, điểu, quy, hổ sao? Vân hải đồ này rốt cuộc có lai lịch gì? Các lão đều lên tiếng, không ngừng thảo luận. Giang Thần thì nhìn về phía đại các lão nói, đại các lão, minh chủ có phải vì đã thấy thứ bên trong mà bế quan không? Không thể xác định, nhưng khả năng rất lớn. Đại các lão dù sao cũng không biết suy nghĩ thật sự của minh chủ, chỉ có thể đoán như vậy. Nhưng hắn cảm thấy, chuyện này chắc chắn là 89/10 rồi. Giang đường chủ, ngươi nhìn lại xem lần này có thể thấy gì? Đại các lão nhắc nhở. được, ta xem lại. Giang Thần lại một lần nữa quán tưởng Vân Hải đồ. Trong nháy mắt, hắn đã ở trong Vân Hải. Màu trắng vô tận, tràn ngập tầm nhìn của Giang Thần. Bên trong Vân Hải, một cái bóng từ từ xuất hiện. Nhưng cái bóng lần này rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, kém xa cái bóng cự thú vừa rồi. Giang Thần ban đầu nghĩ là đối phương cách mình quá xa. Kết quả khi cái bóng đó nhảy ra khỏi Vân Hải, vẫn cực kỳ nhỏ bé. Đây là một người. Giang Thần nhìn rõ cái bóng nhảy lên không trung, đó rõ ràng là một bóng người. Đột nhiên, bóng người đột ngột nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt như điện như đuốc. Giang Thần bị giật mình như vậy, vội vàng thu ý thức về. Giang đường chủ, đã thấy gì rồi? Các lão lại một lần nữa vây quanh Giang Thần. Lúc này Giang Thần dường như đã trở thành trụ cột của bọn họ. Trụ cột nghiên cứu bức Vân Hải đồ này. Lần này là một người. Giang Thần nói. Một người sao? Người đó trông như thế nào? Không thấy rõ. Giang Thần lắc đầu nói. Đại các lão nghĩ một lát nói, Giang đường chủ, hay là thế này, ngươi hãy quán tưởng kỹ lại một lần nữa, xem còn có thể thấy gì bên trong. Lát nữa ta sẽ giúp ngươi liên hệ Minh chủ, nói cho hắn chuyện này, được không?
Được.
Giang Thần lập tức đồng ý, chỉ cần có thể khiến Minh chủ ra gặp hắn, hắn cái gì cũng nguyện ý, dù sao nhiệm vụ phá cảnh của hắn chỉ còn lại vài giờ nữa. Thời gian vô cùng gấp gáp. Chư vị, vậy chúng ta hãy giúp Giang đường chủ canh giữ nơi này, tiện cho hắn quán tưởng. Đại các lão lại quay đầu nói với mấy vị các lão. Mấy vị các lão đều gật đầu. Và lúc này, Giang Thần đã chìm ý thức vào Vân Hải đồ. Hắn đang chăm chú nhìn bên trong Vân Hải. Hư ảnh lại từ từ hiện ra. Giang Thần nhìn rõ, lần này lại là một bóng người. Sau đó, bóng người nhảy ra khỏi Vân Hải, đột ngột nhìn về phía Giang Thần. Ý thức của Giang Thần lại một lần nữa bị buộc phải thoát khỏi Vân Hải đồ. Lần này hình như lại là người đó. Giang Thần không chắc lắm. Chủ yếu là lần đầu tiên hắn không nhìn rõ bóng người đó. Không thể so sánh. Không nghĩ nhiều nữa, hắn quyết định tiếp tục quán tưởng thêm vài lần nữa rồi nói. Thời gian thoáng chốc trôi qua nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ, Giang Thần đã nhiều lần quán tưởng Vân Hải đồ, mỗi lần đều có thể thấy thứ gì đó từ trong Vân Hải đồ. Tuy nhiên, mấy lần sau này, mỗi lần đều là một bóng người. Sau khi Giang Thần phán đoán, đây có lẽ là cùng một người. Giang đường chủ, thế nào rồi? Có thấy thứ gì mới không? Các lão đều vô cùng quan tâm. Giang Thần đáp, bây giờ chỉ có thể thấy bóng người đó, không còn xuất hiện tứ thú long, điểu, uy, hổ nữa. Người đó trông như thế nào? Đã thấy rõ chưa? Đại các lão hỏi. Giang Thần đáp, không thấy rõ. Đại các lão, xin hãy giúp ta báo cáo chuyện này cho Minh chủ. Giang Thần lại thỉnh cầu. Đại các lão trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu nói, được, ta đi thông báo Minh chủ, có cường địch tấn công, bảo hắn ra ngoài. Minh chủ sau khi bế quan, hoặc là hắn tự mình ra, hoặc là báo cho hắn biết có cường địch tấn công. Trong các trường hợp khác hắn tuyệt đối sẽ không ra. Cho nên đại các lão mới quyết định nói dối này. Đà tạ đại các lão. Giang Thần tạ ơn. Đại các lão quay người rời đi. Mấy vị các lão còn lại thì vây quanh Giang Thần, tiếp tục hỏi về tình hình quán tưởng Vân Hải đồ. Bọn họ đều rất muốn biết tại sao mình không thấy gì cả, nhưng Giang Thần lại có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy. Không chỉ có tứ cự thú, mà còn có một người bí ẩn. Giang Thần lần lượt giải đáp những chi tiết mình đã thấy, các lão lúc thì hài lòng gật đầu, lúc thì lại cảm thấy nghi hoặc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết từ lúc nào trời đã tối. Giang Thần sốt ruột, đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Minh chủ và đại các lão, nhiệm vụ phá cảnh của hắn không chờ được nữa. Minh chủ rốt cuộc đang làm gì? Tại sao không ra? Đại các lão không phải nói sẽ dùng chuyện cường địch tấn công để lừa Minh chủ ra sao? Giang đường chủ, đừng nội, Minh chủ nhất định sẽ ra. Giang đường chủ, đợi thêm chút nữa đi, chúng ta cùng ngươi đợi. Các lão đều lên tiếng an ủi. Nếu là người khác, bọn họ chắc chắn sẽ không nói những lời này. Nhưng Giang Thần phi phàm, hắn lại có thể quán tưởng ra những thứ mà bọn họ căn bản không thể quán tưởng được trong Vân Hải đồ. Thời gian thoáng chốc lại trôi qua một canh giờ. Cuối cùng, đại các lão xuất hiện. Giang đường chủ, Minh chủ bảo ngươi qua đó. Thật sao? Minh chủ ở đâu? Giang Thần vui mừng nói. Cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Nhiệm vụ phá cảnh của mình chỉ còn lại hơn 3 canh giờ nữa, thời gian không còn nhiều. Đi theo ta. Đại các lão ra hiệu Giang Thần đi theo. Giang Thần vội vàng đi sát phía sau hắn. Hai người đi thẳng lên tầng cao nhất. Lúc này màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, đứng ở đây có thể nhìn thấy vô số vì sao trên trời. Một bóng người đang đứng cạnh lan can phía trước, nhìn lên bầu trời. Minh chủ, người ta đã đưa đến rồi. Đại các lão hành lễ nói. Được, ngươi xuống trước đi. Vâng, Minh chủ. Đại các lão quay người rời đi. Minh chủ lên tiếng nói, Giang Thần, lại đây đi. Giang Thần nhanh chóng đi đến bên cạnh Minh chủ. Minh chủ vẫn nhìn lên bầu trời đêm, miệng nói, Giang Thần, đại các lão nói cho ta biết, nhiệm vụ phá cảnh của ngươi là làm rõ ý đồ của ta đối với ngươi. Chính là như vậy. Giang Thần có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng Minh chủ sẽ hỏi chuyện Vân Hải đồ trước. Dù sao đại các lão cũng vì hắn có thể quán tưởng ra những thứ đó trong Vân Hải đồ, mới không tiếc dùng cách lừa dối để khiến Minh chủ đang bế quan ra ngoài. Theo lý mà nói, lúc này Minh chủ quan tâm nhất hẳn phải là Vân Hải đồ mới đúng. Kết quả không ngờ lại quan tâm nhất đến nhiệm vụ phá cảnh của hắn. Tất nhiên dù sao đi nữa, đối với Giang Thần mà nói đây tự nhiên là chuyện tốt. Dù sao thời gian của hắn thật sự không còn nhiều. Minh chủ chậm rãi quay đầu nhìn Giang Thần. Ta đối với ngươi thật ra không có ý đồ đặc biệt gì, chỉ là vì Lưu Chí Hưng nói cho ta biết, ngươi ở ngoài lĩnh vực siêu thoát chỉ sống được một kỷ nguyên. Đơn giản vậy thôi sao? Giang Thần cảm thấy nghi hoặc. Đúng vậy, đơn giản như vậy thôi. Minh chủ gật đầu nói. Giây tiếp theo, Giang Thần đã nhận được câu trả lời mình muốn. Minh chủ quả thật không lừa hắn, hắn đối với hắn quả thật không có ý đồ đặc biệt gì. Và Giang Thần sở dĩ có thể biết điều này, là vì nhiệm vụ phá cảnh của hắn đã thành công hoàn thành. Hắn đã thành công bước vào Kim Tâm cảnh, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Giang Thần thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại thậm chí có thể trực tiếp một hơi củng cố triệt để Kim Tâm cảnh, sau đó tiếp nhận nhiệm vụ phá cảnh tiếp theo. Nhưng có kinh nghiệm lần này, hắn bây giờ có chút sợ nhiệm vụ phá cảnh. Trước tiên hãy từ từ đã. Chương 164 phát hiện mới, 1, chương 164 phát hiện mới, 1, Giang Thần, xem ra nhiệm vụ phá kính của ngươi đã hoàn thành rồi. Chú ý đến thần sắc của Giang Thần, Minh chủ nhàn nhạt hỏi. Giang Thần gật đầu nói, "Vâng, đa tạ Minh chủ." "Không cần tạ ta." Minh chủ phất tay, "Tiếp theo, chúng ta hãy nói về Bắc Vân Hải đồ kia." Minh chủ xin cứ nói. Giang Thần đã đoán được Minh chủ đại khái sẽ hỏi gì. Quả nhiên, Minh chủ mở miệng hỏi, "Giang Thần, đại các lao nói với ta ngươi đã quán tưởng được nhiều loại cự thú trong Vân Hải đồ, còn nhìn thấy một bóng người thần bí, phải không?"
"Đúng vậy."
Giang Thần gật đầu. Minh chủ nhìn hắn nói, "Bốn con cự thú kia tạm thời không nói, ngươi có biết bóng người kia là ai không?"
"Minh chủ, bóng người kia ta dù thế nào cũng không nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy được một vài biểu cảm, hoàn toàn không nhìn rõ tướng mạo."
Giang Thần thành thật trả lời. Minh chủ Hạ Hoành Bát chú ý đến biểu cảm của hắn, thấy hắn không giống nói dối, trong lòng dần dần yên tâm. Thật ra bóng người mà Giang Thần nhìn thấy chính là bản thân hắn. Chính vì phát hiện mình xuất hiện trong bức Vân Hải đồ đó, Hạ Hoành Bát mới chọn bế quan, cố gắng tìm hiểu huyền cơ trong đó. Kết quả sau đó đại các lão đột nhiên đến báo, nói rằng gặp phải kẻ địch mạnh tấn công. Hạ Hoành Bát ra ngoài mới biết được sự thật. Thì ra Giang Thần lại quán tưởng được cự thú kỳ lạ và người thần bí trong Vân Hải đồ. Hạ Hoành Bát vốn định trị tội đại các lão, nhưng nghe được tin tức này liền bỏ ý định. Lúc này hắn quan tâm nhất là Giang Thần có nhìn rõ người bên trong là hắn hay không. Theo lý mà nói thì không thể nhìn rõ. Hiện tại thần sắc của Giang Thần cũng cho thấy, hắn quả thật không nhìn rõ. "Minh chủ, người đó sẽ là ai?" Giang Thần tò mò hỏi. Hạ Hoành Bát phất tay nói, "Ta bế quan chính là để tìm hiểu huyền cơ trong đó."
"Minh chủ cũng không biết?"
"Không biết." Hạ Hoành Bát nhàn nhạt trả lời. Giang Thần không hỏi thêm, lúc này hắn hoàn toàn không nhận ra Hạ Hoành Bát đang lừa hắn. "Giang Thần, đã ngươi đã quán tưởng được những thứ đó từ bức Vân Hải đồ kia, vậy thì hãy tạm gác công việc đường chủ Hồ Tâm Đường, giao cho người khác làm, tiếp tục nghiên cứu Vân Hải đồ."
Minh chủ mở miệng nói.
Thuộc hạ toàn nghe theo Minh chủ phân phó. Giang Thần tự nhiên không thể trái lệnh Minh chủ. Hơn nữa, hắn cũng thật sự không có hứng thú với chuyện Hồ Tâm Đường, ngược lại rất hứng thú với Vân Hải đồ. Không ngờ trong được siêu thoát lại có thứ như vậy.
"Được, vậy ngươi cứ cùng đại các lao và những người khác nghiên cứu bức Vân Hải đồ đó đi."
Hạ Hoành Bát phân phó. Hắn chuẩn bị tiếp tục bế quan, lĩnh ngộ huyền cơ trong đó.
"Vâng, Minh chủ."
Giang Thần liền từ biệt Hạ Hoành Bác, trở về chỗ ở của mình. Sau khi trở về chỗ ở, Giang Thần suy ngẫm về chuyện Kim Tâm cảnh. Hắn hiện tại đã thành công bước vào Kim Tâm cảnh, chỉ cần vận chuyển Thái Hư luyện thần đồ lục liền có thể dễ dàng củng cố cảnh giới này. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó là một khi cảnh giới được củng cố, sẽ lập tức nhận được nhiệm vụ phá kính tiếp theo. Nếu nhiệm vụ phá kính lần này khó hơn thì sao? Còn một điểm nữa, ta mới hoàn thành một nhiệm vụ phá kính, nếu lại nhận được nhiệm vụ phá kính mới, nhất định sẽ khiến các lão cảm thấy kỳ lạ. Giang Thần không có tự tin mình có thể giấu được nhiệm vụ phá kính của mình. Dù sao ai cũng không biết nhiệm vụ phá kính tiếp theo sẽ là gì. Nếu là nhiệm vụ cần các lao hoặc minh chủ giúp đỡ, vậy thì nhất định phải nói rõ sự thật với họ. Đến lúc đó họ nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, thậm chí sẽ nghi ngờ trên người hắn có ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa nào đó. Nếu không thì, rõ ràng ở ngoài vực siêu thoát chỉ sống qua một kỷ nguyên, sao lại tiến cấp nhanh như vậy? Chuyện nhiệm vụ phá kính vẫn nên đợi đã, hãy xem lại bức Vân Hải đồ đã.
Giang Thần hạ quyết tâm. Hôm nay ban ngày vì vội vàng hoàn thành nhiệm vụ phá kính, hắn không suy nghĩ kỹ những cự thú xuất hiện trong Vân Hải đồ rốt cuộc đại diện cho điều gì. Chỉ một lòng muốn nhanh chóng thuyết phục đại các lao, để hắn gọi Minh chủ ra. Bây giờ chuyện nhiệm vụ phá kính đã giải quyết, ngược lại có thể thật tốt quán tưởng một phen. Xem trong bức Vân Hải đồ kia rốt cuộc cần chứa bí mật gì. Thời gian nhanh chóng đến ngày thứ hai. Ngày này Minh chủ Hạ Hoành Bắc đã lại bế quan không gặp người. Giang Thần liền theo lệnh của hắn, đến chân kính các tìm mấy vị các lão. Giang đường chủ đến rồi. Các lao cũng đã nhận được lệnh của Minh chủ Hạ Hoành Bắc, biết Giang Thần tiếp theo sẽ là chủ lực nghiên cứu Vân Hải đồ. Vì vậy đối với hắn còn nhiệt tình hơn hôm qua.
Đại các lão, Minh chủ bảo ta tiếp tục quán tưởng nghiên cứu Vân Hải đồ.
Giang Thần mở miệng nói.
Đại các lao gật đầu nói, "Ừm, Minh chủ đã phân phó chúng ta phối hợp với ngươi.
Vậy thì có làm phiền mấy vị các lao rồi."
Giang Thần hướng các lao ô quyền.
"Giang đường chủ, chuyện của Minh chủ quan trọng, vậy thì hãy tranh thủ thời gian bắt đầu đi."
"Được, chính có ý này."
Không nói thêm nữa, Giang Thần sải bước đến trước Vân Hải đồ, bắt đầu quán tưởng. Ý thức của hắn nhanh chóng chìm sâu vào Vân Hải đồ. Khoảnh khắc, cảm giác của ngày hôm qua lại ập đến. Giang Thần lại một lần nữa đặt mình giữa biển mây mênh mông, tầm mắt chỉ thấy một màu trắng xóa. Tuy nhiên, khác với hôm qua, lần này trong biển mây không xuất hiện cự thú, cũng không xuất hiện bóng người. Đợi rất lâu cũng vậy. Thôi thì đi dạo một vòng xem sao. Giang Thần nhìn về phía xa của biển mây. Với kinh nghiệm của ngày hôm qua, hắn đã không còn xa lạ gì với biển mây này. Hơn nữa, trong biển mây này hắn giống như đang ở trong đại dương, có thể tự do bay lượn. Thế là hắn quả quyết bay về phía trước. Bay mãi. Biển mây vô biên vô tận, căn bản không có ranh giới. Giang Thần nhìn khắp nơi, nhưng vẫn không thấy gì cả. Dường như tất cả những gì của ngày hôm qua đã không còn tồn tại. Đương nhiên Giang Thần biết cự thú và bóng người kia chắc chắn tồn tại, không thể cứ thế biến mất. Chắc là ẩn mình trong biển mây không chịu ra mà thôi.
Thôi thì vào trong biển mây xem sao.
Giang Thần dừng lại, cúi đầu nhìn biển mây dưới chân. Biển mây giống như một lớp sương mù trắng xóa,
khó mà nhìn rõ cảnh vật bên trong. Dù có vào trong, tầm nhìn cũng cực kỳ thấp. Vào xem. Không suy nghĩ nhiều nữa, Giang Thần trực tiếp bay vào trong biển mây. Tầm nhìn của hắn ngay lập tức bị sương mù bao phủ. Giang Thần trước tiên bay thẳng xuống dưới, hắn định xem thử biển mây này rốt cuộc sâu đến mức nào. Bay nhanh như chớp, ước chừng bay được thời gian một nén hương, vẫn không có dấu hiệu bay đến đấy. Sâu như vậy sao? Giang Thần bắt đầu cau mày. Bay lâu như vậy mà căn bản không nhìn thấy tận cùng của biển mây. Tiếp tục bay xuống dường như cũng không có ý nghĩa gì. Suy nghĩ một chút, Giang Thần quyết định đi dạo xung quanh trước đã. Nếu xung quanh cũng không có gì, vậy thì lại bay xuống dưới. Tùy tiện chọn một hướng, Giang Thần bay thẳng tới. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua gần nửa canh giờ. Đột nhiên, tầm nhìn phía trước bắt đầu được cải thiện, dường như mây đã loãng đi. Chẳng lẽ phía trước có thứ gì đó? Giang Thần tăng tốc tiến lên. Bay thêm một lúc nữa, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt hắn. Chỉ thấy phía xa là một tòa thành trên mây trắng lệ. Tòa thành trên mây này được một con cá voi khổng lồ vô cùng to lớn quóng, từ từ di chuyển trong biển mây. Và xung quanh con cá voi ít nhất 10 dặm không có mây mù. Giang Thần hiện tại đang ở trong phạm vi 10 dặm này. Con cá voi này lớn hơn nhiều so với cự thú nhìn thấy hôm qua, lại có thể chứa một thành phố, vậy trong thành đó có người không? Giang Thần nhìn chằm chằm vào tòa thành trên mây phía xa, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng. Hắn đang nghĩ, bốn loại cự thú và bóng người thần bí nhìn thấy hôm qua, sẽ không phải đều là cư dân của tòa thành trên mây đó chứ? Dù sao từ quy mô của thành phố này mà nói, dù có chứa mấy chục con cự thú như hôm qua cũng thừa sức. Qua xem thử, cùng lắm thì rời đi, dù sao tất cả những thứ này đều là giả. Giang Thần nhanh chóng bay về phía trước, tiến gần đến tòa thành trên mây kia. Một lát sau, hắn liền đến xung quanh tòa thành trên mây. Tuy nhiên ngay lúc này, trong thành đột nhiên bay ra một đám người chim. Những người chim này đều cầm vũ khí trong tay, vừa nhìn thấy Giang Thần liền đồng loạt bay tới. Chương 164 phát hiện mới 2, chương 164 phát hiện mới 2, Giang Thần vội vàng hô, "Đừng hiểu lầm, ta không có ý." Nhưng những người chim không để ý đến hắn, ngược lại nhanh chóng mở rộng vòng vây, chuẩn bị vây hắn lại. Giang Thần nhanh chóng quét mắt một cái, chỉ thấy những người chim tản ra sau đó, trên không trung tạo thành một tấm lưới hình bán cầu lớn, dường như chuẩn bị dùng tấm lưới lớn này để vây Giang Thần lại. Mấy tên này bị sao vậy? Giang Thần khẽ to mày, nhưng tình hình trước mắt rất rõ ràng, hắn không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nếu không đám người chim này nhất định sẽ vây hắn lại, phải nhanh chóng rời đi. Không suy nghĩ nhiều nữa, Giang Thần quyết định rút ý thức khỏi Vân Hải Đồ. Nhưng giây tiếp theo, hắn kinh ngạc phát hiện, hắn lại không thể thu hồi ý thức của mình, cứ như thể chân thân của mình bị mắc kẹt trong Vân Hải Đồ vậy. Chuyện gì thế này? Giang Thần trong lòng kinh hãi, chuyện như vậy hắn chưa từng gặp bao giờ. Ý thức của mình lại không thể trở về cơ thể của mình. Nếu bị đám người chim này vây lại, chẳng phải sẽ gặp rắc rối lớn sao? Nghĩ đến đây, Giang Thần vội vàng quay người bỏ chạy, với tốc độ cực nhanh lao về phía đám mây mù phía sau. Tuy nhiên những người chim vẫn bám giết không ngừng, tiếp tục truy đuổi hắn theo hình bán cầu. Giang Thần ẩn mình vào trong sương mù, sau đó quả quyết bay lên trên. Hắn phán đoán có lẽ phải tự mình bay ra khỏi biển mây, mới có thể thực sự thoát khỏi Vân Hải Đồ, thu hồi ý thức của mình. Một bên khác, người chim bám sát Giang Thần đi vào trong sương mù. Trong sương mù, họ vẫn duy trì vòng vây, đuổi theo Giang Thần lên trên. Dường như sương mù này căn bản không cản được tầm nhìn của họ. Tồi tệ. Giang Thần nhanh chóng nhận ra điều này. Những người chim căn bản không bị sương mù cản trở. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể đấu tốc độ với họ. Nếu không đấu lại được tốc độ, thì chỉ có một kết cục là bị vây hãm. Giang Thần dốc toàn lực bay về phía mặt biển mây. Khoảng cách giữa hai bên dần dần rút ngắn. Tốc độ của người chim trong sương mù rõ ràng nhanh hơn Giang Thần một chút. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Giang Thần trong lòng gào thét. Hắn dốc toàn lực tăng tốc, không dám dừng lại chút nào. Trên đường đi, hắn cũng nhiều lần cố gắng rút ý thức của mình ra khỏi Vân Hải Đồ, nhưng lần nào hắn cũng thấy vô ích. Điều này khiến hắn không khỏi lo lắng, liệu khi trở lại mặt biển có thể thu hồi ý thức của mình hay không? Nếu đến mặt biển mà vẫn không được, vậy chẳng phải sẽ bị đám người chim này đuổi theo mãi sao? Thời gian trôi nhanh như chớp. Cuối cùng, sau khi bay không biết bao lâu, Giang Thần cuối cùng cũng nhảy lên mặt biển. Ngay sau đó, đám người chim cũng bay ra khỏi mặt biển. Giang Thần vội vàng rút ý thức của mình về. Lần này cuối cùng cũng thành công. Ý thức của hắn trở lại trong cơ thể. Bù bù bù. Giang Thần liên tiếp lùi vài bước, đứng vững ở vị trí cách xa Vân Hải Đồ. Giang đường chủ, sao vậy? Các lao đội vàng tiến lên hỏi. Lần này nhìn thấy cái gì? Là tồn tại đáng sợ hơn cả cự thú kia sao? Họ đều nhận thấy, sắc mặt Giang Thần lần này rất tệ. Rõ ràng là đã nhìn thấy thứ không tầm thường. Không có gì. Giang Thần bình tĩnh lại. Chuyện ý thức không thể rút ra khỏi Vân Hải Đồ, tạm thời vẫn không nên nói với mấy vị các lao thì hơn. Đương nhiên, cảnh tượng nhìn thấy bên trong thì có thể kể cho họ nghe. Đại các lao hỏi, Giang đường chủ, người rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì bên trong? Mọi người đều cảm thấy, Giang Thần nhìn thấy trong Vân Hải Đồ tuyệt đối không phải những thứ của ngày hôm qua. Nếu không sẽ không có biểu hiện như vậy. Lần này ta bay vào trong biển mây, ở sâu trong biển mây nhìn thấy một tòa thành trên mây. Giang Thần nhanh chóng kể lại chuyện mình phát hiện thành trên mây và bị người chim truy đuổi. Các lao nghe xong, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ trong biển mây lại có thành phố. Con cá voi kia phải lớn đến mức nào mới có thể con cả một thành phố như vậy? Thật là cảnh tượng thần dị. Các lao đều phát ra tiếng kinh ngạc. Giang Thần hỏi, mấy vị các lão, chuyện này các ngươi có manh mối gì không? Không có. Chúng ta chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Đúng vậy, rất kỳ diệu. Các lao đều lắc đầu, tỏ ý phủ nhận. Giang Thần hơi thất vọng. Rõ ràng, các lao hoàn toàn không giúp được hắn. họ thậm chí còn không nhìn thấy bốn con cự thú của ngày hôm qua. Xem ra tiếp theo vẫn phải tự mình. Tuy nhiên, trong biển mây nguy hiểm như vậy, nếu mình lại đi vào, e rằng lành ít dữ nhiều. Giang đường chủ, hay là ngươi vào xem lại một chút. Lúc này đại các lão mở miệng nói, hắn muốn thông qua quán tưởng của Giang thần để thu thập thêm manh mối.
Được.
Giang thần khẽ gật đầu. Ý thức đi vào Vân Hải Đồ không có gì đáng sợ, chỉ cần không bay vào đám mây mù kia là được. Dường như đám mây mù kia có một loại ma lực nào đó, có thể dễ dàng cắt đứt liên kết giữa ý thức và cơ thể của hắn. Giang thần lại một lần nữa đứng trước Vân Hải Đồ. Sau đó, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào Vân Hải Đồ. Trong nháy mắt, cảnh vật trong tầm nhìn nhanh chóng lùi lại, rất nhanh chỉ còn lại biển mây mênh mông. Giang thần lại một lần nữa ở trên mặt biển mây. Hắn chăm chú nhìn vào biển mây, muốn xem trong biển mây có thứ gì không. Vụ. Đột nhiên, một đám người chim lớn từ trong biển mây bay ra, nhanh chóng bao vây hắn. Giang thần nhíu mày, vội vàng thu hồi ý thức. Đám người chim này là nhắm vào ta sao? Mình vừa tiến vào Vân Hải Đồ thì đám người chim này liền xuất hiện, cứ như thể vẫn luôn theo dõi hắn vậy. Chẳng lẽ đối phương thật sự nhắm vào hắn? Giang đường chủ, sao vậy? Các lão hỏi. Giang thần đáp, sau khi ta vào trong, đám người chim vừa rồi lại cố gắng bao vây ta. À, chuyện này là sao? Chẳng lẽ thời gian trong Vân Hải Đồ cũng trôi chảy bình thường như bên ngoài sao? Đúng vậy, mọi thứ trong đồ không phải nên cố định sao? Các lão đều cảm thấy kỳ lạ. Vấn đề lớn nhất ở đây là thời gian trong Vân Hải Đồ lại trôi chảy, lại có thể đồng bộ với bên ngoài. Nếu không thì tại sao Giang thần vừa vào là đám người chim lại truy đuổi lần nữa? Thời gian trong Vân Hải Đồ sẽ trôi chảy, đây mới là vấn đề lớn nhất. Giang thần cũng không khỏi cau mày. Nếu không phải mấy vị các lão mở miệng, hắn thật sự không để ý đến điểm này. Xem ra, có lẽ cần phải vào trong xem xét thêm. Chương 165 thoát đi, 1, chương 165 thoát đi, 1, Giang thần lại lần nữa chìm ý thức vào Vân Hải Đồ. Lần này sau khi vào, hắn lập tức nhìn xuống đám mây bên dưới, xem đám người chim đó có xuất hiện không. Kết quả đúng như hắn dự liệu, đám người chim quả nhiên lại xuất hiện. Và vừa xuất hiện liền vẫn như trước, tạo thành vòng vây hình bán cầu đồng loạt bay về phía hắn. Bất đắc dĩ, Giang thần đành phải thu ý thức trở về. Giang đường chủ, sao rồi? Đại các lao vừa thấy Giang thần ra, liền lập tức hỏi. Mấy vị các lao khác cũng đều tò mò nhìn hắn. Giang thần đáp, vẫn như vừa rồi, ta vừa vào liền bị đám người chim đó truy đuổi. Nói vậy, đám người chim đó vẫn luôn canh giữ ở đó. Chuyện này là sao? Các lao đều cảm thấy kinh ngạc. Tại sao người chim trong Vân Hải Đồ lại luôn đề phòng người ngoài? Chẳng lẽ đây không phải một bức tranh đơn giản như vậy? Xem ra, Vân Hải Đồ này có thể là lối vào một thế giới khác. Đại các lao đoán. Lời của hắn lập tức nhận được sự tán đồng. Các lao đều cảm thấy khả năng này không nhỏ. Giang thần mở miệng nói, nếu đây là lối vào một thế giới khác, vậy tại sao chỉ có ý thức mới có thể đi vào? Hắn không đồng tình với lời của đại các lão, vì những gì hắn trải qua bên trong cho hắn biết, phỏng đoán này là sai. Đại các lão im lặng một lúc, rồi nói, tóm lại vẫn nên nghiên cứu thêm, bây giờ đưa ra kết luận quả thực còn quá sớm. Giang thần nói, đại các lão, bây giờ ta vừa vào liền bị người chim truy sát, e rằng khó mà tiếp tục nghiên cứu được nữa. Hắn không muốn thấy ý thức của mình bị kẹt hoàn toàn trong bức Vân Hải Đồ này. Giang đường chủ, ngươi có thể làm thế này, đừng chìm hoàn toàn ý thức vào, chỉ chìm một nửa, xem kết quả sẽ thế nào. Đại các lão đề nghị. Giang thần nghe xong, phát hiện cách này có lẽ thực sự khả thi. Chỉ cần khi mình quán tưởng không dốc hết thần thức, có thể kết quả sẽ khác. Ta thử xem. Không nói thêm, Giang thần lại lần nữa thử. Ngay lập tức, ý thức của hắn liền đi vào trong Vân Hải Đồ. Đương nhiên lần này hắn chỉ mở một nửa thần thức. Vì vậy hắn chỉ mơ hồ có cảm giác đi vào Vân Hải Đồ, thực tế không thực sự đi vào trong đó. Phản ánh vào cảm nhận của hắn, chính là mơ hồ cảm thấy mình đang ở trong biển mây. Nhưng cảnh vật xung quanh đều hư vô mờ mịt, ý thức nằm giữa hư và thực. Giang thần nhìn chằm chằm vào đám mây bên dưới. Hình ảnh trong tầm nhìn chập chờn, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật trong biển mây. Sau khi quan sát kỹ một hồi, hắn phát hiện lần này trong biển mây dường như không có bóng dáng người chim xuất hiện. Chờ thêm một lúc, kết quả vẫn như vậy. Giang thần liền thu hồi ý thức của mình. Lần này thế nào? Các lão đội vàng hỏi. Giang thần đáp, lần này những người chim đó không xuất hiện. Ồ, là vì không cảm ứng được ngươi xuất hiện sao? Cũng có thể là vì chúng đã từ bỏ rồi. Các lão nhao nhao đoán. Giang thần nói, ta vào xem lại. Hắn quyết định để ý thức hoàn chỉnh chìm hẳn vào, xem lần này rốt cuộc sẽ có kết quả gì. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang thần đang ở trong biển mây. Hắn vội vàng túi đầu nhìn xuống đám mây mù mịt bên dưới. Kiên nhẫn chờ một lúc, trong đám mây mù vẫn không có gì. Nhưng đúng lúc Giang thần chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Giang thần cau mày, vội vàng nhìn chằm chằm vào bóng người đó. Chỉ thấy bóng người đó phóng to với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xông ra khỏi biển mây. Giang thần nhìn rõ, đây là người đã xuất hiện mấy lần trước. Hắn vội vàng thu hồi ý thức. Các lão đội hỏi, Giang đường chủ, sao rồi? Người đó lại xuất hiện, ta nói là người đã thấy hôm qua. Giang thần đáp, người đó rốt cuộc là ai? Đại các lao trầm ngâm một tiếng. Mấy vị các lao khác cũng đều trầm tư. Lúc này mọi người đều muốn biết người bên trong rốt cuộc là ai. Họ đều cảm thấy người đó sẽ là chìa khóa của mọi chuyện. Giang đường chủ, xem ra Vân Hải Đồ này chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Lúc này đại các lao đột nhiên mở miệng nói. Giang thần khẽ gật đầu. Bây giờ ngoài hắn ra không ai có thể quán tưởng bức Vân Hải Đồ này, quả thực chỉ có thể trông cậy vào hắn. Hơn nữa, đây cũng là nhiệm vụ minh chủ giao cho hắn. Vì vậy hắn không thể từ chối. Đại các lao, ta sẽ cố gắng hết sức. Giang thần quyết định vào xem lại. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thể đưa ra kết luận gì, nhưng có thể tìm tòi thêm một lúc, xem liệu có điều gì mới xuất hiện không. Trong mấy ngày tiếp theo, Giang Thần vẫn luôn khổ tâm nghiên cứu Vân Hải Đồ. Mỗi ngày hắn đều trải qua trong quán tưởng Vân Hải Đồ. Thời gian nhanh chóng trôi qua 5 ngày. 5 ngày sau, Giang Thần cuối cùng đã nắm rõ quy luật đại khái của Vân Hải Đồ. Biển mây trong Vân Hải Đồ này, thực ra không phải không có biên giới. Nếu cứ bay sâu vào bên trong, thì bay khoảng nửa canh giờ, liền có thể bay đến đấy. Đấy là một bức tường không khí vô hình, sẽ chặn đường đi. Còn biên giới của Vân Hải Đồ thì khoảng nửa ngày đường bay. Giang Thần mấy ngày nay đã khám phá một lượt biên giới, phát hiện biển mây này hẳn là hình tròn. Cuối cùng, hắn xác định tòa thành trong mây ẩn mình trong biển mây chính là chìa khóa của Vân Hải Đồ. Dường như bên trong đó ẩn chứa thứ gì đó phi thường. Vì vậy, trong 2 ngày cuối cùng, hắn vẫn luôn vật lộn với tòa thành trong mây đó để tìm cách đi vào. Trong biển mây, đám người chim đó lại đến rồi. Giang Thần nhìn những người chim không ngừng bay về phía mình, không khỏi khẽ nhíu mày. Sau 5 ngày thử nghiệm, hắn đã giao đấu với những người chim này. Thực ra những người chim này không phải đối thủ của hắn, nhưng mỗi lần xuất động là một đám lớn, đánh nhau cũng khá vất vả. Những thứ này rốt cuộc đang bảo vệ cái gì? Giang Thần lạnh lùng nhìn những người chim không ngừng áp sát. Ngay sau đó, hắn đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt 3 người chim liền chết ngay tại chỗ, thi thể từ từ rơi xuống, rất nhanh liền chìm vào biển mây biến mất. Giang Thần nhanh chóng quét một vòng, sau đó quyết định trực tiếp xông thẳng vào tòa thành trong mây đó. Chương 165 thoát đi 2, hắn và những người chim này chiến đấu không phải một lần hai lần, nhưng mấy lần trước mỗi lần đều kết thúc bằng việc hắn chọn rời đi. Nhưng lần này, hắn quyết định xông vào tòa thành trong mây đó xem thử, xem bên trong rốt cuộc cẩn chứa thứ gì, khiến những người chim này cảnh giác đến vậy. Giang Thần bay hết tốc lực, thẳng tiến đến thành trong mây. Một đám người chim đông nghịt theo sau hắn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu. Giang Thần không để ý đến chúng, chỉ một mực bay về phía thành trong mây đó. Những người chim thấy hắn liều lĩnh như vậy, từng con đều sốt ruột. Tiếng kêu trong miệng càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp gáp. Giang Thần không hề để ý đến chúng, trong mắt hắn chỉ có tòa thành trong mây đó. Cuối cùng, hắn đã thành công bay đến trên không của thành trong mây, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xuống. Trong thành trống rỗng, không có gì cả, chỉ có những tòa kiến trúc trông hùng vĩ. Rõ ràng, đây là một tòa thành chết không có sức sống. Lúc này đám người chim đã tạo thành vòng vây bao vây lại. Giang Thần nhìn xung quanh rồi dứt khoát bay xuống. Lần này hắn quyết tâm phải vào thành xem thử, xem bên trong rốt cuộc có gì. Đi xuống. Giang Thần rất nhanh đã bay vào trong thành trong mây. Những người chim theo sát phía sau hắn. Tuy nhiên do địa hình trong thành phức tạp, nên chúng không thể tạo thành vòng vây hiệu quả, chỉ có thể phân tán đội hình bám sát Giang Thần. Giang Thần đi đâu, chúng liền theo đó. Cuối cùng, Giang Thần cứ thế dẫn đám người chim này đi một vòng lớn trong thành trong mây. Kết quả đã có. Thành trong mây này quả thực là một tòa thành chết trống rỗng. Giang Thần thậm chí còn không biết những người chim này rốt cuộc từ đâu bay ra. Và đúng lúc Giang Thần đang nghi hoặc, bóng người bí ẩn kia đột nhiên lại xuất hiện. Người bí ẩn đứng trên ngọn tháp cao nhất ở trung tâm thành trong mây, nhìn Giang Thần từ trên cao. Không biết có phải vì sự xuất hiện của hắn hay không, những người chim đều tản ra, trốn vào những kiến trúc dày đặc trong thành trong mây. Giang Thần ngẩng đầu nhìn người bí ẩn trên ngọn tháp. Lần này, hắn cuối cùng đã nhìn rõ dung mạo của người này. Sao lại giống hệt Minh Chủ? Giang Thần trong lòng kinh ngạc không thôi. Tại sao đối phương lại giống hệt Minh Chủ? Chẳng lẽ đây chính là hình chiếu của Minh Chủ trong Vân Hải Đồ này? Giang Thần, ngươi làm rất tốt. Người bí ẩn đột nhiên mở miệng. Giang Thần nhân tiện hỏi, ngươi là Minh Chủ? Đúng vậy, là ta. Người bí ẩn gật đầu. Giang Thần nghi hoặc nói, Minh Chủ, sao ngươi lại tự họa mình vào trong Vân Hải Đồ này? Điều đó không quan trọng. Người bí ẩn tránh vấn đề này. Giang Thần, nghe kỹ đây, những lời ta nói tiếp theo rất quan trọng, ngươi phải tự tay giết ta, bằng bất cứ phương pháp nào cũng được. Giết ngươi? Giang Thần cau mày. Bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi tất cả những gì ta lĩnh ngộ được trong lĩnh vực siêu thoát, chỉ cần ngươi học thành, nhất định sẽ tìm được cách giết ta. Người bí ẩn không nói nhiều lời vô nghĩa với Giang Thần, trực tiếp bắt đầu truyền thụ tất cả những tâm đắc mà hắn lĩnh ngộ được trong lĩnh vực siêu thoát. Giang Thần vội vàng lắng nghe kỹ, chưa cần biết yêu cầu của đối phương thế nào, cứ ghi nhớ những gì đối phương dạy đã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đúng nửa canh giờ sau, người bí ẩn mới nói xong mọi thứ. Những gì hắn nói rất lộn xộn và phức tạp, có những điều Giang Thần có thể lĩnh ngộ, có những điều hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng bằng trí nhớ kinh người, hắn đã ghi nhớ toàn bộ lời nói của đối phương. Thôi được rồi, ra ngoài đi. Người bí ẩn từ từ biến mất. Và ý thức của Giang Thần thì đột ngột trở về trong cơ thể mình. Các lao thấy hắn ra, liền lập tức vây quanh. Giang đường chủ, lần này có kết quả gì không? Sau 5 ngày, họ đã không còn hỏi han tình hình của Giang Thần nhiều nữa. Nhưng lần này thì khác. Lần này họ đều nhận thấy, Giang Thần rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó trong Vân Hải Đồ. Ừm, bức họa này. Chuyện gì vậy? Các lao đều quay đầu nhìn Vân Hải Đồ. Chỉ thấy Vân Hải Đồ phai màu nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Biển mây vốn được vẽ trên đó, rất nhanh liền biến mất. Không chỉ vậy, giấy cũng lao hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cứ như thể trong chớp mắt đã trôi qua ngàn năm trăm năm. Các lao đều vô cùng kinh ngạc. Vân Hải Đồ này, sao đột nhiên lại biến thành thế này? Giang Thần rốt cuộc đã làm gì bên trong? Giang đường chủ, bên trong rốt cuộc thế nào? Đại các lao hỏi. Mấy vị các lao khác cũng đều tò mò nhìn hắn. Bây giờ Giang Thần chính là người duy nhất biết câu trả lời. Giang Thần nhìn mấy người, bắt đầu kể lại trải nghiệm lần này. Lần này ta đã thành công đi vào tòa thành trong mây đó, đương nhiên, hắn tự nhiên không thể nói ra yêu cầu của người bí ẩn. Mọi thứ liên quan đến người bí ẩn, hắn đều giấu đi. Chẳng lẽ tòa thành đó không thể vào được sao? các lão đều tập trung sự chú ý vào tòa thành trong mây đó. Dù sao Giang Thần đã giấu đi thông tin liên quan đến người bí ẩn, họ chỉ có thể nghĩ đến tòa thành trong mây đó. Không có cách nào khác, Giang Thần không thể nói ra những chuyện liên quan đến người bí ẩn. Phải biết rằng yêu cầu mà người bí ẩn đó nhắc đến chính là giết chết Minh Chủ. Đại các lão, bây giờ Vân Hải đồ này đã bị hủy, có nên báo cho Minh Chủ không? Một các lão hỏi. Đại các lão suy nghĩ nói, chuyện lớn như vậy nhất định phải cho Minh Chủ biết, nhưng Minh Chủ bây giờ vẫn đang bế quan. Thôi được rồi, ta đi xem thử vậy. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Giang Thần và mấy vị các lão nói, các ngươi đều về nghỉ ngơi đi, chờ tin tức của ta. Giang Thần cùng các lão rời khỏi chân kinh các. Các lão ai nấy đều rời đi. Giang Thần liền đi đến chỗ ở của mình. Lúc này nội tâm hắn vẫn còn sóng gió dữ dội. Hắn vẫn không hiểu, người bí ẩn nghi là Minh Chủ đó, tại sao lại muốn hắn đi giết Minh Chủ? Thậm chí còn tự miệng truyền thụ cho hắn tất cả những lĩnh ngộ trong lĩnh vực siêu thoát. Mục đích của đối phương rốt cuộc là gì? Giang Thần hoàn toàn không hiểu. Phải làm rõ tất cả những điều này, nếu không, tâm minh này e rằng không thể ở lâu được. Giang Thần trong lòng rất rõ. Sau khi trải qua tất cả những điều này, tâm minh này đối với hắn đã không còn an toàn nữa. Bởi vì không ai có thể đảm bảo Minh Chủ không biết tình hình trong Vân Hải Đồ. Nếu Minh Chủ biết hắn đã nhận được nhiệm vụ đi giết hắn, sẽ nghĩ gì? Ngay cả khi hắn chủ động nói rõ với Minh Chủ, mình tuyệt đối không có ý nghĩ đó, Minh Chủ cũng chưa chắc đã tin hắn. Sao lại gặp phải chuyện này? Giang Thần vô cùng phiền não. Về việc có nên giết Minh Chủ hay không, hắn thực sự không có chút ý nghĩ nào. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã không còn do hắn quyết định nữa. Quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay Minh Chủ. Dù sao, thực lực của Minh Chủ là thứ mà hắn hoàn toàn không thể sánh bằng. Nếu Minh Chủ muốn ra tay với hắn, thì hắn tuyệt đối không có chút phản kháng nào. Đối mặt với khoảng cách thực lực như vậy, hắn làm sao có thể yên tâm? Làm sao đây? Bây giờ con nên đi ngay không? Ở lại đây không an toàn đâu. Giang Thần từ từ dừng bước, nhìn về phía lối ra xa xa. Chờ đại các lao báo tin Vân Hải Đồ tự hủy cho Minh Chủ, Minh Chủ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất quan. Đến lúc đó, hắn dù có muốn đi cũng không đi được nữa. Cũng có thể mọi chuyện chỉ là ta lo lắng quá mức thôi. Giang Thần cố gắng an ủi mình. Nhưng ngay sau đó hắn lại thầm lắc đầu. Sự an ủi này hoàn nghĩa. Bởi vì hắn phải đối mặt với một thực tế không biết trước. Thôi thì cứ đi thẳng, nói là Hồ Tâm Đường có chuyện lớn, ta phải quay về giải quyết. Giang Thần mắt sáng lên. Hắn suýt quên mình vẫn là đường chủ Hồ Tâm Đường. Hồ Tâm Đường xảy ra chuyện, mình không phải nên đi giải quyết sao? Đây chính là lý do tốt nhất để rời đi. Nghĩ đến đây, Giang Thần quyết định rời đi trước đã. Chờ về đến Hồ Tâm Đường, rồi liên lạc với bên này, xem tình hình. Như vậy nói thế nào cũng hợp lý. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần trực tiếp cơi phi kiếm, trong nháy mắt bay lên không trung. Chỉ trong một cái chớp mắt, liền hóa thành một chấm nhỏ trên không. Chương 166 phản sát chương 166 phản sát trên không, Giang Thần vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Vì bản thân đã vướng vào chuyện này, dứt khoát củng cố kim tâm cảnh triệt để bắt đầu nhiệm vụ phá kính lần thứ 5. Dù sao nợ nhiều không sợ, dẫn nhiều không ngứa. Đến lúc đó nếu Minh Chủ có hỏi lý do ta rời đi, còn có thể nói rằng ta vì nhận được nhiệm vụ phá kính nên buộc phải rời đi. Như vậy hoàn toàn có thể chấp nhận được. Được, bây giờ sẽ củng cố cảnh giới. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần nhanh chóng điều khiển phi kiếm hạ xuống. Sau khi hạ xuống mặt đất, hắn nhìn quanh trái phải, đảm bảo không có ai xung quanh, sau đó tìm một nơi đủ an toàn để bắt đầu củng cố cảnh giới. Trong thức hải, ý thức của Giang Thần đi đến trước chân ngã chi kính. Lúc này trên mặt kính đang hiển thị một dòng chữ. Cảnh giới hiện tại, kim tâm cảnh ý niệm của Giang Thần khẽ động, dòng chữ này liền từ từ biến mất. Thay vào đó, trong gương xuất hiện một cái ta khác. Sau đó, Giang Thần theo phương pháp trước đó, vận chuyển Thái Hư Luyện Thần Chân Lục đã tu luyện đến đại viên mãn để bắt đầu củng cố cảnh giới. Thời gian chớp mắt trôi qua. Khoảng một khắc sau, kim tâm cảnh liền triệt để củng cố. Và trên mặt kính cũng hiển thị một dòng chữ hoàn toàn mới. Nhiệm vụ phá kính, thoát khỏi sự truy đuổi của truy binh nhưng. Giang Thần sững sờ. Thoát khỏi sự truy đuổi của truy binh. Ý này là, Minh Chủ đã phái người đến truy đuổi ta sao? Còn nữa, nhiệm vụ phá kính lần này lại không có thời gian, ý là chỉ cần ta một ngày không triệt để thoát khỏi sự truy đuổi, thì một ngày đó đừng hòng hoàn thành nhiệm vụ phá kính sao? Nói như vậy, ta hoàn toàn không thể giải thích nguyên nhân ta rời đi với người do Minh Chủ phái đến sao? Giang Thần không khỏi thầm nhíu mày. Trong đó tiết lộ một thông tin. Đó là, Minh Chủ đã coi ta là mục tiêu. Chỉ vì ta đã nghe lời của người bí ẩn trong Vân Hải Đồ đó. Có lẽ Minh Chủ đã coi đây là ta đã chấp nhận nhiệm vụ của người bí ẩn đó. Nghĩ đến đây, Giang Thần không khỏi thầm than xui xẻo. Chuyến này ta đến Tổ Minh là để hoàn thành nhiệm vụ phá kính thứ 4. Ai ngờ lại vô tình cuốn vào chuyện nghiên cứu Vân Hải Đồ, lại còn trùng hợp gặp được người bí ẩn có tướng mạo giống hệt Minh Chủ ở Vân Trung Thành. Chắc là số ta có kiếp này đi. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần quyết định nhanh chóng rời đi trước. Dù sao nhiệm vụ đã nói là thoát khỏi sự truy đuổi của truy binh, vậy chứng tỏ truy binh hiện tại đã đến rồi. Giang Thần đạp lên phi kiếm, lập tức bay lên không, bay thẳng về phía trước. Và phía sau hắn, ba người đàn ông cũng ngự kiếm mà đi, vừa bay vừa tìm kiếm thứ gì đó. Trong ba người, có hai người chú ý đến tình hình mặt đất, còn một người thì tìm kiếm trên bầu trời. Cuối cùng, bọn họ phát hiện ra Giang Thần. Ngay phía trước. Mau đuổi. Ba người lập tức thúc phi kiếm dưới chân tăng tốc. Trong tâm minh tổng minh, đại các lao đứng bên ngoài động thiên bế quan của Minh Chủ. Chốc lát sau, cửa đá từ từ mở ra, một giọng nói từ bên trong truyền đến. Vào đi. Vâng, Minh Chủ. Đại các lao nhanh chóng bước vào trong. Trong động đá, Minh Chủ đang khoanh chân ngồi, lơ lửng giữa không trung. Hắn nhắm chặt hai mắt, trong miệng hỏi, chuyện gì? Minh Chủ, Giang Thần quan tưởng Vân Hải Đồ mấy ngày sau, hôm nay đã xuất hiện dị trạng.
Ồ, Vân Hải Đồ đột nhiên tự hủy, bây giờ đã biến mất rồi.
Thật sao?
Minh chủ mở hai mắt, nhìn lại các lão. Giang Thần có nói hắn đã làm gì không?
Hắn nói hắn đã nhìn thấy một tòa Vân Trung Thành trong Vân Hải Đồ, sau đó đại các lão kể lại toàn bộ lời Giang Thần đã nói.
Đương nhiên, chuyện liên quan đến người bí ẩn tự nhiên là không được nhắc đến.
Dù sao lúc đó Giang Thần không nói.
Giang Thần không nói đã gặp một nam tử bí ẩn ở Vân Trung Thành sao?
Minh chủ hỏi.
Đại các lão liên tục lắc đầu nói, không có, Minh chủ, hắn không nói đến.
Thật sao?
Hắn ở đâu?
Ta tự mình hỏi hắn.
Minh chủ hỏi.
Đại các lão đáp, cái này, Minh chủ, khi ta đến đây, hắn đột nhiên ngự kiếm rời đi rồi.
Đột nhiên ngự kiếm rời đi.
Vâng, lúc đó ta tưởng hắn đã về chỗ ở của mình, nhưng sau đó có người hầu đến báo cáo, nói có người ngự kiếm rời đi, ta hỏi mới biết là Giang Thần.
Hắn tại sao lại đi?
Minh chủ cảm thấy nghi hoặc.
Đại các lão đáp, ta đoán hắn có lẽ đã nhận được nhiệm vụ phá kính.
Ừm.
Hắn không phải mới hoàn thành nhiệm vụ phá kính cách đây mấy ngày sao?
Minh chủ hỏi.
Đại các lão đáp, đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng từ việc hắn đột nhiên rời đi mà xét, hẳn là đã nhận được nhiệm vụ phá kính.
Làm sao có thể? Hắn mới vừa hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần thứ tư, làm sao có thể nhanh như vậy nhận được nhiệm vụ phá kính lần thứ năm?
Minh chủ vẫn cảm thấy nghi hoặc.
Đại các lão đáp, Minh chủ, ta cũng thấy kỳ lạ, nhưng chỉ có như vậy mới giải thích được, nếu không hắn tại sao lại đột nhiên rời đi chứ?
Trừ phi là hắn đã biết được bí mật gì đó trong Vân Hải Đồ, không muốn chúng ta biết.
Minh chủ trầm ngâm một tiếng, sau đó nói, hắn nhận được nhiệm vụ phá kính lần thứ năm cũng có thể, dù sao hắn không phải người bình thường.
Đại các lão tiếp lời, Minh chủ, tốc độ phá kính của hắn nhanh như vậy, vậy chẳng phải rất nhanh là có thể bước vào cảnh giới tầng thứ 7 sao?
Chân ngã chi kính tổng cộng có 7 tầng cảnh giới, lần lượt là tàng cảnh, hôi ảnh cảnh, xích đồng cảnh, ngân quốc cảnh, kim tâm cảnh, liệt hồn cảnh, vô tướng cảnh. Trong đó khi mới có được chân ngã chi kính là tàng cảnh, hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần đầu tiên là có thể bước vào hôi ảnh cảnh. Sau đó mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ phá kính liền bước vào một tầng cảnh giới mới, cho đến vô tướng cảnh. Theo nghiên cứu của Tâm Minh bọn họ, vô tướng cảnh chính là cảnh giới cuối cùng của chân ngã chi kính, và cũng là cảnh giới thực sự mang đến sự biến đổi về chất. Có thể nói, mấy tầng cảnh giới trước của chân ngã chi kính chỉ là biến đổi về lượng. Mỗi khi bước vào một cảnh giới cao hơn chẳng qua là sức mạnh lớn hơn một chút, tốc độ nhanh hơn một chút, đều là sự gia tăng sức mạnh của nhục thân. Nhưng đợi đến khi bước vào vô tướng cảnh, toàn bộ con người sẽ được đổi mới. Giống như các chủ kính các, minh chủ Tâm Minh bọn họ đều là thực lực vô tướng cảnh. Chỉ khi đạt đến trình độ này, mới thực sự lĩnh hội được thế nào là sức mạnh của chân ngã chi kính. 6 tầng cảnh giới trước, giống như là thử thách của chân ngã chi kính đối với cá nhân. Chỉ những người vượt qua thử thách mới có tư cách cảm nhận được lợi ích của chân ngã chi kính, mới có tư cách biết thêm nhiều bí mật. Vì vậy, đại các lao mới kinh ngạc trước biểu hiện của Giang Thần như vậy. Bởi vì tốc độ tiến bộ của Giang Thần có nghĩa là việc hắn bước vào vô tướng cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Và cảnh giới này chỉ có một số ít cao thủ hàng đầu mới có thể bước vào. Và phàm là những người bước vào cảnh giới này, tất cả đều là những cao thủ đã sống vô số kỷ nguyên ngoài lĩnh vực siêu thoát. Giang Thần lại là một ngoại lệ. Đúng vậy, chính vì vậy hắn mới đặc biệt.
Minh chủ mở miệng nói.
Đại các lao không tiếp lời.
Minh chủ lại hỏi, đã phái người đi tìm hắn chưa?
Đã phái ba nhóm người đi tìm theo các hướng khác nhau.
Đại các lao đáp.
Được, đợi tìm được hắn rồi, hãy đến tìm ta.
Minh chủ phất tay, ra hiệu đại các lão rời đi.
Đại các lão liền túi người lui ra khỏi động đá.
Cửa đá lại từ từ đóng lại.
Đại các lão thì quay đầu nhìn bầu trời phía nam.
Đó là hướng Giang Thần đã rời đi.
Trên không, Giang Thần đã cảm nhận được khí tức của truy binh phía sau.
Sau khi khóa chặt vị trí của hắn, bọn họ liền toàn lực truy đuổi, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Giang Thần không khỏi khẽ nhíu mày.
Những tên này thực lực rất mạnh, chắc đều là thực lực liệt hồn cảnh đi.
Liệt hồn cảnh là cảnh giới cao hơn kim tâm cảnh một cấp,
chỉ đứng sau vô tướng cảnh.
Không ngờ Minh chủ lại phái ba người như vậy đến truy bắt ta.
Giang Thần coi như đã cảm nhận được sự coi trọng cao độ của Minh chủ đối với mình.
Hắn chắc chắn rất rõ tình hình trong Vân Hải Đồ, biết người bí ẩn kia đã giao cho ta nhiệm vụ giết hắn.
Hiện tại, hắn đã không còn chút nghi ngờ nào về vấn đề này.
Minh chủ chắc chắn đã biết tất cả, nếu không tuyệt đối sẽ không phái những cao thủ như vậy đến.
Cho nên nói cách khác, ta bây giờ phải dốc hết sức để thoát khỏi sự truy đuổi của ba người này.
Nếu không, số phận chờ đợi ta sẽ rất bi thảm.
Dù sao với thực lực của ta, tuyệt đối không phải đối thủ của Minh chủ.
Ngay cả khi ta bước vào liệt hồn cảnh cũng vô ích,
bởi vì liệt hồn cảnh và vô tướng cảnh căn bản không thể so sánh được.
Thậm chí có thể nói, sự chênh lệch một cảnh giới này trực tiếp khiến hai bên trở thành sinh vật ở các cấp độ khác nhau.
Giang Thần không có chút tự tin nào có thể sống sót dưới tay Minh chủ.
Nhưng may mắn thay, với thực lực hiện tại của hắn, khoảng cách thực lực giữa kim tâm cảnh và liệt hồn cảnh không quá lớn.
Dù sao hắn cũng đã hấp thụ không ít tinh khí của các cao thủ thông qua trụ quang tiên ma dẫn,
nhưng ta vẫn không phải đối thủ của ba người bọn họ liên thủ, trừ phi ta có thể nâng cao thực lực thêm một chút.
Giang Thần trong lòng nhanh chóng suy nghĩ.
Lúc này, việc nâng cao cảnh giới chân ngã chi kính rõ ràng là không thể, dù sao ta mới vừa nhận được nhiệm vụ phá kính. Và việc hấp thụ tinh khí của ba người thông qua trụ quang thiên ma dẫn cũng rất nguy hiểm. Phải biết rằng ba người bọn họ đều là cao thủ liệt hồn cảnh. Với thực lực như vậy, ta không thể đánh bại từng người một. Vậy lựa chọn dường như chỉ còn một.
Đó là, nghiên cứu một số kiến thức học được từ người bí ẩn.
Xem liệu có điều gì hữu ích cho mình hay không.
Ví dụ như thông qua những kiến thức đó để hoàn thiện hệ thống tu luyện sẵn có của mình.
Hoặc từ đó lĩnh ngộ một số kỹ năng.
Thử xem.
ngươi đầu tư 1000 năm tuổi thọ để suy diễn tâm đắc mà người bí ẩn đã truyền dạy, cố gắng tìm kiếm những điều có thể học hỏi từ đó. Sau 100 năm nghiên cứu, ngươi phát hiện một số kiến thức trong đó có thể kết hợp với Thái Hư luyện thần chân lục hoàn thiện môn công pháp này. Thế là ngươi khổ tâm nghiên cứu. Thời gian chớp mắt lại trôi qua 500 năm. Cuối cùng, ngươi đã kết hợp hiệu quả tâm đắc của người bí ẩn và Thái Hư luyện thần chân lục đưa môn công pháp này lên một tầng cao hơn. Ngươi kinh ngạc phát hiện, khi môn công pháp đã được cải tiến này luyện đến đại viên mãn, có thể tăng cường đáng kể cường độ thần thức. Cường độ sau khi tăng lên, gấp 3 lần so với ban đầu. Thần thức mạnh mẽ, giúp ngươi điều khiển phi kiếm tốt hơn. Trả lại 400 năm tuổi thọ thần thức của ta đã mạnh hơn. Giang Thần trong lòng vui mừng. Người bí ẩn và minh chủ trông giống hệt nhau, rất có thể chính là minh chủ. Cho nên tâm đắc mà hắn truyền dạy, có thể kết hợp hiệu quả với Thái Hư luyện thần chân lục cũng là chuyện bình thường. Dù sao Thái Hư luyện thần chân lục chính là công pháp do minh chủ Hạ Hoành Bác sáng tạo. Được, bây giờ sẽ nhân lúc bọn họ không chú ý, đánh bất ngờ bọn họ. Giang Thần trong lòng lập tức có kế hoạch. Lúc này trong mắt ba tên truy binh, Giang Thần hắn vẫn chỉ có thực lực kim tâm cảnh, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thực lực của hắn đã được nâng cao. Cho nên ta hoàn toàn có thể lợi dụng sự chênh lệch thông tin này, đánh bất ngờ bọn hắn một đòn mạnh. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần giả vờ kiệt sức bắt đầu giảm tốc độ. Ba tên cao thủ liệt hồn cảnh phía sau hắn nhìn thấy, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Biết ngay hắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta mà. Lần này hắn xong đời rồi. Ba người đều cảm thấy nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, ngay lúc này, phi kiếm dưới chân Giang Thần đột nhiên tăng tốc, lại quay đầu bay về phía bọn họ. Tên này muốn tìm chết sao? Ba người đều nhíu mày. Giang Thần quay đầu bay về phía bọn họ, không phải tìm chết thì là gì? Ba người nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra khả năng thứ hai. Dù sao trong mắt bọn họ, Giang Thần chắc chắn không thể là đối thủ của bọn họ. Không hay rồi, phi kiếm của ta. Trong ba người, một người đột nhiên hét lớn. Chỉ thấy phi kiếm dưới chân hắn lại chìm xuống, sau đó tăng tốc rồi rời xa hắn. Và hắn thì vì mất chỗ đứng, cả người lập tức rơi xuống. Cho đến lúc này, hai người còn lại mới phản ứng kịp, phi kiếm dưới chân hắn vừa rồi dường như đã bị Giang Thần khống chế. Nếu không, đang yên đang lành bay sao có thể đột nhiên gặp vấn đề? Thần thức của tên này lại mạnh đến vậy sao? Thậm chí còn có thể khống chế phi kiếm của chúng ta. Hai người nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Giang Thần có thể cưỡng chế khống chế phi kiếm của đồng đội bọn họ, chỉ có thể nói lên một vấn đề, thần thức của Giang Thần vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có như vậy mới có thể xảy ra tình huống vừa rồi. Và ngay khi bọn họ đang nghĩ như vậy, Giang Thần đã ngự kiếm bay đến trước mặt bọn họ. Do hắn đã luyện qua thần ấn thuật và đã dung nhập thần ấn thuật vào Thái Hư luyện thần chân lục nên đã nắm giữ khả năng nhất tâm nhị dụng. Hắn có thể đồng thời điều khiển hai thanh phi kiếm, hoặc là vừa điều khiển phi kiếm dưới chân, vừa chuyên tâm chiến đấu. Cẩn thận. Trong hai người, một người chú ý đến sự đặc biệt của Giang Thần. Hắn phát hiện Giang Thần khi ngự kiếm bay, lại có thể hoàn toàn tập trung chú ý vào hai người bọn họ. Lần này thật sự đã đánh giá thấp hắn rồi. Và ngay khi hắn đưa ra cảnh báo, Giang Thần đã ngự kiếm bay đến trước mặt hai người bọn họ. Giang Thần quả quyết ra tay, một chưởng đánh về phía một người. Người kia thấy vậy quả quyết né tránh. Nhưng mục tiêu thực sự của Giang Thần không phải hắn. Khi hắn né tránh, Giang Thần đã đặt tay lên vai người còn lại, bắt đầu điên cuồng hấp thụ tinh khí của hắn. A a a, sức mạnh của ta. Người kia kêu lên thảm thiết. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đang nhanh chóng mất đi. Lúc này Giang Thần, ở trình độ công pháp chủ quang thiên ma dẫn đã đạt đến mức độ đỉnh cao, hấp thụ tinh khí rất thuần thục, tốc độ cực nhanh. Vì vậy chỉ trong chớp mắt, tinh khí của người dưới tay hắn đã bị hắn hút đi quá nửa. Và lúc này, người vừa nãy né tránh đòn tấn công của hắn lại bay trở lại, chuẩn bị giải cứu đồng đội khỏi tay hắn. Giang Thần liền thuận thế nắm lấy vai hắn. Nếu nói việc nắm lấy vai người vừa nãy là hắn cố ý đánh không cố ý, đã lợi dụng, thì lần này là dựa vào thực lực thực sự để chiếm ưu thế. Dù sao từ người vừa nãy, hắn đã hấp thụ một lượng lớn tinh khí. Ngươi, đây là quái vật gì? Giang Thần lại điên cuồng hấp thụ tinh khí. Và trong khi hắn hấp thụ tinh khí, người đầu tiên bị hắn đánh rơi đã khống chế lại phi kiếm của mình. Hắn thấy tình hình không ổn, quả quyết quay người bỏ chạy. Giang Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Sau khi hấp thụ hết tinh khí của người trong tay, hắn lập tức đuổi theo. Chương 167 chân chính truy binh, 1, chương 167 chân chính truy binh, 1, đừng giết ta, hảo hán tha mạng. Người kia thấy Giang Thần đuổi tới, đội vàng cầu xin tha mạng. Nhưng Giang Thần tuyệt đối không thể tha cho hắn. Bất kể là để hoàn thành nhiệm vụ phá kính, hay là để nâng cao thực lực, người này hắn đã quyết giết. Giang Thần một tay túm lấy vai đối phương, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh khí. A, người kia không ngừng tiêu thảm, tinh khí điên cuồng thất thoát, mà thực lực của Giang Thần thì không ngừng tăng lên. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hút sạch tinh khí của đối phương. Giang Thần hít sâu một hơi, cảm nhận tu vi tăng lên đáng kể. Cách thức nâng cao thực lực bằng cách hấp thu tinh khí này quả thực phi phàm. Tuy nhiên, dù có nâng cao đến đâu, cũng không thể khiến thực lực của hắn có thể chống lại cao thủ vô tướng cảnh. Vô tướng cảnh là cảnh giới cao nhất trong 7 cảnh giới của chân ngã chi kính. Đến cảnh giới này, thực lực sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Có thể nói, dưới vô tướng cảnh đều là kiến. Dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể bằng một sợi lông của vô tướng cảnh. Vì vậy, dù Giang Thần hiện tại đã vận dụng trụ quang thiên ma dẫn đến mức lô hỏa thuần thanh, trong lòng vẫn không dám buông lỏng. Muốn đối mặt với cao thủ vô tướng cảnh, bản thân phải bước vào vô tướng cảnh mới được. Hoặc, nếu có thể hấp thu tinh khí của cao thủ vô tướng cảnh, có lẽ cũng có thể sở hữu thực lực vô tướng cảnh. Nhưng vấn đề là, hiện tại bản thân không thể làm được điều này. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần chìm ý thức vào thức hải, kiểm tra chân ngã chi kính. Trên mặt kính vẫn hiển thị nội dung nhiệm vụ phá kính lần này. Nói cách khác, hắn hiện tại vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ phá kính càng về sau càng khó, làm sao có thể để ta dễ dàng hoàn thành như vậy? tuy nhiên, bây giờ rốt cuộc còn ai đang truy sát ta? Giang Thần thu hồi ý thức nhìn xung quanh. Trên bầu trời mênh mông không có một bóng người, chỉ có hắn một mình. Thôi, về Hồ Tâm Đường trước đã. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần quả quyết quay người rời đi. Bay suốt chặng đường, thời gian chớp mắt lại trôi qua một ngày. Buổi sáng, Giang Thần đến một thành trì ăn sáng. Thành trì này tên là Kim Thành, trong thành rất náo nhiệt. Giang Thần tùy tiện tìm một quán ăn, gọi vài món. Trong lúc chờ tiểu nhị mang món ăn lên, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ về nhiệm vụ phá kính. Tình hình hiện tại là, dù bản thân có trở về Hồ Tâm Đường, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ phá kính. Bởi vì kẻ truy sát sẽ không vì hắn quay về Hồ Tâm Đường mà từ bỏ việc truy sát, và chỉ cần đối phương không ngừng truy sát thì hắn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ phá kính. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Giang Thần. Người kia gọi một tiếng rồi trực tiếp ngồi xuống. Giang Thần không khỏi nhíu mày nói, "Ta quen ngươi sao?" "Đương nhiên là quen, phi kiếm trong tay ngươi là do ta tự tay luyện chế." Người kia nhàn nhạt đáp. Giang Thần nghe vậy lông mày nhíu càng sâu. Người này nhìn qua đã biết là kẻ đến không thiện, hơn nữa còn nói phi kiếm của mình là do hắn luyện chế. Nói như vậy, hắn là người của Kính Cát. Ngươi là cao thủ của Kính Cát? Giang Thần nhàn nhạt hỏi. "Đương nhiên, vậy nên ngươi hẳn đã biết ý đồ của ta rồi." Người kia nhìn Giang Thần, nhàn nhạt nói. Giang Thần cảnh giác nhìn xung quanh. Người này chủ động tìm đến, hơn nữa còn ra vẻ không sợ trời không sợ đất, xem ra là đã có chuẩn bị. Giang Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ người truy sát ta không phải Minh Chủ, mà là người trong Kính Cát? Hôm trước khi giết ba cao thủ liệt hồn cảnh kia, hắn đã phát hiện đối phương giống người của Kính Cát, không giống người của Tâm Minh. Bây giờ cao thủ của Kính Cát lại chủ động tìm đến. Vậy nói như vậy, thật ra là mình đã phán đoán sai rồi sao? Đương nhiên, phán đoán sai hay không sai bây giờ không quan trọng. Quan trọng là, nhiệm vụ phá kính của mình vẫn chưa hoàn thành, có người đang truy sát mình. Người muốn thế nào? Giang Thần nhìn đối phương, hỏi. Người kia cười cười, nói, tiềm lực của ngươi phi thường, vậy mà có thể phát huy hết toàn bộ thực lực của thanh phi kiếm này của ta. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Giang Thần nhìn chằm chằm hắn, hỏi. Có muốn gia nhập Kính Cát của chúng ta không? Hửm. Gia nhập Kính Cát? Giang Thần kỳ lạ nói, nếu ngươi nhận ra ta, vậy hẳn phải biết ta trước tiên gia nhập Kính Cát, sau đó mới gia nhập Tâm Minh. Cái này không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ ngươi có nguyện ý gia nhập Kính Cát không? Kẻ đến không để ý lời Giang Thần, chỉ nhìn vào mắt hắn hỏi. Giang Thần hỏi ngược lại, nếu ta nói không thì sao? Giang Thần, ngươi hẳn biết, ngươi không có quyền lựa chọn. Nam tử nhàn nhạt uy hiếp. Giang Thần trong lòng suy đoán, có thể là Kính Cát các chủ đã chú ý đến mình. Chỉ có như vậy, mới có thể tạo ra trận thế lớn như vậy để đối phó với mình. Nhưng đối phương rốt cuộc đã chú ý đến mình bằng cách nào? Giang Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là do Bức Vân Hải đồ kia. Dù sao đây là nơi duy nhất có thể xảy ra vấn đề. Được rồi, ta biết ngươi đang nghĩ gì, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết là, nếu ngươi không đồng ý, vậy thứ còn lại cho ngươi, sẽ chỉ có một con đường chết. Nam tử lại mở miệng nói. Giang Thần trực tiếp hỏi, là các chủ của các ngươi bảo ngươi đến đây sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy? Nam tử đáp. Giang Thần trong lòng âm thầm nhíu mày. Người này giống như một người giải đố, khiến người ta mơ hồ. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là do thực lực của mình quá yếu. Dù sao, đối thủ mà mình đang đối mặt hiện tại là cao thủ vô tướng cảnh. Bất kể là Kính Cát các chủ hay Tâm Minh Minh chủ, tất cả đều đã bước vào vô tướng cảnh. Mình trước mặt bọn họ như một con kiến, hoặc có thể nói, bọn họ nhìn mình như đang ở góc nhìn của thượng đế, biết rõ mọi chuyện về mình. Chương 167 chân chính truy binh 2, chương 167 chân chính truy binh 2, còn mình đối với bọn họ lại hoàn toàn không biết gì. Nếu không bước vào vô tướng cảnh, sẽ luôn đối mặt với tình cảnh như vậy, nhưng bây giờ, ta phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ phá kính? Giang Thần thầm suy nghĩ. Lúc này nam tử lại nói, thế nào? Ngươi đã suy nghĩ xong chưa? Thứ lỗi cho ta không thể gia nhập các ngươi. Giang Thần suy nghĩ nhanh chóng rồi quả quyết lắc đầu. Nhiệm vụ phá kính yêu cầu là thoát khỏi sự truy đuổi của truy binh, mà người trước mắt này hiển nhiên là truy binh, hoặc là một trong số các truy binh. Xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt rồi. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói lại tràn đầy áp lực. Trong khoảnh khắc, không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng. Và lúc này, tiểu nhị đột nhiên bưng khay thức ăn tới. Khách quan, món ăn của ngài đây. Tiểu nhị đặt khay thức ăn xuống, để giữa hai người. Và ngay khi tiểu nhị đặt khay thức ăn xuống, Giang Thần đột nhiên ra tay. Hắn mạnh mẽ bước về phía trước một bước, nhân lúc tầm nhìn của nam tử bị khay thức ăn che khuất, một tay túm lấy lòng bàn tay đối phương. Ngay sau đó, hắn quả quyết vận chuyển trụ quang thiên ma dẫn. A a a, ngươi! Nam tử kêu thảm. Giang Thần điên cuồng nuốt trường tinh khí của hắn, mang đến cho hắn nỗi đau đớn cực lớn. Một bên khác, tiểu nhị trực tiếp bị cảnh tượng này dọa cho ngây người, vội vàng lùi lại mấy bước, thức ăn trong tay không cẩn thận đổ xuống đất. Buông tay! Nam tử gầm lên. Giang Thần đương nhiên không thể buông tay. Giết hắn! Nam tử giận dữ quát. Trong khoảnh khắc, mấy cao thủ từ bốn phương tám hướng xông về phía Giang Thần. Mỗi người bọn họ đều cầm trường kiếm, đồng loạt ném trường kiếm trong tay ra. Giang Thần chú ý thấy, đây đều là phi kiếm, liền quả quyết buông tay nam tử né tránh. Nhiều phi kiếm như vậy cùng lúc bay tới, nếu không tránh không né, thì chỉ có nước chết. Và nhân lúc né tránh, Giang Thần nhân cơ hội nhảy vọt ra ngoài, đến bên ngoài quán ăn. Phi kiếm trên lưng hắn bắn ra, trong nháy mắt bay đến dưới chân hắn. Ngay sau đó, thanh phi kiếm này liền nâng hắn bay lên. Nam tử vội vàng ra lệnh, đuổi theo ta. Một đám cao thủ lần lượt cưỡi phi kiếm, rời đất bay lên không trung. Nam tử vốn cũng định ngự kiếm đuổi theo Giang Thần, nhưng vì Giang Thần vừa hấp thu không ít tinh khí của hắn, khiến thực lực của hắn bị tổn hại, nên đành bỏ qua. Giang thần này rốt cuộc luyện công pháp gì, lại lợi hại đến vậy? Chẳng trách các chủ lại coi trọng hắn như vậy. Nam tử nhìn lên bầu trời, trong lòng lẩm bẩm tự nói. Trên không trung, Giang thần cưỡi phi kiếm bay hết tốc độ, mấy cao thủ kính các phía sau truy đuổi không ngừng. Giang thần chú ý thấy, thực lực của bọn họ rõ ràng mạnh hơn nhiều so với ba người đối phó hôm trước. Ước chừng đã đạt đến liệt hồn cảnh đỉnh phong, và còn tu luyện các công pháp khác. Ta hiện tại đang ở thế khó, nếu có thể hấp thu tinh khí của bọn họ, sẽ an toàn hơn nhiều. Giang thần trong lòng suy nghĩ. Hắn hiện tại đang ở kim tâm cảnh, lại thông qua chủ quang thiên ma dẫn nâng cao tu vi đáng kể, như vậy mới có sức chiến đấu với những người này. Nếu có thể hấp thu tinh khí của bọn họ, thì thực lực sẽ được nâng cao đáng kể. Đến lúc đó, ít nhất như nam tử vừa rồi và mấy người này sẽ không uy hiếp được hắn nữa. Đáng để mạo hiểm thử. Không nghĩ nhiều nữa, Giang thần quả quyết giảm tốc độ bay, tạo cơ hội cho mấy người kia đuổi kịp. Đương nhiên, ba truy binh tự nhiên sẽ không cho rằng Giang thần cố ý nhường, mà cho rằng Giang thần không đủ sức, buộc phải giảm tốc độ. Ba người nhìn nhau, quả quyết tản ra, chuẩn bị tạo thành vòng vây đối với Giang thần. Một lát sau, Giang thần liền rơi vào vòng vây. Ba người từ từ tiếp cận, khoảng cách không ngừng thu hẹp. Tuy nhiên, ngay khi ba người cảm thấy có thể tạo thành hợp vây, hoàn toàn vây cuốn Giang thần, Giang thần đột nhiên ra tay một người, trực tiếp túm lấy hai người. Và gần như ngay khi túm lấy hai người, hắn liền trực tiếp vận chuyển trụ quang thiên ma dẫn điên cuồng hấp thu tinh khí của bọn họ. Hai người liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Người còn lại sau một thoáng ngây người, quả quyết chém ra một kiếm. Nhưng Giang thần dùng sức trong tay, liền kéo hai người ra trước mặt mình, cản đỡ công kích của đối phương. Người kia thấy vậy vội vàng thu lực. Nhân lúc này, Giang thần tiếp tục điên cuồng hấp thu tinh khí, thực lực không ngừng tăng lên. Hai người liên tục kêu thảm, nhưng rất nhanh tinh khí của bọn họ đã bị Giang thần hấp thu cạn kiệt. Cùng lúc đó, người còn lại đã vòng ra sau lưng Giang thần, chuẩn bị ra tay lần nữa. Giang thần thấy vậy quả quyết buông hai kẻ xui xẻo bị hút cạn tinh khí trong tay, một chảo vươn ra, tóm chặt lấy cánh tay của người kia. Người, a, người còn lại cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tinh khí của hắn đang không ngừng bị Giang thần hấp thu. Trong mấy mắt, sau khi tinh khí bị hấp thu cạn kiệt, Giang thần lập tức ngự kiếm bỏ trốn. Cứ thế này không phải là cách, ta căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ phá kính này. Giang thần vừa bay, vừa suy nghĩ trong lòng. Vấn đề hiện tại vô cùng nan giải. Hắn dù có thể giải quyết những truy binh này, cũng căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ phá kính. Lý do rất đơn giản, người đang truy bắt hắn bây giờ không phải ai khác, mà là kính các chủ. Với thực lực của kính các chủ, làm sao hắn có thể là đối thủ? Và chỉ cần không giải quyết được kính các chủ, thì việc truy bắt như vậy sẽ vĩnh viễn không ngừng, vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Như vậy, làm sao để hoàn thành nhiệm vụ phá kính? Căn bản không thể hoàn thành. Trong lúc Giang thần suy nghĩ, phía trước lại xuất hiện ba cao thủ ngự kiếm phi hành. Xem ra, dường như lại là người của kính các. Có thể là người nam tử trong thành phái đến chi viện. Hút sạch tinh khí của bọn họ trước đã. Giang thần trong lòng tàn nhẫn. Đến lúc này, đây cũng là cách giải quyết duy nhất. Không thể ngồi yên chờ chết. Giang thần quả quyết xông lên nên chiến. Một lát sau, ba kẻ xui xẻo này cũng bị Giang thần hút cạn tinh khí. Đương nhiên, nhiệm vụ phá kính vẫn chưa hoàn thành. Người của kính các đến một người thì thua một người, cứ thế này, không khéo kính các chủ sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó Giang thần trong lòng không hề có chút vui mừng vì thoát hiểm. Bởi vì hắn biết, kính các chủ không thể cứ mãi phái những người này đến chịu chết. Khi đối phương nhận ra thuộc hạ không thể đối phó được hắn, có lẽ sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó, chỉ còn đường chết. Dù sao hắn có hấp thu tinh khí đến mấy, cũng không thể chống lại kính các chủ vô tướng cảnh. Nhìn về phía xa, Giang thần trong lòng suy nghĩ miên man. Có lẽ cách duy nhất của mình bây giờ là tứ hải visa, trốn tránh khắp nơi. Nhưng liệu làm như vậy có thực sự thoát khỏi sự truy sát của kính các chủ không? Giang thần trong lòng vô cùng nghi ngờ. Thời gian trước mắt lại trôi qua một ngày. Trong ngày này, Giang thần không gặp lại cao thủ kính các truy sát nào nữa. Đương nhiên nhiệm vụ phá kính vẫn chưa hoàn thành. Phía trước chính là hồ tâm đảo rồi. Giang thần nhìn về phía hòn đảo nhỏ giữa hồ nước xa xa. Hồ tâm đường nằm trên hòn đảo nhỏ đó. Suốt chặng đường này, hắn coi như đã thành công quay về lãnh địa của mình. Nhưng đáng tiếc phiền phức vẫn chưa được giải quyết. Trong nháy mắt, Giang thần bay đến phía trên hòn đảo nhỏ, rồi từ từ hạ xuống. Đường chủ, ngài đã về rồi. Dương Phi Vũ nên còn nói. Giang thần gật đầu, hỏi, tổng minh bên kia có truyền tin gì không? Có ạ. Dương Phi Vũ lập tức đáp, bên trên nói, đợi đường chủ ngài về, thì lập tức liên hệ tổng minh. Ngoài cái này ra, bọn họ có nói gì khác không? Giang thần hỏi. Không ạ. Dương Phi Vũ lắc đầu nói, tổng minh bên kia chỉ nói như vậy, những thứ khác không nói gì cả. Bọn họ có tỏ ra sốt ruột không? Giang thần tiếp tục hỏi. Không ạ. Dương Phi Vũ lại lắc đầu. Giang thần thấy vậy sợ cảm. Xem ra minh chủ tin chắc mình sẽ chủ động liên hệ. Sự tự tin này từ đâu mà có? Chẳng lẽ nói, minh chủ đã biết kính các chủ đang truy chương 168 lượng nan chọn, minh tiên gốc, 1, chương 168 lượng nan chọn, minh tiên gốc, 1, Dương Phi Vũ rất nhanh đã dùng cách đặc biệt liên hệ tổng minh. Tuy nhiên, người liên hệ bên kia không phải minh chủ, mà là đại các lão. Giang thần, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Trong màn hình, đại các lão nhìn Giang thần nói. Giang thần gật đầu với đại các lão. Đại các lão hỏi, Giang thần, hôm đó vì sao ngươi lại vội vã rời đi? Đại các lão, lúc đó kim tâm cảnh của ta đã hoàn toàn củng cố, nhận được nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ 5. Giang thần lấy ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn để đáp. Nhận được nhiệm vụ đột phá cảnh giới sao? Đại các lão từ từ gật đầu. Nếu là vì nhiệm vụ đột phá cảnh giới mà không từ biệt, thì cũng là chuyện bình thường. Giang thần, minh chủ quả nhiên không nhìn lầm ngươi, tiến bộ của ngươi cực nhanh. Đại các lão khen ngợi. Giang Thần có thể nhanh chóng nhận được nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ 5 như vậy, tốc độ tiến bộ này quả thật là cực nhanh. Ánh mắt của Minh chủ không hề có vấn đề gì.
Đại các lão, Minh chủ biết chuyện Vân Hải Đồ thì nói sao?
Giang Thần hỏi.
Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất hiện tại.
Hơn nữa, lúc đó Đại các lão đi tìm Minh chủ, chính là chuẩn bị bẩm báo phát hiện của hắn trong Vân Hải Đồ.
Đại các lão đáp, Minh chủ muốn biết thêm chi tiết, nhưng đáng tiếc lúc đó ngươi đã rời khỏi tổng minh.
Ngoài ra thì sao?
Minh chủ không nói gì sao?
Giang Thần tiếp tục hỏi.
Hắn muốn biết nhất là thái độ của Minh chủ đối với hắn.
Dù sao, hắn đã nhận được nhiệm vụ săn giết Minh chủ trong Vân Hải Đồ. Mặc dù nhiệm vụ này hắn có thể hoàn thành hoặc không hoàn thành, nhưng người đó trông giống hệt Minh chủ, Giang Thần đoán Minh chủ đã biết chuyện này.
Như vậy, chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn.
Những cái khác không nói, Minh chủ vốn muốn tự mình nói chuyện với ngươi.
Đại các lão lắc đầu.
Giang Thần nghe vậy trong lòng thầm lắc đầu.
Như vậy mình không thể biết Minh chủ rốt cuộc nghĩ gì.
Nghĩ lại cũng đúng, chuyện như vậy, Minh chủ làm sao có thể nói cho đại các lão?
Giang Thần, nhiệm vụ đột phá cảnh giới của ngươi đã hoàn thành chưa?
Nếu đã hoàn thành, xin hãy nhanh chóng trở về tổng minh, Minh chủ có việc quan trọng muốn nói với ngươi.
Đại các lão nói đến chuyện chính.
Giang Thần quả quyết lắc đầu, chưa, nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần này độ khó cực lớn.
Ồ, độ khó là gì?
Đại các lão hỏi, ngươi không ngại nói nội dung nhiệm vụ cho ta nghe, ta có lẽ có thể giúp ngươi.
Hắn đã là tu vi liệt hồn cảnh, đã sớm hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ 5.
Vì vậy trong chuyện này hắn có kinh nghiệm nhất định.
Nhiệm vụ lần này có liên quan đến các chủ kinh các.
Giang Thần từ từ mở lời, đưa ra lời giải thích đã nghĩ sẵn trong lòng.
Cái gì?
Có liên quan đến các chủ kinh các?
Đại các lão chấn động.
Nhiệm vụ đột phá cảnh giới của Giang Thần sao lại khó đến vậy?
Phải biết, các chủ kinh các là thực lực vô tướng cảnh, ngang với Minh chủ.
Thực lực như vậy, với tu vi kim tâm cảnh của Giang Thần, tuyệt đối không thể chống lại.
Độ khó này quả thật khó đến cực điểm.
Đại các lão không thể nghĩ ra nhiệm vụ nào khó hơn thế.
Giang Thần thấy đại các lão ngạc nhiên như vậy, liền bổ sung, nhiệm vụ lần này của ta không có thời gian giới hạn.
Ồ, vậy thì đỡ hơn một chút.
Đại các lão thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệm vụ như vậy nếu còn có thời gian giới hạn thì tuyệt đối không có cách giải quyết.
Nhưng nếu không có thời gian giới hạn, từ từ tìm cách có lẽ còn có cơ hội.
Đúng rồi, nội dung nhiệm vụ của ngươi rốt cuộc là gì?
Muốn làm gì các chủ kinh các?
Đại các lão lại hỏi.
Giang Thần suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nên tiết lộ thêm một số thông tin.
Dù sao đại các lão không phải người xấu, điểm này hắn sẽ không phán đoán sai.
Hơn nữa, cho dù nói nhiệm vụ đột phá cảnh giới cho đại các lão thậm chí là Minh chủ, thực ra cũng không có gì.
Bản thân đã nhận được nhiệm vụ vô giải như vậy rồi, còn gì mà phải nghĩ?
Nhiệm vụ đột phá cảnh giới của ta là yêu cầu ta thoát khỏi sự truy bắt của các chủ kinh các.
Thoát khỏi sự truy bắt của hắn.
Đại các lão sắc mặt nghiêm trọng.
Nhiệm vụ này độ khó quả nhiên lớn.
Vậy lúc đó các chủ kính các đã phái người đến tổng minh của chúng ta bắt ngươi sao?
Đại các lão nhớ ra một chuyện, đội bằng hỏi.
Với độ khó của nhiệm vụ Giang Thần, lựa chọn tốt nhất lúc đó nên là tiếp tục ở lại tổng minh.
Dù sao tổng minh có minh chủ ở đó,
mà sau khi rời khỏi tổng minh lại không có bất kỳ trợ giúp nào.
Tình hình cụ thể rất phức tạp, tóm lại lúc đó ta không chạy cũng không được, nếu lúc đó ta không chạy, e rằng bây giờ không thể đối thoại với đại các lão ngươi rồi.
Giang Thần chỉ có thể nói qua loa.
Dù sao tình hình lúc đó quả thật không thể nói.
Bởi vì, nhiệm vụ đột phá cảnh giới này hắn nhận được trên đường trở về Hồ Tâm Đường.
Nhưng nói đi thì cũng nói lại, mặc dù nhiệm vụ nhận được trên đường về, nhưng Giang Thần không nói dối.
Bởi vì quân truy đuổi quả thật đã đuổi theo hắn, nếu không sao nhiệm vụ vừa bắt đầu đã là để hắn thoát khỏi sự truy bắt của quân truy đuổi.
Lúc này đại các lão mở lời, thực ra lúc đó ta cũng phái vài đội người đi tìm ngươi, nhưng trên đường đều không tìm thấy ngươi, nếu không, có lẽ có thể hộ tống ngươi về tổng minh.
Ồ, đại các lão cũng phái người ra tìm ta sao?
Giang Thần tò mò hỏi.
Hắn đang nghĩ, sẽ không phải nhiệm vụ đột phá cảnh giới lúc đó là để hắn thoát khỏi sự truy bắt của thuộc hạ đại các lão chứ?
Đúng vậy, nhưng họ không tìm thấy ngươi, liền giữa đường quay về, sau này mình chủ biết được, đoán ngươi sẽ trở về Hồ Tâm Đường, vì vậy ta liền để Dương Phi Vũ đợi ngươi trở về thì liên hệ ta.
Đại các lão giải thích.
Giang Thần nghe vậy khẽ gật đầu.
Như vậy, nhiệm vụ đột phá cảnh giới của mình quả thật nên là để mình thoát khỏi sự truy bắt của các chủ kinh các.
Dù sao người do đại các lão phái ra đã chủ động quay về rồi.
Giang Thần, nhiệm vụ này đối với ngươi gần như là vô giải, ta thấy ngươi tốt nhất vẫn nên quay về tổng minh. Bên này có minh chủ ở đó, cho dù các chủ kính các đích thân đến tìm ngươi, cũng không thể làm gì ngươi.
Đại các lão lại mở lời.
Nghe lời này, Giang Thần trong lòng thầm suy tư.
Bây giờ lựa chọn khó khăn này lại đặt trước mặt mình.
Nếu mình chọn quay về tổng minh, thì quả thật có thể thoát khỏi sự truy bắt của các chủ kính các, thậm chí có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ cũng không chừng.
Nhưng bây giờ mình vẫn không biết thái độ của minh chủ đối với mình.
Vạn nhất minh chủ chuẩn bị ra tay với mình thì sao?
Vậy thì, quay về tổng minh chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Giang Thần khó đưa ra lựa chọn.
Đại các lão thấy Giang Thần vẻ mặt do dự, liền lên tiếng hỏi, "Giang Thần, rốt cuộc làm sao vậy? Nhiệm vụ đột phá cảnh giới của ngươi có gì khó nói sao?"
"Gần như vậy, nhiệm vụ đột phá cảnh giới này của ta, nói ra quả thật có chút phức tạp, ta cũng không tiện nói nhiều."
Giang Thần gật đầu, đổ hết mọi chuyện lên nhiệm vụ đột phá cảnh giới.
"Nếu không, hắn tổng không thể nói ra sự thật chứ?
Nói cho đại các lão, mình trong Vân Hải Đồ nhận được nhiệm vụ săn giết Minh chủ.
Vậy nếu bạn nhất Minh chủ thực ra không biết chuyện này, mình nói ra chẳng phải bằng không đánh tự khai sao?"
Giang Thần bây giờ chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn.
Một bên là mối đe dọa từ các chủ kính các, một bên là sự không chắc chắn từ Minh chủ.
Bất kể chọn con đường nào, đối với hắn đều có rủi ro.
Hắn thật sự rất khó lựa chọn.
Đại Các Lao thấy Giang Thần vẻ mặt sầu não, liền lại hỏi: "Giang Thần, ngươi rốt cuộc gặp phải khó khăn gì? Không ngại nói ra cho ta nghe." Nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Đại Các Lao, Giang Thần trong lòng bắt đầu do dự. Hắn nhìn ra, Đại Các Lao quả thật là người tốt. Nếu nói ra khó khăn của mình cho hắn nghe, có lẽ đối phương thật sự có thể đưa ra một số lời khuyên hữu ích. Không còn cách nào khác, mình đã hoàn toàn không biết phải làm sao rồi. Tìm người cầu cứu là con đường duy nhất. Nghĩ đến đây, Giang Thần mở lời: "Đại Các Lao, vì lý do nhiệm vụ đột phá cảnh giới, bây giờ ta không thể đến Tổng Minh nhận nó, chỉ có thể nghĩ cách khác để thoát khỏi sự truy bắt của các chủ kinh các, xin hỏi Đại Các Lao, có nơi nào có thể cho ta ẩn ấp?" "Vậy thì để ta nghĩ xem." Đại Các Lao nhíu mày trầm tư. Chương 168 lưỡng nan chọn, Minh Tiên Quốc 2, chương 168 lưỡng nan chọn, Minh Tiên Quốc 2, Giang Thần thấy vậy liền kiên nhẫn chờ đợi. Hy vọng Đại Các Lao có thể thật sự đưa ra một lời khuyên hữu ích. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Chốc lát sau, Đại Các Lao mở lời: "Giang Thần, nếu ngươi muốn hoàn toàn thoát khỏi các chủ kinh các, có lẽ chỉ có thể đi Minh Tiên Quốc." "Minh Tiên Quốc? Đó là nơi nào?" Giang Thần bội hỏi. "Nơi đó vừa nguy hiểm vừa an toàn, nguy hiểm là tình hình ở đó khá đặc biệt, luôn có cao thủ chết một cách khó hiểu, nguyên nhân cái chết không thể xác minh, còn an toàn là các chủ kính các tuyệt đối sẽ không đến đó, vì chủ nhân Minh Tiên Quốc có thủ với các chủ kính các." Đại Các Lao đáp. "Ồ, cái này quả thật có thể cân nhắc." Giang Thần xoa cằm. "Các chủ kính các không dám đến Minh Tiên Quốc, vậy mình chỉ cần trốn vào đó, cơ bản là an toàn rồi. Rắc rối duy nhất chính là ở đó sẽ chết người một cách khó hiểu." Suy nghĩ một chút, Giang Thần lại hỏi: "Đại Các Lao, những người chết ở Minh Tiên Quốc có những ai? Cảnh giới ở cấp độ nào?" "Người nào cũng có, cảnh giới đều dưới vô tướng cảnh." Đại Các Lao như biết Giang Thần đang lo lắng điều gì, an ủi: "Giang Thần, ngươi yên tâm, ở đó tuyệt đối sẽ không có ai cố ý nhắm vào ngươi, những người chết đều ngẫu nhiên, không có định số, nên cho đến nay vẫn không thể xác minh nguyên nhân cái chết của họ." Giang Thần gật đầu, tức là đi đến đó phải đánh cược vận may. "Vận may không tốt sẽ chết." "Đúng vậy." Đại Các Lao rất khẳng định gật đầu. "Được, ta sẽ suy nghĩ kỹ." Giang Thần lại bắt đầu suy nghĩ. Mình không biết suy nghĩ của Minh Chủ, cũng không thể đi thăm dò. Dù sao nếu đối phương không muốn cho mình biết, thăm dò cũng vô ích. Hơn nữa, đối phương là cao thủ vô tướng cảnh. Mình đi thăm dò một cao thủ vô tướng cảnh, thì dù ban đầu không có mâu thuẫn, cũng sẽ gây ra mâu thuẫn. Đây quả thật là tự tìm đường chết. Vì vậy, đối mặt với Minh Chủ mình đang ở thế hoàn toàn yếu. Vạn nhất Minh Chủ biết chức vị nhận được nhiệm vụ săn giết hắn, và lại cảm thấy thực lực của mình tăng trưởng quá nhanh, là một mối họa tiềm ẩn, thì có lẽ sẽ quả quyết ra tay lấy mạng mình. Dù sao giết mình đối với hắn cũng không có tổn thất gì, càng không có phiền phức gì. Vì vậy, trong tình huống này mình còn quay về Tổng Minh, thì thật sự là đang đánh cược mạng sống. So với đó, mặc dù đi Minh Tiên Cốc cũng là đánh cược mạng sống, nhưng tình hình tốt hơn nhiều. Xem ra, đi Minh Tiên Cốc là lựa chọn tốt nhất của mình. "Đại Các Lao, ta quyết định rồi, liền đi Minh Tiên Cốc trốn một thời gian, xin Đại Các Lao cho ta biết làm sao để đến đó." Giang Thần ôm quyền nói. "Được, ta sẽ cho ngươi xem bản đồ, ngươi nhìn một cái là biết cách đi." Nói rồi, Đại Các Lao liền lấy bản đồ ra, bày ra trước mặt Giang Thần. Giang Thần chăm chú nhìn bản đồ trong màn hình. Sau một lúc nhìn, hắn đã ghi nhớ bản đồ trong lòng. "Đà tạ Đại Các Lão." "Giang Thần, đợi ngươi hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh giới, hãy nhanh chóng bay về Tổng Minh, Minh Chủ lúc đó chắc cũng sắp xuất quan rồi." "Được, ta vừa hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi ngay." Giang Thần gật đầu. "Còn khi nào hoàn thành nhiệm vụ, đó là do mình quyết định rồi." Giang Thần nghĩ, tốt nhất là đợi mình bước vào vô tướng cảnh rồi hãy đi tìm Minh Chủ. Như vậy mình đối mặt với Minh Chủ mới có át chủ bài. Nếu không, dưới vô tướng cảnh đều là kiến, mình dù bước vào liệt hồn cảnh thì sao? Đối mặt với Minh Chủ vẫn không có chút tự tin nào. "Giang Thần, vậy tạm thời cứ như vậy, tình hình của ngươi nếu Minh Chủ hỏi đến, ta sẽ bẩm báo thật với hắn." "Đa tạ Đại Các Lao." Giang Thần lại ủy quyền. Cuộc trao đổi này cứ thế kết thúc. Trong màn hình, bóng dáng Đại Các Lao nhanh chóng biến mất. Dương Phi Vũ bên cạnh lập tức sắp lại. "Đường chủ, không ngờ ngươi lại đã nhận được nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ 5 rồi." Vừa nghe tin này, hắn vô cùng kinh ngạc. Phải biết hắn mới tu vi kim tâm cảnh, mà Giang Thần lại đã nhận được nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ 5 rồi. Chẳng phải điều này có nghĩa là Giang Thần rất nhanh sẽ bỏ xa hắn sao? "Đúng vậy, Dương Phi Vũ, chuyện trong đường ngươi hãy dành nhiều tâm tư, ta phải đi một thời gian." Giang Thần gật đầu nói. "Đường chủ yên tâm, thuộc hạ trong lòng có số." Dương Phi Vũ hiện tại đối với Giang Thần có thể nói là tâm phục khẩu phục. Hắn nào dám có chút dị tâm nào đối với Giang Thần. Dù sao vị này là người được Minh Chủ trọng dụng, hơn nữa thực lực hiện tại đã vượt xa hắn. "Được, vậy ta đi trước đây." Giang Thần sải bước rời đi. Trước khi đến Minh Tiên Cốc, hắn quyết định đi tìm Thời Vong Xuyên trước, xem Thời Vong Xuyên và Ngọc Bình có tìm được công pháp mới nào không. Nếu có, sau khi mình tu luyện có lẽ sẽ có được lợi thế mới. Giang Thần một đường đi đến chỗ ở của Thời Vong Xuyên, nhưng chưa đi được mấy bước, đã thấy trên không trung truyền đến một trận cười. "Ha ha ha, Giang Thần, nghe nói ngươi nhận được nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ 4, nhiệm vụ đó đã hoàn thành chưa?" Giang Thần ngẩng đầu nhìn, thì ra là Lưu Chí Hưng. Lúc đó hắn rời Hồ Tâm Đường đi Tổng Minh, đã dặn dò Dương Phi Vũ, nếu Lưu Chí Hưng trở về thì nói với hắn mình là đi hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ 4 rồi. Đương nhiên, tin tức của Lưu Chí Hưng bây giờ chắc chắn đã lôi thời. Vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ 4, đang bận hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ 5. Lưu Chí Hưng hạ xuống trước mặt Giang Thần. "Giang Thần đáp, quan chủ, nhờ phúc của ngươi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ 4." "Cái gì?" Lưu Chí Hưng kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy sao?" Phải biết, hắn cũng mới hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ tư không lâu, kết quả Giang Thần lại cũng làm được. Tốc độ này, quả thật nhanh đến kinh người. Quan chủ, không giấu gì ngươi, ta đã nhận được nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ năm. Giang Thần quyết định nói chuyện này cho Lưu Chí Hưng biết. Đương nhiên, mục đích chính của hắn là nhân cơ hội này hỏi thăm tình hình Minh Tiên Cốc, xem Lưu Chí Hưng có biết không, từ đó phán đoán đại các lão có lửa mình không. Tóm lại xác nhận thêm một lần sẽ không phải là chuyện xấu. Cái gì? Ngươi đã nhận được nhiệm vụ đột phá cảnh giới lần thứ năm? Lúc này Lưu Chí Hưng hoàn toàn chấn động. Tốc độ của Giang Thần thật sự nhanh đến vượt quá tưởng tượng của hắn. Quan chủ, chúng ta vào trong nhà nói chuyện. Được. Lưu Chí Hưng lập tức gật đầu. Chương 169 bảo cốc, 1, chương 169 bảo cốc, 1, Giang Thần và Lưu Chí Hưng cùng nhau bước vào căn phòng. Lúc này Hầu Văn Võ cũng đang ở trong phòng. Vừa thấy Giang Thần và Lưu Chí Hưng bước vào, hắn liền lập tức đứng dậy nói, "Đường chủ, ngươi về rồi." Trước đó hắn từng nghe nói, Giang Thần đến Tổng Minh hình như là để hoàn thành nhiệm vụ phá kính. Không ngờ Giang Thần lại nhanh chóng nhận được nhiệm vụ phá kính lần nữa. Phải biết rằng cách đây không lâu hắn mới vừa hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần thứ hai, bước vào xích đồng cảnh. "Ừm, Hầu đạo hữu, khoảng thời gian này Thời Vong Xuyên có đến tìm ta không?" Giang Thần thuận miệng hỏi. Hầu Văn Võ lập tức lắc đầu nói, "Không có, không ai đến tìm ngươi, có thể là vì bọn họ đều biết ngươi đã đến Tổng Minh." "Vậy thì tốt." Giang Thần gật đầu. Hầu Văn Võ thấy vậy hỏi, "Đường chủ, cái đó, ngươi lần này đến Tổng Minh là để hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần thứ ba?" "Không phải." "À, không phải sao?" Hầu Văn Võ cảm thấy kỳ lạ. Không phải đều nói Giang Thần đến Tổng Minh là để hoàn thành nhiệm vụ phá kính sao, không ngờ lại không phải. Tin tức này xem ra đã truyền sai rồi. Hầu Văn Võ không nghĩ Giang Thần sẽ lừa hắn. Lúc này Lưu Chí Hưng cười nói, "Đường chủ của chúng ta đến Tổng Minh là để hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần thứ tư." "Cái gì?" Nghe lời này, Hầu Văn Võ lập tức ngả người ra sau, khó tin nhìn Giang Thần. Giang Thần đến Tổng Minh lại là để hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần thứ tư? Sao có thể như vậy? Tốc độ tiến giai của Giang Thần sao có thể nhanh đến thế? Hầu Văn Võ nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Tốc độ của Giang Thần thực sự là quá nhanh một chút, nhanh đến mức vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Dù sao trong nhận thức của hắn, Giang Thần vẫn còn dừng lại ở xích đồng cảnh, không ngờ lại sớm đã đạt đến ngân quốc cảnh. Tốc độ này thực sự là nhanh đến nghịch thiên rồi. "Đúng rồi, đường chủ, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần thứ tư chưa?" Hầu Văn Võ vội hỏi. "Đương nhiên là đã hoàn thành rồi, chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần thứ năm." Lưu Chí Hưng vẫn cười nói. Nghe lời này, Hầu Văn Võ lập tức ngây người. Không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi không gặp, Giang Thần không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần thứ tư, thành công bước vào kim tâm cảnh, mà còn nhanh chóng củng cố kim tâm cảnh, nhận được nhiệm vụ phá kính lần thứ năm. Tốc độ này, hắn đã không biết nên miêu tả thế nào nữa. Xem ra Giang Thần bước vào vô tướng cảnh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hầu Văn Võ lúc này đã bị chấn động đến không thể tin được. Hắn cảm thấy mình như lần đầu tiên quen biết Giang Thần. "Được rồi, Hầu đạo hữu, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, ta và quán chủ còn có chuyện chính cần bàn." Giang Thần không muốn tiếp tục chủ đề này. Dù sao hắn còn phải vội vã đến Minh Tiên Cốc, không có thời gian để chậm trễ. "Được, đường chủ, vậy ta ra ngoài, các ngươi ở đây nói chuyện." Nói rồi Hầu Văn Võ liền nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa phòng và cẩn thận đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại Giang Thần và Lưu Chí Hưng. "Giang Thần, ngươi tìm ta có chuyện gì muốn nói?" Lưu Chí Hưng hỏi. "Muốn hỏi thăm một nơi, quan chủ, xin hỏi ngươi có biết tên Minh Tiên Cốc không?" Giang Thần hỏi. "Minh Tiên Cốc?" Lưu Chí Hưng gật đầu nói, "Từng nghe nói, truyền thuyết nơi đó rất nguy hiểm, không ít người vào đó sẽ chết một cách kỳ lạ." "Đúng vậy." Giang Thần gật đầu. Xem ra đại các lão không lừa mình. Tin tức Lưu Chí Hưng nhận được, ý hệt như đại các lão. "Quả nhiên, nơi đó rất nguy hiểm." "Giang Thần, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Chẳng lẽ nhiệm vụ phá kính của ngươi yêu cầu ngươi đến đó?" Lưu Chí Hưng vội hỏi. "Nhiệm vụ phá kính càng về sau càng khó. Giang Thần hiện tại nhận được nhiệm vụ phá kính lần thứ năm, việc hắn phải đến Minh Tiên Cốc cũng là bình thường." "Đúng vậy." Giang Thần gật đầu. Tình hình cụ thể hắn không tiện tiết lộ cho Lưu Chí Hưng, chỉ có thể nói như vậy. Lưu Chí Hưng thần sắc căng thẳng nói, "Giang Thần, vậy ngươi phải cẩn thận đấy, nơi đó rất nguy hiểm." "Quan chủ, ngươi hiểu biết về nơi đó bao nhiêu?" Giang Thần hỏi. "Không hiểu biết nhiều lắm, nhưng ta có thể nói cho ngươi tất cả những gì ta biết." Lưu Chí Hưng bắt đầu nghiêm túc miêu tả những hiểu biết của mình về Minh Tiên Cốc. Vì nhiệm vụ phá kính của Giang Thần phải đến đó, nên hắn chắc chắn sẵn lòng nói rõ mọi chuyện, để Giang Thần biết nơi đó rốt cuộc có những nguy hiểm nào. "Đại khái là như vậy, tóm lại Minh Tiên Cốc rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận hơn nữa." Sau khi nói xong tất cả, Lưu Chí Hưng lại nhắc nhở. "Đa tạ quan chủ, ta nhất định sẽ cẩn thận." Giang Thần khẽ gật đầu. Như Lưu Chí Hưng đã nói, Minh Tiên Cốc đó thực sự rất nguy hiểm. Thậm chí đại các lao có thể còn nói giảm nhẹ nguy hiểm đi. Trên thực tế, có rất nhiều người chết ở đó. Hoàn toàn không phải chỉ một hai người đơn giản như vậy. Hơn nữa, chỉ cần dưới vô tướng cảnh, bất kể thực lực thế nào cũng khó lòng hóa giải kiếp nạn. Dường như, tất cả đều dựa vào vận may. Vận may tốt thì không sao. Mà nếu vận may không tốt, hậu quả sẽ rất khó lường. Tóm lại, sau khi nghe Lưu Chí Hưng nói, Giang Thần đã hiểu biết thêm về Minh Tiên Cốc. Đối với chuyến đi này, hắn cũng đã đề cao cảnh giác. "Quan chủ, chuyến này ta nhất định phải đi, vậy tạm biệt." Giang Thần chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ. "Ừm, Giang Thần, ngươi đến đó nhất định phải cẩn thận." Lưu Chí Hưng vỗ vai Giang Thần. Sau đó hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng. Ra đến ngoài, Lưu Chí Hưng đi trước, còn Giang Thần thì đến khu vực hoạt động của Chân Ngã phái tìm Thời Vong Xuyên. Kết quả Thời Vong Xuyên không có ở đó. Thế là Giang Thần liền trực tiếp cưỡi phi kiếm, một mạch bay thẳng đến Minh Tiên Cốc. Thời gian thoáng chốc trôi qua 5 ngày. Trên đường đi, Giang Thần không gặp bất kỳ quân truy đuổi nào. Tuy nhiên, nhiệm vụ phá kính của hắn vẫn chưa hoàn thành. Rõ ràng, quân truy đuổi hẳn là chỉ chưa tìm thấy hắn hoặc chưa đuổi kịp hắn mà thôi, không có nghĩa là đã từ bỏ. Phải biết rằng, hắn hiện tại không chỉ có tu vi Kim Tâm cảnh, mà còn thông qua trụ quang thiên ma dẫn hấp thụ không ít tinh khí của cao thủ liệt hồn cảnh. Vì vậy thực lực của hắn hiện tại có thể nói là người đứng đầu dưới vô tướng cảnh. Với thực lực như vậy, trừ khi kính các chủ tự mình ra tay, nếu không tuyệt đối đừng hòng bắt được hắn. Việc hắn có thể một mạch đến đây ngay lập tức là điều quá đỗi bình thường. Đương nhiên Giang Thần trong lòng cũng hiểu rõ, một khi kính các chủ phát hiện không thể bắt được hắn, có lẽ sẽ tự mình ra tay. Như vậy hắn sẽ hoàn toàn xong đời. Cho nên hắn phải trốn vào Minh Tiên Cốc này, xem thử liệu làm như vậy có thể hoàn toàn thoát khỏi quân truy đuổi, từ đó hoàn thành nhiệm vụ phá kính lần thứ 5 hay không. Giang Thần ngự kiếm hạ xuống. Phía trước là Minh Tiên Cốc, thung lũng đó quanh năm sương mù bao phủ, hoàn toàn không thể nhìn rõ bên trong, chỉ có thể xuyên qua sương mù mới có thể đi vào. Nhưng trước khi vào, Giang Thần còn cần làm một số chuẩn bị. Vị đạo hữu này, ngươi có thực lực gì? Giang Thần vừa hạ cánh, đã có người tiến đến hỏi thực lực của hắn. Đây là những người đang chờ bên ngoài Minh Tiên Cốc chuẩn bị vào cốc. Giang Thần chính vì thấy bọn họ, mới chủ động ngự kiếm hạ xuống. Và mục đích của hắn rất đơn giản, chính là kết bạn cùng bọn họ, như vậy khả năng bị lạc trong sương mù sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ta Kim Tâm cảnh. Giang Thần đáp. Cũng phải, ta cũng nhìn ra rồi. Chương 169 bảo cốc 2, chương 169 bảo cốc 2, người kia gật đầu. Sau đó hắn lại tự giới thiệu, ta họ Tiền, ngươi có thể gọi ta, không biết đạo hữu quý danh. Ta họ Giang. Giang Thần đáp. Được, Giang đạo hữu. Tiền đạo nhân gật đầu, hỏi, không biết Giang đạo hữu có hứng thú cùng chúng ta vào cốc không? Đúng rồi, Giang đạo hữu là chuẩn bị vào cốc đúng không? Đúng vậy. Vậy Giang đạo hữu tính sao? Minh Tiên Cốc này không dễ vào đâu. Tiền đạo nhân lại hỏi, các ngươi có mấy người? Giang Thần nhìn về phía sau Tiền đạo nhân, bên đó đang tụ tập vài người. Chúng ta tổng cộng 6 người. Tiền đạo nhân đáp. 6 người? Người kia không phải sao? Giang Thần rõ ràng thấy bên đó tổng cộng có 7 người. Ồ, người đó à, người đó không đi cùng chúng ta. Tiền đạo nhân đáp. Giang Thần gật đầu, lại hỏi, được, vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Đi ngay. Tiền đạo nhân nói, Giang đạo hữu hẳn là không cần chuẩn bị gì khác nữa chứ? Không có. Được, vậy thì tốt quá, chúng ta vào cốc ngay. Tiền đạo nhân nở nụ cười. Sau đó, Giang Thần cùng hắn chờ một lúc. Cuối cùng, mọi người đã chuẩn bị xong, liền cùng nhau đi về phía sương mù. Sương mù bên ngoài tung lũng khá mỏng, tầm nhìn khá cao. Nhưng chỉ cần đi thêm vài bước, sẽ hoàn toàn bị sương mù bao phủ. Còn bên trong sương mù thì mênh mông, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giang Thần và Tiền đạo nhân cùng 7 người khác kết thành đội hình, mỗi người đều nhìn về một hướng, cứ thế từ từ đi vào. Dù sao bọn họ đều biết Minh Tiên Cốc này rất nguy hiểm, bên trong thường xuyên có người chết một cách kỳ lạ. Dù có cẩn thận đến mấy cũng không thừa. Mọi người đều chú ý một chút, vừa có động tĩnh gì là chúng ta dừng lại ngay, tuyệt đối không được chạy lung tung, nếu không, bị lạc trong sương mù này thì đừng hòng ra ngoài. Người đứng đầu, kẻ thất bại trong việc thành thần, dặn dò. Mọi người đồng thanh đáp lời. Tất cả đều không quen biết nhau, kết bạn đi cùng ở đây là để có sự hỗ trợ lẫn nhau, nhằm giảm thiểu rủi ro bị lạc trong sương mù. Đương nhiên sẽ không làm loạn. Đội ngũ cứ thế từ từ tiến về phía trước. Mọi người trên đường đi đều rất cảnh giác, từng người đều cẩn thận quan sát hướng mà mình đang cảnh giới. Trong đó, người đứng đầu còn liên tục đến bước chân. 1000 bước, 1001 bước dừng lại. Đột nhiên, người đứng đầu hô lên. Mọi người lập tức đồng loạt dừng lại. Sao vậy? Có người khẽ hỏi. Người đứng đầu nói nhỏ, xung quanh có động tĩnh, cẩn thận một chút, tìm hiểu rõ rồi hay đi tiếp. Nghe lời này, mọi người đều cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa rồi trên đường đi, mọi người hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ dị động nào. Xem ra thứ này không tầm thường chút nào. Lúc này, đột nhiên một tiếng cắc 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 vang lên, giống như có con thú nào đó đang kêu. Người đứng đầu nhíu mày nói, không sao, đi tiếp đi. Tiếng này vừa nghe đã biết là một loại dã thú nào đó trong thung lũng. Đã là dã thú thì không có gì phải sợ. Phải biết rằng, thứ nguy hiểm nhất ở Minh Tiên Cốc này không phải là dã thú, mà là sự quỷ dị. Mọi người tiếp tục cẩn thận tiến về phía trước. Con dã thú vừa kêu cắc cắc quái dị kia, giờ đã không biết đi đâu mất, không hề xuất hiện trở lại nữa. Đương nhiên đối với mọi người mà nói, đây là chuyện tốt. Không còn thứ đó kích thích thần kinh, mọi người có thể chú ý hơn đến những động tĩnh khác. Cứ thế đi tiếp. Sau khi đi thêm trọn 1000 bước nữa, mọi người cuối cùng cũng phát hiện tầm nhìn trở nên rõ hơn. Rõ ràng, đây là đã đi đến chỗ sương mù mỏng hơn. Chắc hẳn phía trước chính là Minh Tiên Cốc. Quả nhiên, khi họ đi thêm vài bước nữa, sương mù hoàn toàn tan biến. Mọi người cuối cùng cũng ở sâu trong Minh Tiên Cốc. Đừng thấy Minh Tiên Cốc bị sương mù bao phủ, nhưng bên trong lại trong xanh. Cứ như thể ánh nắng mặt trời không hề bị sương mù cản trở, có thể dễ dàng chiếu vào bên trong, vô cùng kỳ diệu. Mọi người thậm chí còn nghi ngờ, sương mù này chính là để ngăn cản con người. Ngoài con người ra, mọi thứ khác đều có thể dễ dàng đi vào bên trong. Đi thôi, đến thị trấn phía trước trước đã. Người đứng đầu nhìn về phía trước nói. Phía trước là một thung lũng được hình thành bởi 3 ngọn núi giao nhau. Và ở giữa thung lũng, tọa lạc một thị trấn nhỏ. Đây chính là điểm đến của chuyến đi này. Nói đúng hơn, thị trấn nhỏ đó mới chính là Minh Tiên Cốc thật sự. Mọi người cùng nhau tiến về phía trước. Không còn sự cản trở của sương mù, tâm trạng của mọi người đều tốt hơn rất nhiều. Từng người đều thả lỏng. Đi được một lúc, đột nhiên. Một trong 7 người đột nhiên ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở. Sự thay đổi này lập tức khiến mọi người cảnh giác. mọi người lập tức dừng bước. Người đứng đầu cẩn thận ngồi xuống xuống, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt. Sau đó hắn đột ngột ngẩng đầu nói, hắn chết rồi.
Cái gì?
Chết rồi? Hắn không phải là tu vi liệt hồn cảnh sao? Sao lại đột nhiên chết?
Cái gì đã giết hắn?
Một đám những kẻ thất bại trong việc thành thần đều nhìn nhau, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và lo lắng. Phải biết rằng người chết này có tu vi liệt hồn cảnh, mà suốt chặng đường này hoàn toàn không phát hiện bất kỳ dị động nào. Sao lại đột nhiên chết như vậy? Rốt cuộc là thứ gì đã giết chết hắn? Trong chốc lát, sáu người còn lại đều cảm thấy nguy hiểm. Mọi người đều nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm hung thủ.
Đừng tìm nữa.
Một lúc sau, người đứng đầu lắc đầu nói, tìm nữa cũng vô ích, không tìm thấy đâu, Minh Tiên Cốc là như vậy đấy. Nghe lời này, tâm trạng của Giang Thần và những người khác đều trùng xuống. Trước khi đến, họ đều từng nghe truyền thuyết về Minh Tiên Cốc, biết rằng bên trong sẽ có người chết một cách kỳ lạ. Nhưng không ngờ, vừa mới vào thung lũng, đã đột nhiên chết một người. Chuyện này thực sự quá đột ngột, khiến mọi người đều trở tay không kịp. Lúc này, thi thể trên mặt đất xuất hiện biến hóa. Mọi người đồng loạt cúi đầu, ánh mắt tập trung vào thi thể. Chỉ thấy thi thể bắt đầu tan chảy và biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chưa đầy 10 nhịp thở, thi thể đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Sao lại như vậy? Minh Tiên Cốc này sẽ không phải là ăn thịt người sống đấy chứ? Mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Cao thủ liệt hồn cảnh lặng lẽ chết đi, ngay sau đó thi thể lại nhanh chóng tan chảy. Toàn bộ quá trình có thể nói là hoàn toàn không có dấu hiệu. Rõ ràng, Minh Tiên Cốc này vô cùng kỳ dị. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng vào thị trấn nhỏ đó đi, có lẽ bên trong sẽ an toàn hơn.
Có người nói.
Đi. Đề nghị của hắn lập tức nhận được sự đồng tình của những người còn lại.
Đúng vậy, đứng ở đây lúc này chắc chắn không an toàn, cứ vào thị trấn trước đã.
Một nhóm người nhanh chóng tiến về phía trước. Chỉ trong chốc lát, đã thành công đến được thị trấn. May mắn là trong quá trình này không có ai chết. Lúc này, Giang Thần đột nhiên nhận thấy, văn tự trên chân ngạ chi kính đã thay đổi. Nhiệm vụ phá kính lần thứ 5 của hắn lại hoàn thành rồi. May quá, chuyến mạo hiểm này coi như không vô ích.
Giang Thần thở phào nhẹ nhõm.
Chương 170 trong cốc quái tượng, 1, chương 170 trong cốc quái tượng, 1, Giang Thần nhìn những chữ đã thay đổi trên chân ngã chi kính. Cảnh giới hiện tại, liệt hồn cảnh, chỉ còn một nhiệm vụ phá cảnh nữa là đến vô tướng cảnh. Chỉ cần ta củng cố liệt hồn cảnh bây giờ, ta có thể lập tức nhận nhiệm vụ, nhưng mà Giang Thần không muốn nhận nhiệm vụ phá cảnh cuối cùng ngay bây giờ. Bởi vì qua những nhiệm vụ phá cảnh này, hắn phát hiện quy luật của nhiệm vụ phá cảnh dường như có liên quan đến môi trường hiện tại. Nếu nhận nhiệm vụ phá cảnh trong Minh Tiên Cốc, thì nhiệm vụ phá cảnh này rất có thể sẽ liên quan đến Minh Tiên Cốc. Ước tính độ khó sẽ rất lớn. Nhiệm vụ phá cảnh càng về sau càng khó, không cần thiết phải làm nó khó thêm. Giang Thần thầm lắc đầu, hoàn toàn từ bỏ ý định củng cố liệt hồn cảnh. Dù sao, cho dù không củng cố liệt hồn cảnh, hắn bây giờ cũng là người đứng đầu dưới vô tướng cảnh. Mà cho dù củng cố liệt hồn cảnh, hắn cũng không thể đánh bại cao thủ vô tướng cảnh. Cho nên cảnh giới này củng cố hay không củng cố cũng không khác biệt. Quan trọng là nhiệm vụ phá cảnh.
Đi, vào trong xem nữa.
Người dẫn đầu đề nghị. Mọi người lại tiếp tục di chuyển về phía trước. Bây giờ họ đã vào trong thị trấn, nhưng vẫn chưa khám phá thị trấn này. Vì vậy không biết trong thị trấn này rốt cuộc có gì.
Phải xem xét trước đã.
Nhớ kỹ, mọi người cẩn thận, đừng thấy nơi này gió yên sóng lặng, có thể nguy hiểm hơn bên ngoài. Người dẫn đầu vừa đi vừa nhắc nhở. Mọi người đều để cao cảnh giác. Tuy nhiên, Giang Thần lúc này lại đang suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi Minh Tiên Cốc. Dù sao nhiệm vụ phá cảnh của hắn đã hoàn thành, ở lại đây không còn ý nghĩa gì nữa. Ra ngoài không đơn giản như vào trong, không thể vội vàng. Vừa rồi sương mù kia có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Giang Thần vẫn còn sợ hãi. Đặc biệt là sau khi một đồng đội vừa rồi đột nhiên chết và biến mất. Trong lúc suy nghĩ, mọi người đã đến trung tâm thị trấn. Thị trấn này không có một bóng người, vô cùng quái dị. Ban đầu ở bên ngoài nhìn vào còn tưởng bên trong có người, kết quả không ngờ sau khi vào lại không thấy một ai. Nơi này e rằng không an toàn. Hay là chúng ta vẫn nên ra ngoài đi?
Đúng vậy, thà quay về còn hơn, ta luôn cảm thấy chúng ta đến không đúng lúc.
Mọi người lần lượt muốn rút lui. Người dẫn đầu nghe thấy những lời này, không khỏi nhíu mày nói, từng người một đều sợ hãi cái gì. Khó khăn lắm mới vào được, cứ thế mà đi sao?
Nhưng mà nơi này rõ ràng không đúng, không phải nơi để ở lâu.
Vậy thì sao?
Ra ngoài cũng không an toàn, các ngươi cho rằng nơi này muốn đến là đến, muốn đi là đi sao?
Người dẫn đầu nghiêm giọng nói.
Mọi người lập tức im lặng.
Đi, đi xem xung quanh nữa, ta không tin nơi này không có mưa ai.
Người dẫn đầu vung tay, ra hiệu mọi người đi theo.
Giang Thần liền tiếp tục đi theo họ.
Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao để ra ngoài.
Chỉ cần tìm được cách, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi, tuyệt đối không ở lại một giây.
Mọi người đi dọc theo đường phố trong thị trấn.
Vừa đi vừa quan sát.
Qua quan sát có thể thấy, thị trấn này rõ ràng là nơi có người ở khách sạn, tử quán, nhà hàng, hiệu sách, vờ đủ mọi thứ. Và tất cả đều trông như đang kinh doanh.
Chỉ có một điều, không thấy một ai.
Cả thị trấn một mảnh chết chóc.
Và sự chết chóc này, từng giây từng phút kích thích thần kinh của mọi người. Khiến người ta không nhịn được muốn quay đầu bỏ chạy.
Nếu không phải vì bên ngoài cũng không an toàn, e rằng đã có người vi phạm ý của người dẫn đầu, chọn bỏ chạy rồi.
Chờ đã.
Đột nhiên, người dẫn đầu vung tay, ra hiệu mọi người dừng lại.
Một nhóm người vội vàng dừng bước, cảnh giác quan sát xung quanh.
Sao vậy?
Có chuyện gì sao?
Có người nghi ngờ hỏi.
Đi suốt đoạn đường, hắn không thấy gì cả, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Có tiếng động.
Người dẫn đầu khe nói.
Tiếng động?
Ở đâu?
Đâu có tiếng động.
Sao ta không nghe thấy?
Mọi người đều cảm thấy nghi ngờ.
Nơi này vẫn bình thường, không có gì cả, tiếng động từ đâu ra? dù sao họ nghe thế nào cũng không nghe thấy. Tuy nhiên, người dẫn đầu này lại giỏi về thính giác, hắn nói có tiếng động, vậy thì chắc chắn là có tiếng động. Giống như lúc vừa đến, trong sương mù mọi người đều không nghe thấy tiếng động, chỉ có hắn phát hiện ra động tĩnh. Mọi người lắng nghe kỹ. Cuối cùng, Giang Thần nghe thấy tiếng động yếu ớt truyền đến từ xa. Nghe có vẻ như có người đang cười, và nghe tiếng cười dường như là một người phụ nữ già nua. Chẳng lẽ là chủ nhân của Minh Tiên Cốc? Giang Thần thầm đoán. Trước khi đến đây, Giang Thần nghe đại các lao nói Minh Tiên Cốc này có chủ nhân. Hơn nữa chủ nhân có thực lực rất mạnh, là tu vi vô tướng cảnh. Nói như vậy, rất có thể là người này. Giang Thần tiếp tục lắng nghe kỹ. Tiếng động không ngừng tiến lại gần họ. Dần dần, những người khác có mặt cũng nghe thấy tiếng động. Ai đang cười vậy? Thật quái dị. Không phải là cốc chủ của Minh Tiên Cốc chứ? Có thể lắm. Mọi người không nhịn được đoán già đoán non. Lúc này, tiếng nói kia đột nhiên cười lớn, không tệ, các ngươi tiểu tử này, cũng coi như có chút mắt nhìn. Tiếng nói rất lớn, và vang lên từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không biết từ đâu tới. Mọi người đều vô cùng cảnh giác. Dù sao từ tiếng nói nghe được này, người kia rõ ràng đã ở xung quanh họ rồi. Đây không phải là chuyện tốt. Người dẫn đầu an ủi, đừng hoảng sợ. Mọi người đành cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này hoảng sợ cũng vô ích. Các tiểu tử, lại đây, đi đến phía đông sơn cốc, trừ phi các ngươi muốn chết. Tiếng nói kia ra lệnh. Mọi người nghe vậy đều nhíu mày. Không muốn chết thì đi đến phía đông sơn cốc. Sợ rằng đi đến đó sẽ chết chứ. Mọi người đều không chịu nhúc đích. Người dẫn đầu mở miệng nói, nghe lời nàng, đi qua đó, nếu không nàng ta tuyệt đối sẽ ra tay. Vừa mới vào thị trấn trước đó họ đã chết một người. Cho nên không cần nghi ngờ, nếu không nghe lời bà lão thần bí này, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Mọi người lại nhúc nhích bước chân, tiến về phía đông Minh Tiên Cốc. Họ vừa đi vừa cảnh giác quan sát xung quanh. Tuy nhiên, may mắn là trên đường đi không gặp nguy hiểm nào. Thuận lợi đến phía đông sơn cốc. Ở đây có một hang động, bên ngoài hang động có một đỉnh nghỉ mát. Bà lão kia đang ngồi trong đỉnh, khoanh chân uống rượu. Không tệ, đều rất nghe lời. Bà lão quét mắt nhìn mọi người, nhàn nhạt đánh giá. Và khi nàng quan sát mọi người cũng đang quan sát nàng. Chỉ thấy bà lão này mặc một bộ áo xanh, trên mặt đầy nếp nhăn. Hơn nữa trên người nàng ta tỏa ra một áp lực vô hình, khiến người ta rợn tóc gáy. Không nghi ngờ gì nữa, nàng ta chắc chắn là chủ nhân của Minh Tiên Cốc rồi. Đây chính là cao thủ vô tướng cảnh. Những người có mặt đều cảm thấy sợ hãi. Chương 170 trong cốc quái tượng 2, chương 170 trong cốc quái tượng 2, đối mặt với cao thủ vô tướng cảnh, họ không có chút cơ hội phản kháng nào. Dám có dị tâm chính là chết. Vào hang động rời đi, nơi này sắp có nguy hiểm. Bà lao ra lệnh. Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Đi nhanh lên. Bà lao cũng không nói nhiều lời, chỉ ra lệnh. Người dẫn đầu sững sờ một chút, sau đó vung tay nói, vào đi. Tình hình bây giờ, bất kể nơi này có nguy hiểm hay không, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lệnh. Dù sao đây cũng là cao thủ vô tướng cảnh, họ làm sao có thể chống lại. Một hàng người nối đuôi nhau vào trong hang động. Trong hang động không có gì đặc biệt, chỉ là một hang động rất bình thường. Bên trong yên tĩnh mát mẻ, đúng là một nơi tốt để tránh nóng. Đột nhiên, trong hang động đột nhiên tối sầm lại. Cứ như có người đột nhiên tắt đèn, trong nháy mắt tối đen như mực. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía lối vào hang động. Tuy nhiên ở đó đã không còn nhìn thấy gì nữa. Rõ ràng là do lối vào hang động bị phong tỏa, nên trong hang động mới đột nhiên tối đen. Cũng không biết có phải do bà lão kia làm hay không. Rầm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng động lớn. Ngay sau đó, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, cứ như là có động đất vậy. Mọi người đều không dám nói gì, cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Rầm rầm rầm, tiếng động lại chuyển đến, dày đặc hơn lúc nãy. Hơn nữa, sự rung chuyển của mặt đất cũng ngày càng mạnh mẽ hơn, cứ như là toàn bộ sơn cốc đang rung chuyển. Chẳng lẽ bên ngoài đánh nhau rồi? Có người đoán. Chẳng lẽ đây là thực lực của cao thủ vô tướng cảnh? Lại có người phân tích. Họ đang ở sâu trong hang động, xung quanh một mảnh tối đen, hoàn toàn không biết bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đoán như vậy. Vì vậy lời giải thích hợp lý nhất là bên ngoài có cao thủ vô tướng cảnh đang đánh nhau. Chỉ có như vậy mới có thể phát ra động tĩnh lớn như vậy. Rầm rầm rầm. Tiếng động lớn lại chuyển đến. Mọi người đều vô cùng cảnh giác. Tình huống hiện tại không phải là chuyện tốt. Họ hoàn toàn bị che mắt, không biết bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nếu nguy hiểm bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của họ thì chẳng phải sao? Tuy nhiên, bà lao kia quả thật không lừa họ. Sơn cốc này quả thật có nguy hiểm. Có người. Đột nhiên, có tiếng nói từ sâu trong hang động truyền đến. Mọi người lập tức nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong truyền đến những đốm sáng lấp lánh, cứ như có người đang cầm nến hoặc đèn lồng đi về phía này. Người nào? Người dẫn đầu hét vào trong hang động. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng đáp lại, là cốc chủ bảo các ngươi vào sao? Đúng vậy. Người dẫn đầu hơi trầm ngâm, sau đó trả lời. Vậy các ngươi mau vào đi, nơi đó không an toàn. Người bên trong hét lên. Nghe lời này, mọi người đều nhìn nhau. Trong môi trường tối tăm, mọi người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đôi mắt của người khác. Chẳng lẽ họ là những người sống trong thị trấn nhỏ đó? Có người đoán. Lời này lập tức nhắc nhở mọi người. Đúng vậy, thị trấn nhỏ kia trông đầy sức sống, nhưng thực tế lại không có mờ ai. Mà trong hang động này, lại có người ở nó. Vậy thì chỉ có một lời giải thích, những người trong thị trấn nhỏ đã trốn vào hang động này. Có khả năng này. Hay là hỏi họ xem. Được. Người dẫn đầu hướng vào bên trong hét lên, các ngươi có phải là người trong thị trấn nhỏ ở sơn cốc bên ngoài không? Đúng vậy. Người bên trong trả lời. Người dẫn đầu suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi có bao nhiêu người? Tất cả đều ở đây sao? Đúng vậy. Người bên trong lập tức trả lời. Người dẫn đầu nhìn mọi người nói, chúng ta cũng vào đi, ở lại đây không an toàn. Tiếng động lớn bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền đến, cảm giác như rào chắn ở cửa hang động có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Vì vậy, tốt nhất vẫn nên vào trong trốn. Đi. Mọi người lập tức đồng ý sau đó, một hàng người tiếp tục đi sâu vào trong hang động. Rất nhanh họ đã hội ngộ với những người trong hang động. Tổng cộng 5 người, mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng. Đi thôi, mọi người đều trốn vào sâu nhất trong hang động. Một người dẫn đường đưa mọi người đi về phía trước. Đi thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất trong hang động. Rẽ qua một góc, chỉ thấy bên trong sáng mừng, một nhóm người lớn đang chen chúc trong một hang động khổng lồ. Trông có vẻ đúng là những người trong thị trấn. Lúc này, dị trạng trong thị trấn đã có thể giải thích được. Lúc này trong hang động khổng lồ này một mảnh ồn ào. Có người đang bàn luận về động tĩnh bên ngoài, có người đang nói chuyện phiếm lung tung. Nhưng có thể thấy, mọi người dường như không lo lắng lắm. Cứ như thể bà lão bên ngoài có thể giải quyết mọi chuyện. Giang Thần và những người khác nhanh chóng hòa nhập với những người ở đây. Họ trước tiên hỏi về lai lịch và thân phận của Giang Thần và những người khác, sau đó tự giới thiệu. Giang Thần và những người khác lúc này mới biết được, họ vẫn luôn sống trong Minh Tiên Cốc, chưa từng rời khỏi Sơn Cốc. Cứ như thể là những cư dân bản địa sinh ra và lớn lên trong Sơn Cốc. Giang Thần không nhịn được hỏi, nghe nói trong cốc thỉnh thoảng lại có người chết, hơn nữa chết rất quái dị. Đó chỉ là những người ngoại lai vào đấy thôi. Một người dân trấn áp, những người trong chúng ta vẫn luôn sống tốt, không ai chết một cách vô cớ cả. Ồ, nghe được câu trả lời này, Giang Thần và những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Người trong thị trấn lại không chết sao? Chẳng lẽ là vì họ chỉ là người bình thường, không phải kẻ thất bại trong việc thành thần? Giang Thần đột nhiên nghĩ đến điểm này. Từ những gì họ tự giới thiệu vừa rồi, họ đều là người bình thường, định cư ở Minh Tiên Cốc này. Còn những người từ bên ngoài đến Minh Tiên Cốc, thì đều là những kẻ thất bại trong việc thành thần. Không phải kẻ thất bại trong việc thành thần cũng không dám đi sâu vào trong sân gốc. Cho nên, chẳng lẽ cái chết quái dị kia chỉ nhắm vào những kẻ thất bại trong việc thành thần? Giang Thần cảm thấy dường như chỉ có như vậy mới giải thích được. Hoặc là những thổ dân trong sơn cốc này có sự bảo hộ đặc biệt. Sau đó mọi người tiếp tục trò chuyện. Bên ngoài vẫn có tiếng động truyền đến, lúc dày đặc, lúc thưa thớt. Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng động cuối cùng cũng không còn nghe rõ nữa. Dường như đã an toàn rồi. Lúc này, trấn trưởng hô, mọi người im lặng, im lặng. Đám đông nhanh chóng im lặng. Trấn trưởng lại mở miệng nói, mọi người nghe rõ đây, bây giờ theo thứ tự vào cùng nhau ra ngoài, tuyệt đối không được lộn xộn. Nghe lời này, Giang Thần và những người khác liền nhanh chóng tụ lại một chỗ. Những người khác cũng hành động, dưới sự tổ chức của một số người quản lý trong trấn, bắt đầu xếp hàng. Sau khi xếp hàng xong, một nhóm người xếp thành hàng đi ra ngoài hang động. Có thể thấy, đối với tình huống như vậy họ đã quen thuộc rồi. Từng người một đều phối hợp ăn ý đi thẳng. Đi được một lúc, Giang Thần liền thấy ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài. Rõ ràng, phong ấn ở cửa hang động đã được giải trừ. Xem ra thật sự đã an toàn rồi. Sau đó đi thêm một lúc nữa, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Lại một lần nữa đứng dưới ánh nắng mặt trời bên ngoài hang động. Giang Thần và những người khác quan sát tình hình trong sơn cốc. Sau một trận động tĩnh lớn vừa rồi, không ngờ sơn cốc này lại không có chút thay đổi nào. Cứ tưởng đã phải long trời lở đất rồi chứ. Lúc này, bà Lao kia đi đến trước đám đông. Mọi người về đi, mấy vị khách mời xin ở lại. Bà Lao ra lệnh. Chương 171 quỷ dị kiến thức, 1, chương 171 quỷ dị kiến thức, 1. Giang Thần cùng đám người nhìn lão phụ nhân Bạch Y Bạch Phát kia, trong lòng có chút bất an. Người này dù sao cũng có thực lực vô tướng cảnh. Một khi bạo phát xung đột, bọn họ không có chút khả năng chiến thắng nào. Các người đến cốc của ta, không biết có chuyện gì? Lão phụ nhân nhìn mọi người hỏi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, người dẫn đầu tiên đáp, ta đến đây là để tìm một loại dược thảo chân quý, nghe nói chỉ có ở Minh Tiên Cốc này mới có. Là vì nhiệm vụ phá cảnh. Lão phụ nhân hỏi. Người dẫn đầu khẽ gật đầu. Lão phụ nhân thấy vậy lại nhìn những người khác có mặt ở đó nói, các ngươi thì sao? Các ngươi vì cái gì? Ta là để tìm người rèn thần binh lợi khí. Ta là để tìm một nữ tử. Mọi người nhao nhao mở miệng trả lời. Lão phụ nhân thì lần lượt xác nhận. Giang Thần phát hiện, những người này đều là vì nhiệm vụ phá cảnh mà đến. Cũng phải, nếu không phải vì nhiệm vụ phá cảnh, ai lại đến Minh Tiên Cốc cực kỳ nguy hiểm này? Ngươi thì sao? Lúc này, lão phụ nhân nhìn Giang Thần. Giang Thần liền đáp, ta là để trốn tránh cựu địch truy sát, để hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh. Hắn nhìn ra được, lão phụ nhân này phi phàm, nếu dám lừa bà ta, e rằng sẽ rước họa vào thân. Vậy nên thành thật một chút thì hơn. Hơn nữa, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Không tệ, đều là vì nhiệm vụ phá cảnh, vậy thì sau khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh, xin hãy nhanh chóng trở về, trong cốc này rất nguy hiểm. Lão phụ nhân đảo mắt nhìn mọi người nói. Nghe được lời này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị cốc chủ này rất hòa nhã à, không hề gây khó dễ cho bọn họ. Thậm chí vừa rồi có nguy hiểm, còn chủ động gọi bọn họ vào sơn động trốn tránh. Trong nhất thời, ấn tượng của mọi người về lão phụ nhân đều tốt hơn rất nhiều. Được rồi, giải tán đi. Lão phụ nhân phất tay ra hiệu mọi người rời đi. Mà bà ta thì ngồi vào trong lương đình, hai mắt nhắm nghiền rồi nhập định. Giang Thần đi theo những người còn lại trở về trấn. Chư vị, nhiệm vụ phá cảnh của các ngươi còn bao lâu nữa? Người dẫn đầu hỏi. Còn phải một thời gian nữa. Vài ngày thôi. Mọi người nhao nhao mở miệng, nhưng đều không chịu nói ra sự thật. Dù sao chuyện nhiệm vụ phá cảnh vẫn là không nên để người khác biết thì hơn. Lòng người cách bụng, ai biết được người khác biết rồi sẽ làm gì. Vậy thì chúng ta cứ ở lại khách điếm trong trấn nhỏ này, đợi mọi người hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh rồi cùng nhau trở về. Người dẫn đầu nói với mọi người. Tiến vào Minh Tiên Cốc rất nguy hiểm, phải kết bạn mà đi. Nếu mạo muội hành động, kết cục phần lớn là chết. Vậy nên tốt nhất vẫn là ở lại Minh Tiên Cốc này, đợi mọi người hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh rồi cùng nhau đi. Vì vậy Giang Thần cũng đồng ý với đề nghị của người dẫn đầu. Tuy rằng nhiệm vụ phá cảnh của hắn đã xong, nhưng không ngại hắn tiếp tục ở lại đây vài ngày. Huống chi, hắn bây giờ dù có ra ngoài cũng không an toàn, bởi vì các chủ kính các vẫn chưa từ bỏ việc truy sát hắn, chỉ là vì hắn trốn vào Minh Tiên Cốc, tạm thời không làm gì được hắn mà thôi. Một đoàn người cuối cùng cùng nhau ở lại khách điếm. Cũng may trong trấn nhỏ này không có nhiều người ngoài đến, nên trong khách điếm còn nhiều phòng trống. Mấy vị khách quan, nói cho các ngươi một chuyện. Trưởng vị khách điếm nói với mọi người, mỗi ngày chỉ cần trời vừa tối thì phải nhanh chóng trốn vào trong phòng, ở lại bên ngoài dễ xảy ra chuyện. Được, nhớ rồi, đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở. Người dẫn đầu tạ. Sau đó trưởng quỹ liền cáo từ rời đi. Mà Giang Thần cùng đám người thì mỗi người vào phòng của mình. Lúc này trời đã tối, mọi người cũng không có ý định ra ngoài hoạt động. Đặc biệt là Giang Thần. Hắn bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh mới lại chưa nhận được. Càng không có ý định ra ngoài. Trong phòng, Giang Thần ngồi xếp bằng trên giường, một mình suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Đầu tiên, một mình rời khỏi Minh Tiên Cốc chắc chắn là không khả thi, đường đi rất nguy hiểm. Thứ hai, nếu trong thời gian ngắn không ra ngoài, vậy thì mình ở trong cốc này có thể làm gì? Hình như cũng không có gì để làm, e rằng chỉ có thể đi dạo trong trấn thôi. Giang Thần âm thầm lắc đầu. Hắn không cần tu luyện công pháp gì, vậy thì hoàn toàn không có việc gì để làm. Chi bằng ngày mai bắt đầu cứ đi dạo lung tung trong trấn, xem trong trấn nhỏ này có gì mới lạ không. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần trực tiếp nằm xuống giường, đi vào giấc ngủ. Thời gian rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Sáng sớm, Giang Thần liền rời khỏi khách phòng, đến đường phố bên ngoài. Người trong trấn đều dậy rất sớm. Trời mới sáng không lâu, trên đường phố đã có không ít người hoạt động rồi. Giang Thần liền vừa đi dạo, vừa quan sát hoạt động của dân trấn. Nhìn chung, trấn nhỏ này và các trấn bên ngoài không có gì khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là trạng thái tinh thần của cư dân trong trấn nhỏ này tốt hơn. Bọn họ giống như chưa từng trải qua nguy hiểm, quanh năm sống trong thế ngoại đảo biên, có sự hiền lành được bảo vệ quá mức. Đồng thời, Giang Thần còn phát hiện một điểm. Đời sống vật chất trong trấn nhỏ này cũng rất đầy đủ. Ăn uống dùng đều có đủ cả, không biết là từ đâu mà có. Một là Minh Tiên Cốc này cách biệt với thế giới bên ngoài, hai là xung quanh trấn nhỏ này cũng không thấy có nhiều ruộng đồng. Vì sao tài nguyên vật chất lại phong phú như vậy? Giang Thần đoán, tất cả có lẽ đều liên quan đến vị cốc chủ vô tướng cảnh kia. Rất có thể, chính bà ta đang nuôi dưỡng những dân trấn này. Nhưng mục đích bà ta làm như vậy là gì? Trong lúc suy tư, Giang Thần bước vào một quán cơm. Tiểu nhị, cho ta chút món ăn đặc trưng của con ngươi. Vâng. Tiểu nhị lập tức đi bận rộn. Giang Thần liền ngồi trên ghế tiếp tục quan sát tình hình xung quanh. Khách trong quán một mảnh vui vẻ hòa thuận, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Giang Thần nghe một chút, phát hiện chuyện họ bàn luận ngoài một số chuyện thế sự trong trấn, còn có bàn luận về thế giới bên ngoài. Nhưng bọn họ rõ ràng không hiểu biết về thế giới thực bên ngoài, những thứ họ bàn luận dường như đều là nghe được từ miệng những khách nhân tiến vào sân cốc. Cuối cùng chắc vá ra một thế giới ngoài cốc trong tưởng tượng. Lúc này một thanh niên đến trước mặt Giang Thần. "Vị huynh đài này, ta có thể ngồi ở đây không?" Thanh niên hỏi. Giang Thần gật đầu, "Có thể." "Đa tạ." Thanh niên vừa ngồi xuống vừa nói, "Huynh đài, bữa cơm này ta mời." "Vậy thì tạ rồi." Giang Thần cười cười, không từ chối ý tốt của đối phương. Thanh niên cười nói, "Huynh đài, ngươi là từ ngoài cốc đến đúng không? Thế giới ngoài cốc rốt cuộc như thế nào?" "Cũng không có gì khác biệt so với nơi này, nhưng người bên ngoài không có được sống nhàn hạ như các ngươi, phần lớn mọi người đều đang lo lắng vì cuộc sống." Giang Thần đáp, "Chỉ riêng về đời sống vật chất mà nói, trong Minh Tiên Cốc này thực sự quá tốt, hoàn toàn không thể so sánh được." Khách nhân tiến vào đều nói như vậy. Thanh niên tự hào cười cười, "Đúng rồi, huynh đài, xin hỏi xưng hô thế nào?" "Ta họ Giang." Giang Thần đáp. Thanh niên tự giới thiệu, "Ta họ Dư." "Dư Minh." "Giang Minh." Hai người như vậy coi như là quen biết nhau rồi. Thanh niên tiếp tục nói, "Giang Minh, ta nghe nói ngoài cốc có tu tiên đại năng, có thể phi thiên độ địa, đúng không? Cốc chủ của các ngươi không phải sẽ sao?" Giang Thần cười đáp. Chương 171 quỷ dị kiến thức 2, chương 171 quỷ dị kiến thức 2, thanh niên lắc đầu nói, "Cốc chủ của chúng ta quả thực thực lực ghê gớm, nhưng nói thật, chúng ta chưa từng thấy cốc chủ ra tay." "Ồ." Giang Thần tò mò hỏi, "Mỗi lần trong cốc có chuyện, cốc chủ đều bảo các ngươi trốn vào sơn động sao?" "Đúng vậy, mỗi lần đều như vậy, hơn nữa sau khi ra khỏi sơn động, mọi thứ bên ngoài đều không có chút thay đổi nào, rõ ràng khi trốn trong sơn động có thể nghe thấy đủ loại tiếng động lớn." Thanh niên khó hiểu nói. Giang Thần gật đầu, "Điểm này hôm qua ta cũng chú ý tới." Thanh niên lập tức hỏi, "Giang huynh, ngươi ở bên ngoài chắc hẳn đã thấy tu tiên đại năng ra tay rồi đúng không? Bọn họ rốt cuộc có thực lực như thế nào?" "Cái này thì, thực ra cũng khó nói, người thực sự lợi hại chúng ta chưa thấy, người thực lực thấp kém, thực ra cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với võ giả." Giang Thần đáp, "Ở ngoài cốc, trừ phi là cao thủ vô tướng cảnh, nếu không thực lực cũng chỉ có vậy thôi." "Vậy nên Giang Thần thực sự khó nói." "Hai, nếu có thể tận mắt nhìn thấy thì tốt rồi." Thanh niên tiếc nuối lắc đầu. Giang Thần thấy vậy hỏi, "Dư Minh, những thứ ăn mặc dùng trong cốc của các ngươi, bình thường đều từ đâu mà có? Ta thấy trong cốc của các ngươi cũng không có nhiều ruộng đồng, chắc là không trồng ra được nhiều thứ như vậy." "Thực ra không chỉ là ruộng đồng không đủ, không trồng ra đủ lương thực. Quan trọng nhất là, quần áo dân trấn mặc từ đâu mà có? Các loại đồ dùng sinh hoạt từ đâu mà có? Nguồn gốc của những thứ này đều không giải thích được." "Giang Minh, những thứ này đều là cốc chủ cho chúng ta." Thanh niên đáp, "Không tệ, cốc chủ đối xử với các ngươi rất tốt." Giang Thần tán thưởng gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, lão phụ nhân kia nuôi dưỡng những người này rốt cuộc là có mục đích gì? Không phải là có mục đích không thể cho ai biết chứ? Sau đó, thanh niên lại hỏi Giang Thần một số chuyện. Đợi bữa sáng được dọn lên, hai người lại vừa ăn vừa trò chuyện. Trò chuyện một hồi, Giang Thần coi như là đã hiểu thêm về trấn nhỏ này. Nhưng nghi vấn trong lòng hắn lại càng nhiều hơn. Ăn xong cơm, thanh niên cáo từ rời đi, Giang Thần liền tiếp tục đi dạo trong trấn. Sự vô tư vô lo ngắn ngủi như vậy cũng không tệ. Giang Thần đối với điều này rất hài lòng. Hắn từ trung tâm trấn nhỏ đi thẳng đến biên giới trấn nhỏ, sau đó lại đi một con đường khác, đến đầu kia của trấn nhỏ, khám phá bốn phía. Đợi đến khi trời sắp tối, coi như là đã khám phá đại khái một lượt trấn nhỏ. Vì trời tối, hắn liền trở về khách điếm. Trong phòng, Giang Thần ngồi trên giường nhíu mày trầm tư. Trấn nhỏ này xem ra là bị biến ra từ hư không, vậy thì người trong trấn này không phải cũng bị biến ra chứ? Luôn cảm thấy không quá chân thực. Giang Thần cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay một ngày khám phá xuống, số lượng bí ẩn trong lòng hắn ngày càng nhiều. Vốn dĩ hắn không hề nghi ngờ tính chân thực của trấn nhỏ này, nhưng bây giờ lại không dám nghĩ như vậy. Luôn cảm thấy trấn nhỏ này chỗ nào cũng toát lên vẻ quỷ dị. Dân trấn trên trấn tuy rằng từng người nhìn vô cùng chân thực, nhưng luôn cảm thấy khi đối thoại với bọn họ, có một loại cảm giác không chân thật, giống như là đang chơi một trò chơi vô cùng chân thực vậy. Ngươi cảm thấy những gì nhìn thấy nghe thấy đều là thật, nhưng tiềm thức lại ở khắp nơi nhắc nhở ngươi, tất cả những thứ này là giả. Giang Thần bây giờ chính là loại cảm giác này. Có lẽ tất cả đều là cốc chủ kia giở trò. Giang Thần âm thầm suy đoán. Đương nhiên, hắn và cốc chủ kia không quen, thực lực cũng kém xa đối phương. Vậy nên vấn đề này không thể có bất kỳ kết quả nào. Thời gian chớp mắt lại đến ngày hôm sau. Sáng sớm, Giang Thần lại đến đường phố trong trấn. Những người thất bại thành thần cùng hắn tiến vào sân cốc, đều đã đi bận rộn hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh của mình rồi. Chỉ có hắn là không có việc gì để làm, chỉ có thể tiếp tục đi dạo lung tung trong trấn. Hôm qua đã thăm dò tình hình trong trấn gần như xong, hôm nay chi bằng cứ tiếp xúc nhiều hơn với dân trấn trên trấn. Giang Thần nghĩ, có lẽ nói chuyện nhiều hơn với dân trấn sẽ có thể có được manh mối mình muốn, đối với việc giải đáp bí ẩn trong lòng có thể có trợ giúp. Giang Thần bước vào một tiệm rèn sắt, thợ rèn đang rèn sắt. Giang Thần quan sát một chút, đối phương hẳn là đang chế tạo binh khí. Hắn không khỏi nghi hoặc, trong trấn nhỏ này cũng không có chiến sự, thậm chí ngay cả lên núi săn bắn cũng không cần, chế tạo binh khí làm gì? Có thể có tác dụng gì? Cậu bé, ngươi có hứng thú với rèn sắt? Thợ rèn thấy Giang Thần cứ nhìn chằm chằm vào động tác trong tay ông ta, liền cười hỏi. Giang Thần thuận thế hỏi, đại sư phụ, thanh mà ông đang rèn đây hẳn là đao đúng không? Trong trấn có người cần thứ này sao? Đương nhiên, có người mua chứ. Thợ rèn không hề để ý đáp. Nghe ngữ khí của ông ta chỉ đang nói một chuyện tầm thường, không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Giang Thần lại hỏi, vậy mọi người mua đao về là để làm gì vậy? Cái này thì, khó nói, mỗi người có một cách dùng. Thợ rèn nói một cách hàm hồ. Cụ thể sẽ làm gì? Giang Thần tiếp tục hỏi. Xem bọn họ thôi, dù sao ta chỉ quản rèn sắt. Thợ rèn vẫn không chịu nói nhiều. Giang Thần cũng không biết ông ta rốt cuộc là thực sự không biết, hay là không chịu nói cho hắn. Thấy không có gì để nói, hắn liền quay người ra khỏi cửa. Trong lòng hắn vẫn rất kỳ lạ. Người trên trấn muốn đao rốt cuộc là để làm gì? Trên trấn này cũng không có võ quán, không thấy có người luyện võ. Ngoài ra, môi trường sinh tồn an ninh tường hòa này, không lo ăn không lo mặc, đao loại binh khí này rốt cuộc có thể dùng vào việc gì? Giang Thần nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Cảm giác không chân thực này thực sự quá mãnh liệt rồi. Bây giờ Giang Thần coi như là đã phát hiện ra. Cái loại cảm giác không chân thực mà hắn đã sinh ra hôm qua, hẳn là đến từ hành vi không nói được này. Giống như là một trò chơi, nờ tờ cờ trong trò chơi từng người cầm binh khí, nhưng chưa từng thấy bọn họ dùng binh khí đó làm gì. Đơn thuần là cần bọn họ có, bọn họ mới có. Tất cả mọi thứ trong trấn nhỏ này đều giống như bên ngoài, cảm giác cũng là vì có những ngành nghề này, mới có những ngành nghề này. Đây chính là nguồn gốc lớn nhất của cảm giác không chân thực. Nơi này, không phải là nơi ở lâu a, vẫn là nên rời đi càng sớm càng tốt. Trong lòng Giang Thần có một tia cảm giác nguy cơ. Minh Tiên Cốc này vẫn là quá quỷ dị, có thể đi sớm thì nên đi sớm. Huống chi, hắn còn chuẩn bị rời khỏi Minh Tiên Cốc để nhận nhiệm vụ phá cảnh cuối cùng. Hắn muốn xem nhiệm vụ phá cảnh cuối cùng này rốt cuộc sẽ có nội dung gì. Màn đêm rất nhanh lại một lần nữa buông xuống. Giang Thần trở về khách điếm, chuẩn bị trải qua đêm nay. Đợi đến khi trời sáng, đi hỏi thăm một chút mấy người thất bại thành thần cùng đi, xem nhiệm vụ phá cảnh của bọn họ rốt cuộc như thế nào rồi. Như vậy cũng có thể ước tính đại khái thời gian rời đi. 5 ngày sau, ngày này, người dẫn đầu đột nhiên triệu tập mọi người. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chương 172 đặc thù chính mình, 1, chương 172 đặc thù chính mình, 1, cớ sao đột ngột đòi đi, nhiệm vụ phá cảnh của ta còn chưa hoàn thành. Lời vừa thốt ra, lập tức có kẻ bất mãn lên tiếng. Nhiệm vụ phá cảnh của hắn đang tiến hành, sao có thể bỏ dở giữa chừng như vậy? Còn ai chưa hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh? Kẻ dẫn đầu hỏi. Ta cũng chưa xong. Một người khác lên tiếng. Kẻ dẫn đầu nhìn hai người bọn họ, rồi nói, nơi này không an toàn, chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt, nếu không sự tình sẽ phiền phức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không an toàn? Mấy ngày nay vẫn luôn tốt đẹp mà. Hai người chưa hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh đều không hiểu. Ngoại trừ ngày đầu tiên có người chết, mấy ngày nay vẫn luôn bình an vô sự. Vì sao lại nói không an toàn? Tóm lại nơi này chính là không an toàn. Kẻ dẫn đầu không chịu nói thêm. Thái độ này của hắn khiến những người khác bất mãn. Rốt cuộc là sao? Vì sao nói không an toàn? Ngươi đã biết chuyện gì sao? Mấy người còn lại lần lượt hỏi. Giang Trần cũng nhìn hắn nói, có phải ngươi đã nhận thấy điều gì bất thường? Chuyện nơi này không an toàn, còn cần ta nói nhiều sao? Kẻ dẫn đầu có chút tức giận nói, ngày đầu tiên, có phải đã có người chết? Người đó có phải chết một cách kỳ lạ? Nhưng đó chỉ là ngày đầu tiên, sau đó không phải vẫn luôn tốt đẹp, không có ai chết sao? Mọi người cảm thấy hắn có lẽ có vấn đề về đầu óc, hoặc là bị kích thích. Tóm lại tình huống của hắn rất bất thường, phải làm rõ rốt cuộc là chuyện gì. Thôi đi, nếu các ngươi không chịu đi, vậy ta đi một mình, dù sao ta sẽ không ở lại đây. Kẻ dẫn đầu thấy mọi người liên tục chất vấn hắn, lập tức nổi giận. Nói xong hắn liền bay người rời đi, không hề có ý định dừng lại. Mọi người trơ mắt nhìn hắn đi về phía cửa trấn. Giang Trần lặng lẽ nhìn theo hắn. Thực ra trong khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy nơi này có gì đó không ổn, có ý muốn rời đi. Nhưng nếu muốn đi, cũng phải có lý do chính đáng chứ. Ví dụ như, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Trong tình huống không biết cụ thể vấn đề nằm ở đâu, Giang Trần thực sự không muốn mạo hiểm như vậy. Chính vì vậy, hắn mới hỏi kẻ dẫn đầu, rốt cuộc có gì không ổn. Nhưng đáng tiếc đối phương không chịu trả lời, chỉ một mực làm theo ý mình. Tuy nhiên, nhìn bóng lưng người kia khuất dần, Giang Trần trong lòng lại bắt đầu dao động. Hắn đang nghĩ, có lẽ mình nên rời đi cùng đối phương. Nếu thực sự có đại họa sắp đập đến thì sao? Trong tình huống này nếu không đi, có lẽ thực sự sẽ rơi vào nguy hiểm. Rốt cuộc đi hay không đi? Giang Trần trong lòng do dự. Trong lúc hắn còn đang do dự, kẻ dẫn đầu kia đã đi đến cửa trấn. Thôi, mặc kệ hắn đi. Đúng vậy, đừng quan tâm hắn. Những người khác đều lắc đầu, không muốn để ý thêm. Chỉ có Giang Trần vẫn đang suy nghĩ xem nên lựa chọn như thế nào. Trong lúc hắn đang suy tư, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn. Là Thời Vong Xuyên. Ở cửa trấn, Thời Vong Xuyên đang cùng mấy vị kẻ thất bại thành thần đi về phía này. Trong lúc Giang Trần nhìn thấy Thời Vong Xuyên, Thời Vong Xuyên cũng nhìn thấy hắn. Giang đạo hữu. Thời Vong Xuyên từ xa gọi một tiếng, nhanh chóng bước tới. Giang Trần cũng chủ động nên đón. Thời đạo hữu, ngươi đến đây cũng là vì nhiệm vụ phá cảnh. Giang Trần hỏi. Đúng vậy. Thời Vong Xuyên gật đầu mạnh mẽ. Đúng rồi, tình hình ở đây thế nào? Có phải nguy hiểm như lời đồn? Thời Vong Xuyên lại hỏi. Giang Trần không đội trả lời, mà hỏi, khi các ngươi đến có ai chết không? Không có, chúng ta vận khí không tệ, không có ai chết cả. Thời Vong Xuyên vừa nói vừa nhìn về phía sau. Giang Trần nhìn thoáng qua, bọn họ một nhóm tổng cộng 9 người, ai nấy đều tươi rói. Xem ra đúng là không gặp phải trắc trở gì. Nếu không, sẽ không có biểu cảm như vậy. Giang đạo hữu, nơi này nguy hiểm không? Thời Vong Xuyên lại hỏi. Giang Trần quay đầu nhìn hắn, tạm thời thì không có gì nguy hiểm. Tốt, vậy thì tốt. Thời Vong Xuyên yên tâm. Lúc này hắn quan tâm nhất đương nhiên là làm sao hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh. Nếu nơi này không nguy hiểm lắm, vậy thì hắn yên tâm rồi. Đúng rồi, Giang đạo hữu, có chuyện muốn hỏi ngươi. Thời Vong Xuyên lên tiếng. Chuyện gì? Giang đạo hữu, huyết ủy dẫn ngươi truyền cho ta, ta luyện thế nào cũng không đạt được hiệu quả như ngươi nói, đây là chuyện gì? Ồ, Giang Trần cảm thấy nghi hoặc. Không sai, huyết ủy dẫn hắn giao cho Thời Vong Xuyên và Ngọc Vinh không phải là hoàn chỉnh, có sự khác biệt rất lớn so với trụ quang thiên ma dẫn của hắn. Chỉ là phiên bản đã được cải tiến thích hợp trên phiên bản gốc. Nhưng Thời Vong Xuyên bây giờ nói không phải là không luyện được đến mức độ như trụ quang thiên ma dẫn, mà là ngay cả mức độ hắn nói với Thời Vong Xuyên cũng không luyện được. Vậy thì rất có vấn đề. Bởi vì Giang Trần lúc đó nói theo mức độ hiệu quả kém hơn, chứ không nói hết lời. Thời đạo hữu, ngươi hãy nói cụ thể cảm nhận của ngươi khi luyện, ta xem thử. Được. Thời Vong Xuyên bắt đầu miêu tả cảm giác của hắn khi luyện, không bỏ sót chi tiết nào, nói rõ ràng. Giang Trần nghe xong, không khỏi nhíu mày thật sâu. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao có thể ngay cả hiệu quả thấp hơn dự kiến của hắn cũng không đạt được? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Giang đạo hữu, có vấn đề gì sao? Thời Vong Xuyên quan sát thần sắc của Giang Trần, nhìn biểu cảm của hắn, rõ ràng là có vấn đề. Thời đạo hữu, ngươi theo ta, chúng ta vào trong nói. Giang Trần quay người đi về phía khách điếm. Thời Vong Xuyên liền ở phía sau bám sát theo. Hai người một đường đến phòng của Giang Trần. Thời đạo hữu, lại đây, ngươi thử vận chuyển huyết tủy dẫn hấp thu tinh khí của ta. Giang Trần đưa cánh tay ra nói. Huyết tủy dẫn cũng có năng lực trực tiếp hấp thu tinh khí của người khác, nhưng hiệu quả tương đối kém, hơn nữa có tác dụng phụ rất lớn. Nhưng chỉ là thử như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Giang Trần không hề lo lắng Thời Vong Xuyên sẽ hút hết tinh khí của hắn. Phải biết rằng hắn bây giờ là tu vi liệt hồn cảnh, hơn nữa hắn tu luyện trụ quang thiên ma dẫn, chỉ có phần hắn hấp thu tinh khí của Thời Vong Xuyên, Thời Vong Xuyên muốn hút tinh khí của hắn căn bản là không thể. Được, Giang đạo hữu, ngươi chuẩn bị đi. Thời Vong Xuyên nắm lấy cánh tay của Giang Trần. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu thử hấp thu tinh khí của Giang Trần. Giang Trần cẩn thận cảm nhận sự thay đổi. Rất nhanh hắn đã xác định được tạo nghệ của Thời Vong Xuyên trên huyết tủy dẫn rốt cuộc ở tầng thứ nào. Mà tầng thứ mà Thời Vong Xuyên đang ở, không nên có hiệu quả như bây giờ. Huyết tủy dẫn này quả nhiên có vấn đề. Giang đạo hữu, nói sao? Thời Vong Xuyên hỏi. Giang Trần nghĩ nghĩ nói, Thời đạo hữu, ngươi hãy nói cụ thể quá trình tu luyện của ngươi cho ta nghe, ta xem thử có phải quá trình tu luyện có vấn đề. Được. Thời Vong Xuyên lại bắt đầu thuật lại quá trình tu luyện của hắn. Lần này đương nhiên cũng nói rất chi tiết. Chương 172 đặc thù chính mình, 2, chương 172 đặc thù chính mình, 2. Giang Trần nghe xong toàn bộ, phát hiện quá trình tu luyện của Thời Vong Xuyên không có một chút vấn đề nào. Toàn bộ quá trình đều nghiêm ngặt làm theo phương pháp hắn dạy. Vậy thì bây giờ chỉ còn lại một khả năng, thực sự là huyết tủy dẫn bản thân có vấn đề. Nhưng rốt cuộc sẽ có vấn đề ở đâu? Giang Trần ngồi xuống ghế, nhíu mày trầm tư. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại huyết tủy dẫn mình giao cho Thời Vong Xuyên, cố gắng tìm ra vấn đề bên trong. Tuy nhiên hồi tưởng lại một đường như vậy, hắn vẫn không phát hiện ra có vấn đề ở đâu. Nếu mình đến tu luyện, huyết tủy dẫn này tuyệt đối có thể đạt được hiệu quả mà mình đã hứa với Thời Vòng Xuyên. Trên thực tế, trước đây hắn cũng đã tu luyện loại huyết tủy dẫn đã được cải tiến này, cho nên hắn khẳng định sẽ không phán đoán sai. Vậy xem ra không nên là huyết tủy dẫn có vấn đề, mà là Thời Vong Xuyên người có vấn đề. Giang Trần khẽ gật đầu. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Dù sao mình đã đích thân kiểm chứng công hiệu của huyết tủy dẫn. Nghĩ đến đây, hắn lên tiếng, "Thời đạo hữu, không nên là vấn đề của huyết tủy dẫn mà là vấn đề của ngươi."
"Vấn đề của ta?"
Thời Vong Xuyên nghi hoặc nói.
"Đúng vậy."
Giang Trần đưa tay nắm lấy cánh tay của Thời Vong Xuyên, vận chuyển trụ quang thiên ma dẫn với biên độ nhỏ. "Cảm nhận được không? Ta tu luyện huyết tủy dẫn hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả mà ta nói."
Thời Vong Xuyên nhíu mày.
"Đúng vậy, công lực của Giang Trần quả thực mạnh hơn hắn. Xem ra huyết tủy dẫn thực sự không có vấn đề,
là hắn có vấn đề."
Thời Vong Xuyên cảm thấy không nên là chuyện như vậy. Hắn không cảm thấy mình có vấn đề, mà cho rằng Giang Trần không truyền thụ huyết tủy dẫn hoàn chỉnh cho hắn, đưa cho hắn phiên bản tàn huyết. Chắc chắn là tên này giấu giếm.
"Giang đạo hữu, huyết tủy dẫn ngươi cho ta, có thực sự giống với phiên bản ngươi tự tu luyện?"
Thời Vong Xuyên lên tiếng hỏi.
"Sao?"
Thời đạo hữu không tin.
Giang Trần không ngạc nhiên trước sự nghi ngờ của Thời Vong Xuyên.
"Đúng vậy, là ai cũng sẽ nghi ngờ có phải đối phương không giữ chữ tín hay không. Mặc dù Giang Trần thực sự không giao chủ quang thiên ma dẫn ra, nhưng huyết tủy dẫn hắn đưa ra đã đủ mạnh rồi. Điểm không giữ chữ tín này, Giang Trần không nhận. Thêm vào đó thực lực của hắn bây giờ mạnh mẽ, cũng không cần phải giải thích với Thời Vong Xuyên. Cho nên Giang Trần muốn định không nói nhảm với hắn nữa. Nhưng hắn bây giờ rất muốn biết Thời Vong Xuyên rốt cuộc có vấn đề ở đâu. Vì sao Thời Vong Xuyên tu luyện huyết tủy dẫn hiệu quả lại bị giảm sút? Giang Trần cảm thấy nếu có thể làm rõ nguyên nhân bên trong, có lẽ có thể giúp mình có thêm sự hiểu biết mới về trụ quang thiên ma dẫn. Đến lúc đó có thể suy diễn cải tiến càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Giang Trần lên tiếng, "Thời đạo hữu, ta có thể đảm bảo huyết tủy dẫn ta cho ngươi có thể đạt được hiệu quả ta nói, nếu ngươi không tin, có thể tìm một người ngươi tin tưởng để hắn luyện thử. Bây giờ phải lấy được sự tin tưởng của Thời Vong Xuyên trước, rồi mới tìm vấn đề tồn tại trên người hắn. Xem rốt cuộc là cái gì khiến hiệu quả tu luyện huyết tủy dẫn của hắn bị giảm sút."
"Được, ta tìm người thử xem."
Thời Vong Xuyên im lặng một hồi, đồng ý nói. Hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc có phải mình có vấn đề hay không.
"Vậy đợi ngươi có kết quả rồi lại đến tìm ta."
Giang Trần đáp.
Thời Vong Xuyên cáo từ rời đi.
Thời gian thoáng cái trôi qua hai ngày.
Hai ngày sau, Thời Vong Xuyên liền dẫn theo một người thất bại thành thần khác đến.
"Giang đạo hữu, chính là công pháp của ngươi có vấn đề, Vương đạo hữu cũng không luyện được hiệu quả như ngươi nói."
Thời Vong Xuyên vẻ mặt không vui nói.
"Đừng nội, ta xem thử."
Sau đó, Giang Trần liền cẩn thận kiểm tra hiệu quả tu luyện của kẻ thất bại thành thần họ Vương. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, đối phương quả thực cũng không luyện thành huyết tủy dẫn này. Tình huống giống hệt như Thời Vong Xuyên. Mặc dù tiến độ tu luyện của kẻ thất bại thành thần họ Vương kém xa so với Thời Vong Xuyên, nhưng ngay cả với tiến độ tu luyện hiện tại của hắn, hiệu quả tu luyện này cũng quá kém.
"Ta đã nói là huyết tủy dẫn có vấn đề mà."
Thời Vong Xuyên nhìn Giang Trần.
Hắn muốn xem thử, Giang Trần rốt cuộc nói thế nào.
Dù sao hắn và Giang Trần đã ước định, hắn tìm kiếm công pháp cho Giang Trần, còn Giang Trần cho hắn huyết tủy dẫn đã được cải tiến. Bây giờ là Giang Trần nuốt lời.
"Đừng nội, đợi ta nghĩ xem."
Giang Trần lại nhíu mày trầm tư.
Bây giờ hai người đều chứng minh là huyết tủy dẫn có vấn đề, vậy cơ bản là huyết tủy dẫn có vấn đề. Không nên là bọn họ tu luyện có vấn đề.
Nhưng, rốt cuộc sẽ có vấn đề ở đâu?
Giang Trần nghĩ thế nào cũng không tìm ra vấn đề.
Dù sao hắn cũng đã đích thân luyện qua công pháp này, biết rõ các chi tiết của công pháp này.
Chờ đã. Chẳng lẽ nói là ta có vấn đề?
Giang Trần trong lòng căng thẳng.
Nếu Thời Vong Xuyên hai người đều không luyện thành, chỉ có mình luyện thành.
Vậy thì, người có vấn đề không nên là người khác, mà là mình.
Huyết tủy dẫn này, chỉ có mình có thể luyện thành.
Là ta có vấn đề.
Ta đặc biệt hơn.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Giang Trần nỗ lực hồi tưởng lại các chi tiết, cố gắng tìm ra vấn đề.
Thời Vong Xuyên ở bên cạnh chờ đợi sốt ruột, liền lên tiếng, "Thôi đi, Giang đạo hữu, hợp tác đến đây thôi vậy." Hắn đã nhận định Giang Trần cố ý lừa hắn, đương nhiên không muốn hợp tác với Giang Trần nữa. Nói xong, hắn liền gọi kẻ thất bại thành thần họ Vương cùng rời đi. Giang Trần không để ý đến bọn họ, tiếp tục hồi tưởng lại các chi tiết, cố gắng tìm ra rốt cuộc là có vấn đề ở đâu. Điều này rất quan trọng đối với hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần loại bỏ từng khả năng một, tất cả các chi tiết đều hồi tưởng lại một lượt. Cuối cùng, hắn tìm thấy khả năng lớn nhất.
Có lẽ là vì siêu thoát thân của ta thôn vệ siêu thoát lĩnh vực.
Lúc đó Giang Trần và Quỷ Đế đại chiến một trận. Cuối cùng siêu thoát thân hoàn toàn siêu thoát, trở thành tồn tại vô cùng to lớn, thôn vệ toàn bộ siêu thoát lĩnh vực. Sau đó thiên đạo pháp tắc bắt đầu có hiệu lực, hắn bị ép tiến vào siêu thoát lĩnh vực. Mà siêu thoát thân là tồn tại siêu thoát thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc chỉ có thể khiến linh hồn và nhục thân của hắn tách rời, nhưng không thể hủy diệt siêu thoát thân của hắn. Cho nên nếu không có gì bất ngờ, bây giờ toàn bộ siêu thoát lĩnh vực vẫn nằm trong siêu thoát thân của hắn.
Có lẽ chính là vì vậy, hắn mới đặc biệt như vậy trong siêu thoát lĩnh vực.
Cùng một công pháp huyết tủy dẫn hiệu quả tu luyện của hắn tốt hơn rất nhiều.
Nói như vậy, ta tu luyện Thái Hư luyện thần chân lục không phải vì thời gian tu luyện dài mới luyện đến mức này, là vì ta đặc biệt.
Giang Trần âm thầm gật đầu.
Xem ra đây cũng là một ưu thế lớn của mình.
Những ưu thế này, có lẽ có thể giúp mình rất nhiều.
Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền vào tai hắn.
Vị đạo hữu này, không bằng đến Lương Đình tụ hội, thế nào?
Là giọng nói của cốc chủ Minh Tiên Cốc.
Chương 173 không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, 1, chương 173 không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, 1, lão phụ nhân vừa dứt lời, Giang Trần liền cảnh giác nhìn quanh. Rõ ràng đối phương không ở gần đây,
nhưng lời nói của đối phương hắn lại nghe rõ một một. Quả nhiên thực lực vô tướng cảnh vượt xa tưởng tượng. Giang Trần tĩnh lặng chờ đợi, chờ lão phụ nhân tiếp tục lên tiếng, nhưng đối phương lại im bặt, không nói thêm lời nào, dường như chỉ chờ hắn đến đó. Có nên đi không? Giang Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã nhá nhem tối, theo lời tiểu nhị trước đó, bên ngoài rất nguy hiểm, vậy nên nếu ra ngoài trong tình huống này liệu có gặp rắc rối? Giang Trần do dự, không biết phải làm sao. Đúng lúc này giọng của lão phụ nhân lại vang lên bên tai hắn, hay đến đây, trong cốc hiện tại rất an toàn. Giang Trần trầm mặc một hồi, cuối cùng quyết định đến xem sao. Một lát sau, trong đình nghỉ mát bên ngoài sơn động, đêm đã buông xuống, gió mát hiu hiu. Giang Trần ngồi đối diện với lão phụ nhân trong đình, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Giang Trần hỏi. Ta tên Diệp Linh, ngươi cứ gọi ta Diệp đạo hữu là được. Lão phụ nhân nhàn nhạt đáp. Diệp đạo hữu? Giang Trần hỏi, ngươi gọi ta đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ là liên quan đến sự đặc biệt của mình. Với thực lực vô tướng cảnh của Diệp Linh, hẳn là quá trình hắn chỉ điểm thời vòng xuyên tu luyện huyết tụy dẫn đều bị bà ta nhìn thấy, vậy nên bà ta rất có thể đã biết một vài điều về hắn. Diệp Linh cười nhạt, từ khi Giang đạo hữu bước chân vào Minh Tiên cốc của ta đã chú ý đến ngươi, ngươi không giống với người thường. Khác ở chỗ nào? Giang Trần hỏi. Diệp Linh cười nói, Giang đạo hữu hà tất phải hỏi mà đã biết, xin Diệp đạo hữu chỉ rõ. Giang Trần làm sao biết Diệp Linh đã biết bao nhiêu? Nếu đối phương không chịu nói, vậy hắn chắc chắn chỉ có thể chết cũng không thừa nhận. Giang đạo hữu chỉ cần biết mình phi thường là được. Diệp Linh không còn xoắn xuýt về chủ đề này nữa. Điều này khiến Giang Trần có chút bất ngờ, nhưng đối phương đã nói vậy, hắn tự nhiên sẽ không truy hỏi thêm. Diệp đạo hữu, ngươi gọi ta đến đây rốt cuộc là có chuyện gì? Giang Trần nhắc lại chuyện cũ. Diệp Linh đáp, muốn nhờ Giang đạo hữu giúp một việc. Việc gì? Giang Trần nghi hoặc. Diệp Linh là cường giả vô tướng cảnh, hắn chỉ là một tu sĩ liền hồn cảnh nho nhỏ, làm sao có thể giúp được gì? Phải biết rằng dưới vô tướng cảnh đều là sâu kiến, dù là liền hồn cảnh, trước mặt vô tướng cảnh cũng chẳng khác gì tàn ảnh cảnh cấp thấp nhất. Giang đạo hữu, không biết ngươi có biết ta và các chủ kính các có chút ân oán? Diệp Linh không để ý đến câu hỏi của Giang Trần, trực tiếp hỏi. Từng nghe qua. Giang Trần gật đầu. Chuyện này là do đại các lão đích thân nói với hắn, mà với thực lực vô tướng cảnh của Diệp Linh, hắn cũng không tiện nói dối. Ai biết đối phương có nhìn thấu bí mật của hắn hay không? Không biết Giang đạo hữu có hứng thú cùng ta đối phó các chủ kính các không? Diệp Linh hỏi. Giang Trần nghe vậy thì ngẩn người. Chẳng lẽ Diệp Linh không biết thực lực của hắn sao? Sao? Giang đạo hữu không muốn. Diệp Linh chú ý đến biểu cảm của Giang Trần, hỏi. Giang Trần lắc đầu, nói, Diệp đạo hữu, thực lực của ngươi và các chủ kính các đều là vô tướng cảnh, e rằng ta không giúp được gì. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, không bao lâu nữa, Giang đạo hữu chắc chắn cũng sẽ đạt đến thực lực vô tướng cảnh. Diệp Linh nhàn nhạt đáp. Diệp đạo hữu tin tưởng ta đến vậy sao? Giang Trần cảm thấy kinh ngạc. Diệp Linh rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà cho rằng hắn nhất định có thể bước vào vô tướng cảnh? Phải biết rằng, ngay cả bản thân hắn cũng không có sự tự tin này. Nguyên nhân rất đơn giản, nhiệm vụ phá cảnh lần thứ 6 để bước vào vô tướng cảnh, độ khó vô cùng lớn. Những kẻ thất bại trong việc thành thần, sống sót qua vô số kỷ nguyên bên ngoài lĩnh vực siêu thoát, hầu như đều bị mắc kẹt ở nhiệm vụ này. Có thể nói, tổng thời gian dành cho tất cả các nhiệm vụ phá cảnh cộng lại, cũng không lâu bằng nhiệm vụ phá cảnh cuối cùng này. Đương nhiên, ta tin Giang đạo hữu chắc chắn có thể bước vào vô tướng cảnh. Diệp Linh cười nói. Diệp đạo hữu e rằng đã quá coi trọng ta rồi. Giang Trần lắc đầu, không chấp nhận lời nói của Diệp Linh. Đối mặt với nhiệm vụ phá cảnh lần thứ 6, hắn không hề có chút tự tin nào. Nếu không, cũng sẽ không mãi không củng cố liệt hồn cảnh. Bởi vì hắn lo lắng rằng sau khi nhận được nhiệm vụ này trong Minh Tiên Cốc, độ khó sẽ quá lớn, dẫn đến việc không thể hoàn thành. Vậy, nếu Giang đạo hữu có thể thành công bước vào vô tướng cảnh, có bằng lòng cùng ta đối phó các chủ kính các không? Diệp Linh lại hỏi. Giang Trần đáp, nếu thật sự có ngày đó, vậy Giang Mỗ tự nhiên là bằng lòng. Các chủ kính các đã nhắm vào hắn, giữa hai bên sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Vì vậy, nếu thật sự có thể bước vào vô tướng cảnh, hắn chắc chắn rất sẵn lòng hợp tác với Diệp Linh, cùng nhau đối phó các chủ kính các. Có lời này của Giang đạo hữu là đủ rồi. Diệp Linh khẽ gật đầu. Giang Trần nghi hoặc nói, Diệp đạo hữu, ngươi thật sự chắc chắn rằng ta có thể bước vào vô tướng cảnh sao? Bây giờ hắn rất muốn biết, Diệp Linh rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin này. Nếu có thể làm rõ nguồn gốc sự tự tin của bà ta, đối với hắn mà nói chắc chắn cũng là chuyện tốt. Nguyên nhân ngươi tự mình rõ. Diệp Linh vẫn không chịu trả lời trực diện. Giang Trần thầm cau mày. Chỉ vì mình đặc biệt sao? Diệp Linh rốt cuộc hiểu rõ về hắn bao nhiêu? Được rồi, Giang đạo hữu, sáng mai ta sẽ tiễn ngươi ra khỏi cốc, ta chờ tin tốt của ngươi. Diệp Linh nhàn nhạt nói. Nói xong, bà ta liền biến mất không dấu vết. Giang Trần đứng dậy nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Diệp Linh đâu cả, hiển nhiên là đã rời khỏi nơi này. Gã này rốt cuộc là bán thuốc gì trong hồ lô? Giang Trần nghi hoặc không hiểu. Sau đó hắn liền quay người rời đi, một đường trở về khách điếm trong trấn nhỏ. Trong phòng, Giang Trần nằm trên giường, vẫn không ngủ được. Bây giờ có lời của Diệp Linh, hắn không còn quá lo lắng về việc rời khỏi Minh Tiên Cốc nữa. Tin rằng Diệp Linh sẽ không nuốt lời. Vì vậy, điều hắn quan tâm nhất bây giờ không phải là chuyện ra khỏi cốc, mà là nhiệm vụ phá cảnh lần thứ 6. Xem ra tình hình hiện tại, đợi sau khi ra khỏi Minh Tiên Cốc, phải nhanh chóng củng cố triệt để liệt hồn cảnh, xem nhiệm vụ phá cảnh cuối cùng rốt cuộc là gì. Giang Trần thầm nghĩ. Ngày hôm sau, thức dậy, Giang Trần đến lầu một của khách điếm. Không lâu sau, giọng của Diệp Linh lại vang lên bên tai hắn. Giang đạo hữu, ra đây đi, ta đang đợi ngươi ở lối vào sơn cốc. Giang Trần nghe vậy liền rời khỏi khách điếm, một đường đến lối ra vào sơn cốc. Quả nhiên Diệp Linh đã đợi ở đó. Yên tâm, đi cùng ta ra ngoài, sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Linh tự tin nói. Giang Trần thuận thế hỏi, Diệp đạo hữu, sương mù xung quanh sơn cốc này rốt cuộc là từ đâu mà có?
Bí mật.
Diệp Linh không chịu trả lời câu hỏi này. Giang Trần thầm lắc đầu không hỏi thêm. Hai người cùng nhau bước vào sương mù. Diệp Linh như đi vào chỗ không người, sải bước về phía trước trong sương mù. Giang Trần không thể không bám sát theo sau. Nếu không một khi tách ra, rất dễ bị lạc trong màn sương mù mịt này. Cứ như vậy mà tiến về phía trước. Một lát sau, xung quanh truyền đến động tĩnh, dường như có tiếng sói hú vang lên ở đằng xa. Nhưng Diệp Linh vẫn không rời mắt khỏi phía trước mà bước đi. Xem ra bà ta không hề sợ hãi những thứ trong sương mù này. Giang Trần yên tâm. Cuối cùng, hai người thuận lợi đi ra khỏi sương mù, đến bên ngoài Minh Tiên Cốc. Chương 173 không cách nào hoàn thành nhiệm vụ 2, chương 173 không cách nào hoàn thành nhiệm vụ 2, cuối cùng cũng ra rồi. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi Minh Tiên Cốc, hắn cũng có thể nhanh chóng củng cố liệt hồn cảnh, xem nhiệm vụ phá cảnh cuối cùng rốt cuộc là gì. Giang đạo hữu, vậy chúng ta tạm biệt tại đây, một đường cẩn thận. Diệp Linh dừng bước. Giang Trần chắp tay với bà ta, sau đó lấy ra phi kiếm, một nhảy lên bay lên không trung. Một đường bay lượn trên không trung, tìm một nơi an toàn hạ xuống, Giang Trần vội vàng tranh thủ thời gian củng cố cảnh giới liệt hồn cảnh. Nhờ có Thái Hư luyện thần chân lục mạnh mẽ, hắn rất nhanh đã củng cố triệt để liệt hồn cảnh. Cuối cùng, trên chân ngã chi kính xuất hiện thông tin nhiệm vụ hoàn toàn mới. Nhiệm vụ phá cảnh, giết chết minh chủ tâm minh cái gì? Giang Trần kinh hãi. Sao lại là nhiệm vụ phá cảnh như vậy? Chưa nói đến việc hắn và minh chủ Hạ Hoành Bác có thù oán gì không, chỉ riêng thực lực vô tướng cảnh của Hạ Hoành Bác đã không phải là thứ hắn có thể đối kháng. Nhiệm vụ phá cảnh này lại bảo hắn đi săn giết Hạ Hoành Bác. Giang Trần trực tiếp lên người. Nhiệm vụ phá cảnh này, độ khó lớn đến mức căn bản không thể hoàn thành. Nhiệm vụ này, e rằng ta vĩnh viễn đừng hòng hoàn thành. Giang Trần không khỏi thầm lắc đầu. Hắn đang nghĩ, có phải vì mình đã đồng ý yêu cầu của người thần bí kia trong Vân Hải Đồ, nên mới xuất hiện nhiệm vụ như vậy? Người đó và minh chủ trông giống hệt nhau, hắn và minh chủ rốt cuộc là có quan hệ gì? Giang Trần không hiểu ra sao. Lắc đầu không nghĩ thêm. Bây giờ rắc rối lớn nhất không phải là thân phận của người thần bí kia, mà là rốt cuộc hắn phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh này. Hắn thực sự không nghĩ ra cách nào để hoàn thành. Đúng rồi, Diệp Linh tại sao lại chắc chắn rằng ta nhất định có thể hoàn thành? Ba ta rốt cuộc biết gì? Giang Trần lại nhớ đến lời của Diệp Linh. Diệp Linh rất có lòng tin vào việc hắn hoàn thành nhiệm vụ phá cảnh. Nếu đem nhiệm vụ phá cảnh mà hắn vừa nhận được nói cho bà ta, không biết bà ta sẽ nói gì? Hay là, lại đi tìm bà ta xem sao? Giang Trần sợ cảm. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói độ khó thực sự quá lớn. Hoàn toàn không nghĩ ra bất kỳ cách nào để hoàn thành. Xem ra chỉ có thể lại đi tìm Diệp Linh xem sao. Không nghĩ thêm, Giang Trần cưỡi phi kiếm, hướng về phương vị của Minh Tiên Cốc mà bay đi. Rất nhanh, hắn đã đến lối vào Minh Tiên Cốc. Nhưng nơi này đã không còn bóng dáng của Diệp Linh. Không ai. Sớm biết vậy vừa rồi nên trực tiếp củng cố cảnh giới ở đây, tiếp nhận nhiệm vụ. Giang Trần có chút ảo não. Hắn vừa rồi sở dĩ chọn rời đi, là vì lo lắng bị Diệp Linh nhìn ra dị trạng. Dù sao Diệp Linh cũng là thực lực vô tướng cảnh. Ở trước mặt Diệp Linh, hắn và không phòng bị không có gì khác biệt. Kết quả vừa đi như vậy, trở về đối phương đã không thấy đâu. Minh Tiên Cốc này không dễ vào như vậy, chỉ dựa vào sức của một mình ta không thể vào được, xung quanh đây lại không có ai. Giang Trần nhìn xung quanh. Nơi này bây giờ không một bóng người. Không giống như lúc đó tập trung không ít người chuẩn bị vào cốc. Nói cách khác, bây giờ hắn muốn vào cốc, hoặc là một mình mạo hiểm, hoặc là kiên nhẫn chờ đợi. Đợi người muốn vào cốc nhiều lên, có thể cùng họ vào cốc. Có lẽ dù tìm được bà ta cũng sẽ không cho ta bất kỳ câu trả lời nào. Giang Trần thầm lắc đầu. Lúc đó ở trong đình nghỉ mát, hắn đã hỏi Diệp Linh không ít lần rốt cuộc biết những gì. Nhưng Diệp Linh không chịu nói. Có lẽ lần này cũng sẽ như vậy. Giang Trần thầm nghĩ. Nếu là như vậy, vậy căn bản không cần thiết phải tìm bà ta. Dù sao tìm được cũng là kết quả như vậy. Ai? Giang Trần thầm thở dài một tiếng, tìm một ngọn núi không người hạ xuống. Lần này nhiệm vụ này hắn thực sự là hết cách rồi. Hít sâu một hơi, Giang Trần bắt đầu hồi tưởng lại những lời mà người thần bí kia đã nói với hắn. Người thần bí kia đã nói với hắn rất nhiều chuyện, không chỉ có một số tâm đắc của hắn, mà còn có sự hiểu biết về Hạ Hoành Bác. Có lẽ từ lời nói của hắn, có thể tìm thấy một số cách giải quyết. Mình không thể cứ như vậy mà trực tiếp từ bỏ. Nhiệm vụ này dù khó đến đâu, mình cũng phải thử xem. Không nghĩ thêm, Giang Trần cẩn thận hồi tưởng. Thời gian thoáng chốc trôi qua hơn nửa ngày. Đêm xuống, Giang Trần vẫn một mình ngồi trên đỉnh núi vắt óc suy nghĩ. Hắn đã đem lời nói của người thần bí kia hoàn chỉnh từ đầu đến cuối hồi tưởng lại một lượt và suy nghĩ rất nhiều khả năng. Nhưng đáng tiếc là hắn căn bản không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Từ những gì hắn biết được hiện tại, người thần bí kia dù có hiểu Hạ Hoành Bác, cũng chỉ hiểu Hạ Hoành Bác trước khi đạt đến vô tướng cảnh. Vì vậy những lời nói của hắn không có bất kỳ ý nghĩa tham khảo nào. Thứ duy nhất có ích, có lẽ cũng chỉ là một số hiểu biết về tính cách của Hạ Hoành Bác. Nhưng trước sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, dù có hiểu những điều này thì có ích gì? Giang Trần cảm thấy không có bất kỳ tác dụng nào. Dựa vào hắn là không thể dựa vào được. Rốt cuộc phải làm sao? Giang Trần lại bắt đầu suy nghĩ lại. Hắn chuẩn bị xem lại xem rốt cuộc có thể có đột phá nào không. Nếu không tìm thấy đột phá, hành động tiếp theo có thể nói là hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì dù hắn có nỗ lực thế nào cũng không thể là đối thủ của vô tướng cảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Giang Trần thức trắng một đêm, suy nghĩ suốt cả một đêm. Nhưng đáng tiếc là, cả đêm này vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Vấn đề có thể nói là hoàn toàn vô giải. Có lẽ cách duy nhất là trụ quang thiên ma dẫn. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Nếu mình có thể bắt được Hạ Hoành Bác, sau đó lợi dụng trụ quang thiên ma dẫn từ trên người đối phương hấp thu tinh khí, có lẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vì như vậy thực lực của đối phương sẽ suy yếu, mà thực lực của hắn sẽ tăng cường. Trong tình huống này, Hạ Hoành Bác tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đây có thể nói là hy vọng duy nhất. Nhưng vấn đề là, hy vọng này thực sự quá mong manh. Tính khả thi thực tế gần như có thể nói là không có. Dù hắn thành công bắt được Hạ Hoành Bác, lại thành công vận chuyển trụ quang thiên ma dẫn hấp thu tinh khí của đối phương. Vậy thì sao? Phải biết rằng Hạ Hoành Bác sẽ không ngồi yên chịu chết, hắn chắc chắn sẽ lập tức phản kích. Đến lúc đó mình chắc chắn sẽ chết. Giang Trần không cho rằng mình có thể áp chế được sự phản kích của cường giả vô tướng cảnh. Đó là điều tuyệt đối không thể. Giống như một người bình thường không thể dùng trọng lượng của mình đè một con trâu vàng khỏe mạnh, khiến nó không thể là người. Trừ khi Hạ Hoành Bác mất đi khả năng hành động, như vậy ta còn có hy vọng. Nghĩ đến đây, Giang Trần lại lắc đầu. Hắn không biết làm thế nào để khiến Hạ Hoành Bác mất đi khả năng hành động, hoàn toàn không tìm thấy cách nào. Thôi, cứ nghĩ lung tung như vậy cũng vô nghĩa, chi bằng trực tiếp đến Tổng Minh đi. Giang Trần quyết định trực tiếp đến Tổng Minh thử vận may. Dù sao cứ kéo dài thời gian cũng vô nghĩa, trong lĩnh vực siêu thoát này bất cứ lúc nào cũng có thể đón nhận những biến số mới. Chương 174 Minh chủ an bài, Hạo Kiếp chi môn, 1, chương 174 Minh chủ an bài, Hạo Kiếp chi môn, 1, tam nhật sau. Tổng Minh Tâm Minh. Giang Thần giả đáo, khiến chư vị các lão kinh ngạc dị thường. Giang đường chủ, phá cảnh nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Đại các lão hỏi. Đúng vậy, đa tạ đại các lão. Giang Thần tạ. Nếu không phải đại các lão chỉ điểm đến Minh Tiên Cốc thử vận may, phá cảnh nhiệm vụ này thật không dễ hoàn thành. Phải biết, vừa tiến vào Minh Tiên Cốc liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói là thuận lợi vô cùng. Không ngờ Giang đường chủ tiến bộ nhanh như vậy, thời gian ngắn ngủi đã bước vào liệt hồn cảnh, thật khiến lão hủ ngưỡng mộ a. Đại các lão có chút hâm mộ nói. Tốc độ tiến bộ của Giang Thần thật khiến người ta thán phục. Tiến giai tốc độ cực nhanh. Đại các lão cùng mấy vị các lão khác đều vô cùng hâm mộ. Giang đường chủ, vậy tiếp theo ngươi sẽ phải đối mặt với lần phá cảnh nhiệm vụ cuối cùng, phá cảnh nhiệm vụ này khó khăn vô cùng, phải sớm chuẩn bị a. Một vị các lão nhắc nhở. Hiện tại Giang Thần đã là tu vi liệt hồn cảnh, chỉ cần củng cố liệt hồn cảnh, liền có thể tiếp nhận lần phá cảnh nhiệm vụ cuối cùng. Mà chỉ cần hoàn thành lần phá cảnh nhiệm vụ cuối cùng, sẽ trở thành cường giả vô tướng cảnh mà vô số người ngưỡng mộ. Đợi đến khi bước vào vô tướng cảnh, bất kỳ nơi nào trong siêu thoát lĩnh vực này đều có thể đi được. Một bên, Giang Thần hướng chúng các lão gật đầu nói, ta sẽ sớm chuẩn bị. Đúng rồi, chư vị các lão hiện tại cũng là liệt hồn cảnh sao? Đúng. Chúng các lão cùng nhau gật đầu. Bước vào liệt hồn cảnh là yêu cầu tối thiểu để trở thành các lão. Bởi vì chỉ khi bước vào liệt hồn cảnh, mới có năng lực nghiên cứu chân ngã chi kính. Giang đường chủ, ngươi hiện tại đã bước vào liệt hồn cảnh, lại là người của chân kính phái ta, có tư cách làm các lão, không biết Giang đường chủ nghĩ như thế nào? Đại các lão hỏi. Nghe vậy, Giang Thần không khỏi suy tư. Đây đối với hắn là một cơ hội. Chỉ cần trở thành các lão, liền có thể hảo hảo nghiên cứu chân ngã chi kính. Từ nay về sau không cần quản sự vụ của Hồ Tâm Đường nữa. Tiếp theo hắn phải nghĩ biện pháp hoàn thành phá cảnh nhiệm vụ, nghiên cứu chân ngã chi kính nhiều hơn có lợi cho hắn. Nghĩ đến đây, Giang Thần gật đầu nói, được, vậy cứ theo lời đại các lão. Ha ha ha, ta biết Giang đường chủ sẽ đồng ý, vậy thì từ bây giờ trở đi, Giang đường chủ chính là các lão của chân kính các ta. Đại các lão ha ha cười nói. Sau đó, hắn lại nói cho Giang Thần về quyền lợi và nghĩa vụ sau khi trở thành các lão. Giang Thần nghe xong tất cả, hỏi, đại các lão, chân kính phái chúng ta tập hợp lại là để nghiên cứu chân ngã chi kính, không biết phương diện này đã có những thành quả nghiên cứu nào? Cái này ngươi có thể đến mật quyển thất tự mình xem. Đại các lão đáp. Giang Thần nghĩ mình hiện tại cũng không có việc gì, chi bằng trực tiếp đến mật quyển thất xem. Liền trực tiếp cáo từ nói, đại các lão, vậy ta xin cáo lui trước đến mật quyển thất. Được. Đại các lao gật đầu. Sau đó Giang Thần cáo từ rời đi, một mình đến mật quyển thất. Nơi này cất giữ tất cả ghi chép nghiên cứu chân ngã chi kính của chân kính phái. Giang Thần tiến vào bên trong, liền bận rộn tra duyệt. Thời gian thấm thoát trôi qua 5 ngày. Trong suốt 5 ngày, Giang Thần đều trốn trong mật quyển thất không ra khỏi cửa. Cuối cùng, hắn đối với nghiên cứu chân ngã chi kính cho đến nay coi như đã có hiểu biết đại khái. Như hắn dự liệu, nghiên cứu chân ngã chi kính của chân kính phái vẫn còn rất nông cạn. Đừng thấy trong mật quyển thất này nhiều hồ sơ như vậy, nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận nội dung đều không có ý nghĩa gì. Giang Thần xem một đường, phát hiện kết luận hữu dụng tổng cộng chỉ có 2 cái. Thứ nhất, chân ngã chi kính không phải ai thành thần thất bại cũng có. Thứ hai, chân ngã chi kính dường như là bản nguyên ý chí của siêu thoát lĩnh vực ngưng tụ thành. Mà đáp án mà Giang Thần vẫn luôn muốn tìm, trong những hồ sơ này đều không hề đề cập. Lúc trước hắn cho rằng sự xuất hiện của chân ngã chi kính có thể là để sàng lọc ra những người thành thần thất bại ưu tú, nhưng nghiên cứu của chân kính các hoàn toàn không đề cập đến điểm này. Đi hỏi đại các lão xem, ta không tin vấn đề này sẽ không ai nghĩ đến. Giang Thần rời khỏi mật quyển thất, một đường tìm đến đại các lão. Giang đường chủ, hồ sơ xem xong rồi. Không sai. Giang Thần gật đầu, hỏi, đúng rồi, minh chủ còn chưa xuất quan sao? Chưa. Đại các lão đáp, minh chủ nếu xuất quan, khẳng định sẽ lập tức muốn gặp ngươi. Giang Thần thầm nghĩ, mình cũng rất muốn gặp minh chủ. Hiện tại hắn đã nhận được phá cảnh nhiệm vụ giết minh chủ, trốn tránh nữa cũng vô dụng. Chi bằng tiếp xúc với minh chủ nhiều hơn, như vậy cũng tốt để hiểu rõ con người của minh chủ, từ đó tìm ra điểm yếu của hắn. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần nói đến chính sự, đại các lão, ta mấy ngày nay tra duyệt hồ sơ, phát hiện một vấn đề. Ồ, vấn đề gì? đại các lao hứng thú hỏi. Nếu là người khác hỏi vấn đề này, hắn sẽ không có hứng thú lớn. Nhưng Giang Thần thì khác. Phải biết, Giang Thần cho đến nay là người tiến giai nhanh nhất trong số những người thành thần thất bại. So với bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Giang Thần tiếp tục nói, ta phát hiện, chưa từng có ai nghiên cứu ý đồ của chân ngã chi kính, ta đang nghĩ, chân ngã chi kính này có phải là để sàng lọc những người thành thần thất bại ưu tú hay không? Ngươi nói cái này a? Đại các lao cười nói, vấn đề này chúng ta tự nhiên là đã cân nhắc qua, nhưng cuối cùng chúng ta phát hiện, vấn đề này không có ý nghĩa gì. Tại sao lại nói như vậy? Giang Thần nghi hoặc hỏi. Đại các lao đáp, là minh chủ nói như vậy, ngươi hỏi ta, ta cũng không thể cho ngươi đáp án. Minh chủ nói cho các ngươi. Giang Thần lập tức hứng thú. Đại các lao gật đầu nói, đúng vậy, nghiên cứu của minh chủ về phương diện này vượt xa chúng ta, nhưng chúng ta không biết hắn làm thế nào để đưa ra kết luận này. Nhưng đã là minh chủ đưa ra kết luận này, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cho nên chúng ta cũng không tiếp tục đi sâu vào. Nghe vậy, Giang Thần sờ sờ cằm. Minh chủ Hạ Hoàng Bắc rốt cuộc đã làm thế nào để đưa ra kết luận này? Trong lòng hắn vô cùng tò mò. Sau đó không hỏi nhiều nữa, Giang Thần nhìn đại các lao nói, đại các lao, ta còn có vài vấn đề muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Được, ngươi nói đi. Đại các lao gật đầu. Giang Thần liền bắt đầu thuật lại những nội dung đã thấy trong mật quyển, bao gồm cả hai manh mối mà hắn có được. Cứ như vậy thảo luận một đường, Giang Thần đối với chân ngã chi kính đã có thêm hiểu biết toàn diện hơn. Chương 174 Minh chủ an bài, Hạo Kiếp chi môn 2, chương 174 Minh chủ an bài, Hạo Kiếp chi môn 2. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Giang Thần cáo từ rời đi, trở về nơi ở của mình. Hắn lại suy ngẫm về chuyện phá cảnh nhiệm vụ. Hiện tại hắn đối với chân ngã chi kính đã có thêm hiểu biết, nhưng đáng tiếc, tất cả những điều này đều không giúp ích gì cho hắn hoàn thành phá cảnh nhiệm vụ. Phá cảnh nhiệm vụ chân ngã chi kính đều chỉ có thể dựa vào chính mình hoàn thành, không có bất kỳ chỗ nào có thể gian lận. Giống như lần này giết minh chủ, hắn chỉ có thể dựa vào trí tuệ và thực lực của mình, cứng rắn hoàn thành. Ngoài ra không có cách nào khác. Đương nhiên, giết như thế nào thì không có giới hạn. Hắn có thể động dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần là thủ đoạn hắn có thể dùng ra đều được. Nhưng mượn dao giết người thì không được. Hắn có thể thông qua nỗ lực của mình thuyết phục người khác động thủ với minh chủ, nhưng không thể nhận lầu. Xem ra vẫn chỉ có thể tìm hiểu minh chủ nhiều hơn mới được à, chỉ có tìm hiểu hắn nhiều hơn, mới có thể tìm ra biện pháp. Giang Thần thầm lắc đầu. Hiện tại tất cả hoàn toàn vô giải. Biện pháp duy nhất là chủ động tiếp xúc với minh chủ Hạ Hoàng Bác, từ từ tìm hiểu hắn, tìm ra sơ hở, sau đó nhất kích tất sát. Ngoài ra hắn không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Thời gian thấm thoát trôi qua 3 ngày. 3 ngày sau, minh chủ Hạ Hoàng Bác xuất quan. Mà việc đầu tiên hắn làm sau khi xuất quan, chính là hỏi thăm tung tích của Giang Thần. Khi biết Giang Thần đã trở về tổng minh, hắn liền lập tức triệu kiến Giang Thần. Giang Thần đến trước mặt minh chủ. Giang Thần, ta nghe đại các lao nói, ngươi đã hoàn thành lần phá cảnh nhiệm vụ thứ 5, bước vào liệt hồn cảnh. Minh chủ hỏi. Giang Thần gật đầu nói, đúng vậy, quả thật đã bước vào liệt hồn cảnh. Không tệ, tốc độ của ngươi rất nhanh, đã phá vỡ tất cả kỷ lục hiện có, trong siêu thoát lĩnh vực này, không còn ai thành thần thất bại mà tốc độ tiến giai nhanh hơn ngươi. Minh chủ nhàn nhạt tán thưởng. Minh chủ quá khen. Giang Thần đáp. Minh chủ Hạ Hoàng Bác nhìn Giang Thần nói, nhưng thời gian còn lại cho ngươi có lẽ không còn nhiều nữa. Nghe vậy, Giang Thần lập tức trong lòng căng thẳng. Minh chủ nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã biết gì rồi? Thực lực của cường giả vô tướng cảnh vô cùng mạnh mẽ, có được thuật độc tâm cũng không phải là không thể. Giang Thần trong lòng có chút lo lắng. Nếu Hạ Hoàng Bác hiện tại ra tay với hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không có chút sức phản kháng nào. Minh chủ, vì sao thời gian lại không còn nhiều nữa? Giang Thần chấn định hỏi. Lúc này không thể tự mình loạn trận cước trước, xem Hạ Hoàng Bác rốt cuộc sẽ nói gì. Hạ Hoàng Bác xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ nói, trong siêu thoát lĩnh vực này, cao thủ bước vào vô tướng cảnh đã đạt đến một số lượng nhất định, số lượng này không hề nhỏ. Cho nên, tiếp theo rất nhanh sẽ xảy ra đại biến. Nếu ngươi không thể trong thời gian ngắn bước vào vô tướng cảnh, e rằng khó có thể chống đỡ qua trận đại biến này. Nghe vậy, Giang Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, phá cảnh nhiệm vụ của ta là giết ngươi, hay là ngươi tự mình bó tay chịu trói, như vậy phá cảnh nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Thu hồi suy nghĩ, Giang Thần hỏi, minh chủ, nói như vậy, tác dụng của chân ngã chi kính này là sàng lọc ra những người thành thần thất bại ưu tú. Cũng gần như vậy. Hạ Hoàng Bác khẽ gật đầu. Giang Thần trong lòng ngờ ra. Lúc trước hắn hỏi đại các lão, đại các lão rõ ràng nói minh chủ đã chuyên môn nghiên cứu qua, tác dụng của chân ngã chi kính không phải là cái này. Còn nói là minh chủ đích thân nói cho bọn họ, nhưng không chịu nói cho bọn họ quá trình nghiên cứu, cùng làm thế nào để đưa ra kết luận này. Kết quả hiện tại, Hạ Hoàng Bác lại đích thân thừa nhận tác dụng của chân ngã chi kính chính là sàng lọc ra những người thành thần thất bại ưu tú. Vậy rốt cuộc là Hạ Hoàng Bác phía sau lại có thành quả nghiên cứu mới không kịp nói cho chúng các lão, hay là hắn cố ý lừa người? Cố ý nói cho mọi người tác dụng của chân ngã chi kính không phải là sàng lọc những người thành thần thất bại ưu tú, từ đó khiến người khác mất cảnh giác. Nhưng nếu thật là như vậy, mục đích của hắn là gì? Điều này có lợi gì cho hắn? Giang Thần cảm thấy, Hạ Hoàng Bác này có lẽ cũng là kẻ gian xảo, mình đối mặt với hắn phải cẩn thận. Nhanh chóng đè nén suy nghĩ trong đầu, Giang Thần hỏi, minh chủ, trận đại biến này khi nào sẽ trở lại? Nhanh thôi, ước chừng chỉ mấy ngày này. Hạ Hoàng Bác nhàn nhạt đáp. Nhanh như vậy sao? Giang Thần giả bộ kinh ngạc nói. Đương nhiên trong lòng hắn cũng thật sự vô cùng chấn kinh. Như vậy, thời gian còn lại cho hắn không còn nhiều nữa, mà hắn căn bản không biết nên làm thế nào để giết Hạ Hoàng Bác. Đúng vậy, rất nhanh, ngắn thì 3 năm ngày, chậm thì 6-7 ngày, tóm lại rất nhanh sẽ có một trận đại biến. Hạ Hoàng Bác đáp. Giang Thần nhíu mày. Hạ Hoàng Bắc quay đầu nhìn hắn, nói: "Giang thần, ta có thể bàn cho ngươi một cơ duyên, để ngươi thành công tránh được kiếp nạn này."
"Ồ, minh chủ, cơ duyên gì?"
Giang thần giả vờ rất hứng thú hỏi.
Biết ngay minh chủ đối với ý đồ của hắn không đơn giản như vậy. Nói là cơ duyên, rất có thể là một âm mưu.
Đương nhiên đối mặt với Hạ Hoàng Bắc, hắn tự nhiên không thể đem suy nghĩ trong lòng hiện lộ ra ngoài.
Phía bắc nơi này ngàn dặm, có một cấm địa tên là Hạo Kiếp Chi Môn, ngươi đến đó một chuyến, giúp ta lấy về một vật.
Hạ Hoàng Bắc mở miệng nói.
Giang thần vừa nghe, đây không phải là bảo hắn đi mạo hiểm sao?
Tính là cơ duyên gì?
Hạ Hoàng Bắc tiếp tục nói, trong Hạo Kiếp Chi Môn đó, có một sự tồn tại cổ xưa, nếu ngươi có may mắn gặp được hắn, có lẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh. Tất cả đều xem vận khí của chính ngươi.
Giang thần trầm mặc.
Hắn đối với Hạ Hoàng Bắc hiểu biết không nhiều, đối với Hạo Kiếp Chi Môn kia càng là không hề hiểu biết. Cho nên hắn không biết lời này của Hạ Hoàng Bắc rốt cuộc mấy phần thật, mấy phần giả. Cũng không biết trong lòng Hạ Hoàng Bắc rốt cuộc là suy nghĩ gì.
Giang thần, ta biết trong lòng ngươi có lo lắng, nhưng đáng tiếc ta không thể nói cho ngươi biết quá nhiều, tiên cơ bất khả lộ.
Hạ Hoàng Bắc nhàn nhạt nói.
Minh chủ, trong Hạo Kiếp Chi Môn đó có nguy hiểm gì?
Nên ứng phó như thế nào?
Giang thần hỏi.
Hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến mức hỏi đối phương rốt cuộc có ý gì.
Điều này vô nghĩa.
Và hắn cũng biết, yêu cầu này của Hạ Hoàng Bắc hắn không thể từ chối. Cho nên chỉ có thể là dò hỏi Hạo Kiếp Chi Môn đó rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào.
Với thực lực liệt hồn cảnh của ngươi sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, ta lại cho ngươi một bảo bối, có thứ này, ngươi có thể đảm bảo toàn thân mà lui.
Hạ Hoàng Bắc vừa nói liền bằng không biến ra một viên châu trong suốt,
ước chừng lớn bằng một quả trứng gà, bên trong có thất thải lưu quang chậm rãi lưu động.
Minh chủ, đây là vật gì?
Có tác dụng gì?
Giang thần hỏi.
Ngươi có thể gọi nó hộ thân châu, chỉ cần đem nó tùy thân mang theo, sẽ không sợ những kiếp nạn trong Hạo Kiếp Chi Môn.
Hạ Hoàng Bắc đem hộ thân châu trong tay đưa cho Giang thần.
Đương nhiên, nó chỉ hộ ngươi chu toàn, những kiếp nạn cụ thể vẫn là phải tự ngươi từng cái ứng phó.
Chỉ có chống đỡ qua tất cả kiếp nạn, trải qua tất cả khảo nghiệm, ngươi mới có thể tìm được vật mà ta bảo ngươi tìm,
mới có hy vọng gặp được sự tồn tại cổ xưa kia.
Hạ Hoàng Bác lại bổ sung.
Giang thần từ trong tay hắn nhận lấy hộ thân châu.
Viên châu này mang theo chút hơi lạnh, nhưng lại sẽ cho người ta một cảm giác an tâm.
Giang thần cũng không biết thứ này rốt cuộc từ đâu mà đến,
là Hạ Hoàng Bác tự mình luyện chế, hay là từ một nơi nào đó có được,
hoàn toàn không biết.
Hiện tại tất cả những điều này đều không quan trọng,
quan trọng là Hạo Kiếp Chi Môn này không đi cũng không được.
Không nghĩ nhiều nữa, Giang thần đem hộ thân châu cất kỹ, hỏi: "Minh chủ, Hạo Kiếp Chi Môn vị trí cụ thể ở đâu?"
"Ẩn trong ngọc giản này, ngươi dùng thần thức đọc ngọc giản này, liền sẽ biết tất cả."
Hạ Hoàng Bác lại giao cho Giang thần một khối ngọc giản.
Giang thần nhận lấy sau dùng thần thức đọc một chút.
Quả nhiên như Hạ Hoàng Bác nói, bên trong cất giữ thông tin liên quan đến Hạo Kiếp Chi Môn.
"Đi đi, càng nhanh càng tốt, thời gian còn lại cho ngươi và ta đều không còn nhiều nữa."
Hạ Hoàng Bác nói.
Chương 175 mê cung khảo nghiệm, 1, chương 175 mê cung khảo nghiệm, 1, 3 ngày sau.
Xa xa cổng Thái Họa,
Giang thần đứng trên phi kiếm, nhìn cổng Thái Họa phía xa.
Cổng Thái Họa này nghe tên có vẻ rất ghê gớm, nhưng thực chất chỉ là một cánh cửa đá bình thường.
Nó cứ thế cô độc đứng sừng sững trên mặt đất, xung quanh không có gì cả.
Giang thần nhìn một lúc rồi từ từ hạ xuống.
Mặc dù hắn có thể trực tiếp nhìn thấy cổng Thái Họa, nhưng tiếc là không thể đi thẳng vào.
Bởi vì một khi lại gần, sẽ kích hoạt pháp trận, rất nguy hiểm.
Trên mặt đất, một số người thấy Giang thần hạ xuống, liền đồng loạt vây quanh.
"Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi là cảnh giới gì?"
Có người hỏi.
Giang thần liếc nhìn bọn họ, không trả lời.
Hắn và những người này không quen biết, tự nhiên không cần thiết phải trả lời bọn họ.
Mọi người thấy Giang thần không chịu nói nhiều, liền cũng không hỏi thêm.
Dù sao Giang thần là ngự kiếm mà đến, thực lực không hề đơn giản.
Bên trong đây rất nguy hiểm đó.
Một kẻ thất bại trong thành thần tiến lại gần nói.
Giang thần không để ý đến hắn, tự mình dừng lại ở lối vào mê cung.
Muốn đến cổng Thái Họa, thì phải đi qua một mê cung.
Mà mê cung này sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, cho nên dù có ghi nhớ hình dạng mê cung trên không cũng vô ích.
Còn một điểm nữa, sau khi vào mê cung, tất cả các phương tiện bay đều sẽ mất tác dụng, phải thành thật xuyên qua mê cung mới có thể đến được cổng Thái Họa ở sâu bên trong.
Vị đạo hữu này đến đây với mục đích gì?
Vị đạo hữu, ngươi đến tìm cơ duyên sao?
Những kẻ thất bại trong thành thần đó vẫn không chịu buông tha Giang thần, cứ đuổi theo hỏi hắn.
Giang thần bị bọn họ làm phiền, đành nói: "Tất cả tránh ra, ta không có hứng thú hợp tác với các ngươi."
Hắn có viên châu hộ thân do Hạ Hoành Bắc cho, lại có thông tin liên quan đến cổng Thái Họa do Hạ Hoành Bắc cung cấp. Cộng thêm thực lực cũng vượt xa những kẻ thất bại trong thành thần ở đây, cho nên hoàn toàn không cần thiết phải hợp tác với bọn họ.
Mọi người thấy hắn nói vậy, đành lắc đầu quay người rời đi.
Trong khi đi, bọn họ đều thì thầm nói Giang thần quá ngông cuồng, lát nữa sẽ phải chịu bài học.
Nhưng cũng có người tò mò về thực lực của Giang thần, vẫn đang nghĩ cách đi cùng hắn.
Sau khi Giang thần được yên tĩnh, liền trực tiếp đi đến lối vào mê cung.
Mê cung rất hùng vĩ, lối vào cũng rất lớn.
Ở đây tập trung nhiều kẻ thất bại trong thành thần hơn.
Giang thần phát hiện, bọn họ dường như đều đã nghe nói về tin tức lĩnh vực siêu thoát sắp có biến động lớn, cho nên đều đến đây thử vận may.
Xem ra, hành động lần này không đơn giản như vậy.
Giang thần thầm lắc đầu trong lòng.
Lúc này, lại có người đi về phía hắn.
Giang thần chuyển ánh mắt qua.
Đợi đối phương đến gần, hắn liền trực tiếp nói, ta không có hứng thú hợp tác với bất kỳ ai.
Đừng nội.
Người đến cười nói, ta ở đây có thể có thứ mà đạo hữu hứng thú.
Thứ gì?
Nói nghe xem.
Giang thần chuẩn bị xem hắn rốt cuộc sẽ nói ra cái gì.
Ta có một loại bảo vật hộ thân, có thể giúp ngươi thuận lợi qua mê cung.
Nam tử cười nói.
Nghe vậy, Giang thần từ chối, không hứng thú.
Viên Châu hộ thân mà Hạ Hoành Bác cho hắn đã đủ để chống lại nguy hiểm trong mê cung, Giang Thần tự nhiên sẽ không hứng thú với bảo vật khác. Dù sao chuyến đi này khó nhất không phải là qua mê cung, mà là tìm thứ Hạ Hoành Bác cần. Và xem liệu có thể gặp được vị tồn tại cổ xưa đó không. Ôi, thật là không biết điều. Nam tử kia thấy Giang Thần không lay chuyển được, liền lắc đầu quay người bỏ đi. Đối mặt với người như Giang Thần, hắn cũng chẳng có cách nào, chỉ đành tìm người khác vậy. Bên cạnh yên tĩnh lại, Giang Thần liền tiếp tục nhìn cánh cổng mê cung. Lúc này cánh cổng mê cung đang đóng chặt. Điều này là do có người đã vào mê cung và vẫn chưa thành công qua mê cung. Đợi bọn họ thành công qua mê cung, hoặc tất cả đều chết bên trong, lối vào này tự nhiên sẽ mở ra. Liên quan đến những điều này, trong Ngọc Giản Hạ Hoành Bát cho đều có ghi chép đầy đủ. Giang Thần rõ ràng mọi thứ. Việc hắn cần làm bây giờ chính là kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn một lúc, Giang Thần liền tìm một chỗ ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Người ở lối vào mê cung càng ngày càng đông. Những người đến đều là kẻ thất bại trong thành thần, không có một phàm nhân nào. Giang Thần chú ý, những kẻ thất bại trong thành thần này đều từng nhóm 3-5 người lập đội, chuẩn bị nhờ sức mạnh tập thể để qua mê cung. Đối với điều này Giang Thần hoàn toàn không hứng thú. Hắn không cần lập đội, một mình ngược lại hiệu quả hơn. Lúc này, cánh cổng mê cung đột nhiên từ từ mở ra. Đám đông lập tức xôn xao. Mở rồi, mở rồi. Đám người bên trong là đã qua rồi hay là chết rồi? Đến lượt chúng ta rồi. Mọi người ở cửa vừa căng thẳng vừa kích động. Tiếp theo chính là lúc tự mình thử. Liệu có thể thành công xuyên qua mê cung không? Một lát sau, cánh cổng mê cung hoàn toàn mở ra, lối vào mê cung hiện ra. Đám đông lại một lần nữa xôn xao. Mọi người đều đội vàng đi vào bên trong. Nhưng lúc này, có người lựa chọn ra tay. Người ra tay là một nhóm cao thủ thực lực cao cường lại đoàn kết, bọn họ vừa ra tay liền là sát thủ, căn bản không cho người sống sót. Chỉ trong nháy mắt, liền có 5-6 kẻ thất bại trong thành thần bỏ mạng. Đám đông lập tức im lặng. Đi. Nhóm cường giả kia thấy cục diện đã được kiểm soát, liền sải bước đi vào mê cung. Những người xung quanh nhìn bọn họ, tất cả đều giận mà không dám nói gì. Giang Thần nhìn tất cả những điều này, trong lòng không hề dao động. Hắn không đội đi, trước tiên để những người này vào thử nước. Sau đó hắn nhanh chóng quét mắt một vòng. Không xa còn có mấy nhóm cường giả đoàn kết. Xem ra ý đồ của bọn họ cũng giống hắn, đều không đội vào, mà để người khác vào thử nước trước. Đều là những con cáo giả. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Đám đông từ từ di chuyển vào trong mê cung. Một lúc sau, đến lượt Giang Thần. Giang Thần liền cùng mọi người đi vào mê cung. Vừa vào trong, một bức tường cao chót vót liền trực tiếp chắn trước mặt bọn họ. Giang Thần không khỏi ngẩn ra. Vừa nãy khi ở trên trời, rõ ràng thấy tường mê cung không cao như vậy, sao vừa vào lại biến thành thế này? Đây là ảo ảnh sao? Giang Thần nghi ngờ trong lòng. Cần biết rằng, tình huống này trong Ngọc Giản Hạ Hoành Bát cho không hề có ghi chép. Điều này khiến Giang Thần không khỏi lo lắng, có lẽ Hạ Hoành Bát không định nói hết sự thật cho hắn. Người này không đáng tin lắm. Giang Thần thầm nhắc nhở bản thân. Lúc này đám đông vẫn đang di chuyển. Hai bên trái phải của bức tường này đều thông, có thể chọn đi bên trái, cũng có thể chọn đi bên phải. Nhưng dù đi bên nào, đều có thể bị lạc. Bởi vì không ai biết con đường nào là đúng, tất cả đều dựa vào may mắn. Giang Thần cũng vậy. Trong Ngọc Giản tự nhiên không thể đưa ra bản đồ địa hình hoàn chỉnh của mê cung. Dù sao mê cung là liên tục biến đổi. Muốn qua mê cung, phải dựa vào năng lực của bản thân. Giang Thần suy nghĩ một chút, liền theo nhóm người bên trái, đi về phía bên trái. Mặc dù cả hai bên đều có thể là đường sai, nhưng có một điều Giang Thần không lo lắng, đó là lựa chọn ban đầu của mê cung sẽ không gây ra hậu quả xấu. Ngay cả khi chọn sai cũng không sao. Nhưng nếu đến nửa sau, mỗi lựa chọn đều phải rất cẩn thận. Một khi chọn sai, có thể là vạn kiếp bất phục. Giang Thần đi dọc theo con đường bên trái đến tận cùng. Bên này lại có ngã rẽ, vẫn là một con đường bên trái, một con đường bên phải. Có thể chọn đi bên trái, cũng có thể chọn đi bên phải. Chương 175 mê cung khảo nghiệm 2, chương 175 mê cung khảo nghiệm 2, mọi người dừng lại, bắt đầu bàn bạc đối sách. Giang Thần kiên nhẫn chờ đợi. Hắn chuẩn bị xem bên nào có nhiều người đi hơn. Bây giờ tạm thời cứ theo số đông vậy. Một lát sau, đám đông bắt đầu di chuyển. Giang Thần quan sát một chút, bên phải có nhiều người hơn. Thế là hắn cũng chọn đi bên phải. Cứ thế đi thẳng. Lần này đi đến cuối không phải ngã rẽ, chỉ có một con đường. Nhưng trên con đường duy nhất này, đứng một pho tượng đá. Chất liệu của nó giống như chất liệu của cổng tai họa, không biết có phải cùng một loại vật liệu tạo thành không. Thứ này phải đối phó thế nào? Không lẽ chúng ta vừa lại gần, nó sẽ ra tay với chúng ta sao? Trông có vẻ không dễ trọng. Mọi người lưỡng lự, không biết nên tiếp tục đi thẳng, hay đợi người khác đi qua rồi mới quyết định. Dù sao pho tượng đá này đứng đó, trông đã không tầm thường. Và khi mọi người đang do dự, Giang Thần sải bước đi về phía pho tượng đá. Tượng đá này trong Ngọc Giản có ghi chép. Đây là một loại tượng đá dùng để kiểm tra tâm tính con người. Khi đi qua tượng đá này sẽ giải phóng công kích tinh thần. Chỉ cần có thể chịu đựng công kích này, dũng cảm xông qua, thì cửa ải này coi như đã qua. Cửa ải này độ khó không lớn. Ít nhất đối với Giang Thần thì không đáng kể. Giang Thần sải bước tiến lên. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được sự xung kích từ cấp độ tinh thần. Vô số ý nghĩ hỗn loạn nảy sinh trong đầu hắn, cảm xúc sợ hãi cũng tự nhiên dâng trào. Nhưng Giang Thần không hề quan tâm, vẫn sải bước tiến về phía trước. Cuối cùng, hắn thuận lợi đi qua tượng đá, không hề hấn gì. Những người phía sau chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, thấy Giang Thần thành công vượt qua, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười. Người này gan dạ thật. Ta thấy hắn là ngự kiếm mà đến, chắc chắn thực lực không yếu. Chúng ta cũng đi thôi, trông có vẻ không khó khăn gì. Mọi người đều đưa ra quyết định. Một số người sốt ruột tiến lên. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã cảm thấy không đúng. Chỉ cần lại gần tượng đá, sẽ nảy sinh đủ loại cảm xúc hỗn loạn. Có người khóc nức nở, như thể nhớ lại chuyện buồn. Có người mặt ủ mày chau, dường như bị chuyện phiền lòng làm tổn thương tinh thần. Cũng có người vẻ mặt tuyệt vọng, như thể vạn niệm câu hồi, mất hết dũng khí đối với tương lai. Trong chốc lát, đủ loại trăm thái nhân gian diễn ra quanh pho tượng đá nhỏ bé này. Cuối cùng, có người thành công vượt qua như gian thần, có người chọn lùi bước. Số người vượt qua là thiểu số, số người lùi bước là đa số. Thậm chí, có người còn trực tiếp chọn tự sát mà chết. Những người thành công vượt qua đều cảm thấy may mắn sâu sắc. Nhưng khi thấy những người đồng hành bị tượng đá cản lại, trong lòng cũng không khỏi có chút thở dài. Nhanh, đuổi kịp vị cao thủ kia. Mọi người tăng nhanh bước chân, chạy nhỏ đuổi theo Giang Thần. Sự bình tĩnh và tự tin của Giang Thần khi hắn vừa lại gần tượng đá đều được bọn họ nhìn thấy. Và cuối cùng Giang Thần cũng thuận lợi vượt qua. Vì vậy bọn họ đều cho rằng chỉ cần đi theo Giang Thần, những trở ngại tiếp theo chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Đi được một đoạn, lại đến trước một bức tường cao. Hai bên trái phải của bức tường này vẫn là đường thông, lần này lại phải lựa chọn cẩn thận rồi. Vị đạo hữu này, xin hỏi xưng hô thế nào? Một kẻ thất bại trong thành thần hỏi. Giang Thần nhìn hắn, lại liếc nhìn những người khác, nói, ta không lập đội với người khác. Nghe vậy, mọi người lập tức thất vọng. Những thử thách tiếp theo chắc chắn sẽ càng ngày càng khó, cho nên bọn họ mới đặt hy vọng vào Giang Thần. Nhưng tức là, Giang Thần không lập đội với bọn họ. Sau đó, mọi người không nói thêm gì, bắt đầu nghiên cứu xem nên chọn bên nào. Giang Thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn chuẩn bị đợi những người này đưa ra quyết định, rồi xem đi về phía nào. Tuy nhiên những người khác lúc này lại đang đợi hắn đưa ra lựa chọn. Một lúc lâu sau, mọi người thấy Giang Thần vẫn không động đậy, mới lần lượt đưa ra quyết định. Có người đi về phía bên phải, ngay sau đó có người đi theo. Thấy cảnh tượng như vậy, những người ban đầu quyết định đi bên trái, lập tức lưỡng lự. Cuối cùng, bọn họ cũng chọn bên phải. Giang Thần liền cũng đi theo bên phải. Kết quả lần này lại không có chút bất đồng nào, tất cả mọi người đều đi bên phải. Đi dọc theo con đường bên phải đến tận cùng. Mọi người lại một lần nữa đến một điểm khảo nghiệm. Lần này tổng cộng có 3 ngã rẽ, lần lượt là trái, giữa, phải. Trên tường có nhắc nhở. Ý là, đã chọn con đường nào thì không được hối hận nữa, kẻ vi phạm sẽ bị xóa sổ trực tiếp. Trông có vẻ đơn giản thật. Đúng vậy, vậy chúng ta rốt cuộc chọn bên nào? Hay là xem vị cao thủ kia chọn thế nào? Mọi người bàn tán một lúc, rồi lại lần lượt nhìn về phía Giang Thần. Bọn họ đều muốn xem Giang Thần chọn thế nào. Tuy nhiên, lần này Giang Thần lại không đội chọn, mà tĩnh lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Thấy vậy, mọi người đành lần lượt quay đầu lại. Hay là chọn bên phải đi, dù sao cũng là đoán. Đúng vậy, chọn bên nào cũng như nhau. Được, vậy chọn bên phải. Mọi người đưa ra quyết định. Vừa nãy bọn họ đến đây chọn bên phải, tiện thể bây giờ cũng tiếp tục chọn bên phải. Dù sao căn bản không biết con đường nào là đúng. Sau đó, vài người gan dạ liền sải bước đi về phía bên phải. Những người khác thấy vậy cũng đi theo sát phía sau. Đội ngũ không ngừng tiến lên. Đột nhiên, vài người đi ở phía trước nhất bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không ổn, phía trước có nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc nghe thấy lời này, mọi người đều trừng mắt nhìn thấy. Sâu trong con đường bên phải này, xuất hiện một con quái vật lao về phía bọn họ. Con quái vật này há cái miệng rộng như chậu máu, vẻ mặt như chuẩn bị ăn thịt bọn họ. Cháy mau, có kẻ nhát gan quay người bỏ chạy. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ liền lần lượt phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể lại tự nhiên tan chảy. Thấy cảnh tượng này, những người còn lại đều không dám động đậy. Dù sao quay đầu lại có nghĩa là bị xóa sổ. Làm sao bây giờ? Con quái vật kia sắp đến ăn thịt chúng ta rồi. Quái vật vẫn đang điên cuồng lao tới. Nhìn thấy nó sắp lao đến trước mặt bọn họ để ăn thịt bọn họ. Cuối cùng, lại có người không nhịn được, quay người bỏ chạy. Đương nhiên kết cục đã định. Những người quay người bỏ chạy đều bị xóa sổ, không có ngoại lệ. Thực ra bọn họ cũng biết sẽ là kết cục này. Chỉ là so với việc bị quái vật ăn thịt, có lẽ trực tiếp bị xóa sổ sẽ tốt hơn một chút. Ít nhất không đau đớn như vậy. Con quái vật kia vẫn đang không ngừng lao tới. Những người còn lại đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy nhiên, cuối cùng con quái vật lại xuyên qua cơ thể bọn họ. Hóa ra đây chỉ là một ảo ảnh giả dối. Suýt nữa thì thôi. Hóa ra chỉ là dọa chúng ta. Không ít người lau mồ hôi trên trán. Hóa ra thật sự chỉ cần đã chọn con đường, chết không quay đầu lại là có thể qua cửa. Sau đó, mọi người tiếp tục tiến lên, thuận lợi vượt qua cửa ải này. Trước mục lục chương sau xem trang gốc lọc nạm ngôn ngữ, dịch thuật bình luận nhập bình luận. Cảnh báo, nghiêm cấm vô não chửi bậy, chửi liên quan đến thể loại chuyện, mô típ của chuyện, bối cảnh của chuyện. Nghiêm cấm bình luận chống lại nhà nước, danh nhân lịch sử, người vi phạm sẽ bị khóa tài khoản tùy mức độ. Gửi xem bình luận từ nguồn chuyện logo sản tặc Việt com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch chuyện chữ chung. Hướng dẫn tân thủ bài viết áp hệ hẹn si ẩn chọn ngôn ngữ 4851 online.